Chương 231, Kim Thiền Thoát Sắc. Chương 231, Kim Thiền Thoát Sắc. Động Huyền Chi Nhãn Lý Thương nhớ kỹ môn này tên đạo thuật. Đáng tiếc môn này đạo thuật tại Huyền Minh Đạo Quan hiện có trong truyền thừa đã thất truyền, chỉ có thể tự mình phía sau có hay không có duyên gặp. Có Quy Khư Chi Nhãn thần tính gia trì, thời khắc này Ngụy Toàn không hề bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Nàng nhắm hai mắt, hoàn toàn là dựa vào mi tâm Quy Khư Chi Nhãn đồ án tại cảm ứng đến quanh mình hoàn cảnh. Linh cảm càng cao, càng phải cẩn thận. Một khi cảm ứng được một chút rơi xuống bản mẹo không hiểu tồn tại, tâm thần liền sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, thân thể sinh ra nhiều sóng. Mà tâm cảm là càng sâu một tầng cảm ứng, có thể vẫn cứ không cách nào đem hư sấn chi cảnh xem đấu. Bởi vì hư sấn chi cảnh không chỉ là chức mộng thần nữ sáng tạo chân thật huyễn cảnh, bây giờ còn trộn lẫn lấy lưu vinh nguyên thần tính lực lượng. Có thể Ngụy Toàn hiện tại tự nhiên không sợ, bởi vì nàng có Quy Khư Chi Nhãn thần tính gia trì. Đồng dạng tồn tại nếu là cảm ứng được nàng tồn tại, ngược lại sẽ chính mình phát cuồng, cảm giác chìm vào biển cả chỗ sâu, sinh ra cảm giác hít thở không thông. Cái này sẽ là của thần linh lực lượng. Cứ việc không biết duyên cớ nào, thần linh không cách nào xuất hiện tại trần thế, có thể thiên địa dị biến phía sau, còn có thể ném rơi chính mình một tia thần tính. Nếu như trải qua nghi thức gia trì, thần tính cũng sẽ càng lớn. Lý Thương cùng Diệp Dung vẫn cứ là Ngụy Toàn hộ pháp, đi theo hai bên trái phải, phòng ngừa hư sấn chi cảnh quái vật tập kích. Chết tiệt, ở đâu ra tiểu đạo sĩ? Nếu là hắn không đến, cái kia Khôn Trào buổi sáng liền bị chết. Mạc Bích trốn tại một chỗ phòng ốc bên trong, tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, trong tay hắn tiết gậy tản mát từng sợi tơ máu, không ngừng chữa trị bị cổ cựu y thư móc đi nội tạng, cùng với khôi phục cháy đen làn da. Cái này tiết gậy bộ nhớ chữ Mạc Bích thu thập đại lượng ôn dịch bệnh khí. Đối người khác đến nói có thể, những này ôn dịch bệnh khí khả năng là độc dược. Có thể đối Mạc Bích đến nói, chính là linh đan diệu dược. Tiểu đạo sĩ cùng cái kia Khôn nói là cùng một bọn, có thể đủ để gọi lôi đỉnh, cái này truyền thừa chỉ sợ không đơn giản. Chẳng lẽ cái này thần linh huyết đục đều là tổ chức này chỗ phong ấn? Mạc Bích nhíu mày. Kỳ thật liền Lý Thương cùng Diệp Dung hai người, Mạc Bích ngược lại cũng không sợ. Bởi vì hắn xem như Hủ Sinh giáo giáo chủ, tự nhiên có thể đủ để gọi Hủ Ôn Quỷ Quân thần tính giáng lâm. Có thể hắn đắn đo khó định trừ hai người này bên ngoài, còn có hay không những người khác, cho nên mới lựa chọn rút đi. Trước đem phong ấn điểm tìm tới lại nói. Trong lòng Mạc Bích hận chết Lý Thương, có thể hắn càng quan tâm thần linh huyết đục. Chỉ muốn lấy được khối kia thần linh huyết đục, bồi dưỡng ra đáng sợ ôn dịch, hắn thậm chí có khả năng nhờ vào đó lên tới thất giai pháp thân. Cái gọi là pháp thân cũng bị đời người gọi là lục địa thần tiên. Từ khi thần võ kỷ nguyên kết thúc về sau, bát giai, cửu giai cảnh giới tu luyện đã sớm không người đạt tới, thất giai pháp thân liền đại biểu cho nhân gian cảnh giới tối cao. Cho dù tại đại càn vương triều, có khả năng đạt tới người của thất giai pháp thân cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc Bích loại này cực đoan người ích kỷ, vì tự thân mạnh lên, có khả năng vứt bỏ tất cả. Cho dù lại thế nào phẫn nộ, Mặc Bích đều không nghĩ qua trước đi giết Diệp Dung cùng Lý Thương. Bởi vì hiện tại giết bọn hắn, đối hắn mà nói, hoặc là thở một hơi, hoặc là mang đến càng lớn nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì tính thực chất ích lợi, cho nên còn không bằng trước tiên tìm phong ấn thần linh huyết nhục địa phương. Mạc Bích chờ tiết gậy bên trong ôn dịch bệnh khí đem tự thân thương thế chữa trị phía sau, liền trực tiếp rời đi. Ta cảm nhận được chủ nhân khí tức, còn có mặt khác thần linh khí tức. Năm đó đến tuột cùng là ai phong ấn tên trộm kia? Còn đem một vị khác thần linh cũng phong ấn tại nơi này. Tôn Tử cũng xuất hiện ở hư sấn chi cảnh. Kỳ thật lấy cảm giác của hắn, muốn tiến vào hư sấn chi địa tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn lưu tại tầng thứ nhất hư sấn chi địa chỉ vì hấp thu đến đủ nhiều huyết nhục, khôi phục lại ngũ giai đoàn đan. Đợi đến lực lượng khôi phục lại ngũ giai về sau, Tôn Tử ngay lập tức chính mình tiến vào hư sấn chi địa. Thân phận chân thật của hắn chính là nguyên cổ chân quân tứ đại cổ trùng một trong, Kim Thiền chỗ lột ra đến sắc không. Người của Long Xà đại trạch cũng gọi hắn là trùng phái tiên. Trên thực tế, cái này sắc không là Kim Thiền mặt khác một cái mạng. Tại loạn thần kỷ nguyên thời kỳ, thần linh thống trị trần thế ở giữa, Long Xà đại trạch chính là nguyên cổ chân quân địa bàn, rất nhiều bộ lạc người cung phụng hắn. Có thể về sau phát sinh một tràng đại kiếp, đưa đến nguyên cổ chân quân vẫn lạc. Không sai, thần linh cũng đồng dạng sẽ chết. Lúc ấy Kim Thiền cũng theo nguyên cổ chân quân cùng nhau chết trận. Chỉ là Kim Thiền có cởi ra sắc không, có khả năng lại sống một lần. Mà Kim Thiền bản thân chính là ngày sinh linh vật, có khả năng dự báo tương lai. Tại lúc ấy loạn thần đại kiếp còn chưa có xuất hiện phía trước, Kim Thiền liền tham dự cảm thấy mình sẽ chết. Vì vậy, nó cho chính mình lưu lại một tay, từ trong tay nguyên cổ chân quân cầu tới một cái trùng đoán. Lúc ấy Kim Thiền cũng không dám nhắc nhở nguyên cổ chân quân. Biết vận mệnh kinh khủng nó biết, một khi chính mình quấy nhiễu vận mệnh càng lớn, nhận đến phản phệ càng lớn. Một khi can thiệp đến thần linh vận mệnh, nhân quả cũng không phải là tự thân có thể tiếp nhận. Cho nên nó chỉ có thể vì chính mình phục sinh làm chuẩn bị. Cái kia một cái trùng đoán là nguyên cổ chân quân dùng tự thân huyết nhục thử nghiệm bồi dưỡng thành dòng dõi, đáng tiếc không có dựng dục ra sinh mệnh, trở thành một viên chết trứng. Lúc ấy nguyên cổ chân quân cũng không để ý, đem viên này chết trứng cho Kim Thiền. Vì vậy, Kim Thiền liền đem viên này trùng đoán cùng chính mình lột ra đến sắc không, đặt ở một nơi bí ẩn. Tính toán ngày sau chính mình phục sinh phía sau, có khả năng cấp tốc thôn vệ cái này một cái chết trứng, khôi phục lực lượng. Có thể vận mệnh vô thường. Tại loạn cổ kỷ nguyên kết thúc phía sau, thần võ kỷ nguyên còn không có mở ra phía trước, kỳ thực cũng kinh lịch một đoạn 5 tháng dài đằng đẵng, Long Xà đại trạch phát sinh một lần kịch liệt chấn. Lần này động đất phá hủy bí ẩn chi địa hình, dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực, viên kia chết trứng bị chấn đi ra, xác không lại chôn tại dưới mặt đất chỗ càng sâu. Kim Thiền tại thời điểm này còn không có phục sinh, không biết tất cả những thứ này. Về sau, viên này chết trứng bị Long Xà đại trạch một chỗ bộ lạc tế tư tìm tới. Tế tư từ viên này chết trong trứng, cảm nhận được nguyên cổ chân quân khí tức, đem phán đoán là thánh vật, mang về trong tộc xây dựng thần miếu. Chỉ là thần võ hoàng triều thành lập, thống nhất thế gian, phái binh tiến đánh Long Xà Đại Trạch. Tại lúc ấy cường thịnh thời kỳ thần võ hoàng triều, Long Xà Đại Trạch các đại bộ lạc cho dù liều chết chống cự, cũng không phải là đối thủ. Thu hoạch được chết chứng bộ lạc cũng bởi vậy hủy diệt. Tại hủy diệt phía trước, cái kia bộ lạc vì thần hộ mệnh miếu, đem chuyển rời đến một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Mãi đến thần võ kỷ nguyên mặt kỳ, thiên địa dị biến, cái này chết chứng tỏa ra quỷ dị lực lượng, ô nhiễm xung quanh gia thú, đem lúc đó hôi dạ thành chủ Lưu Vĩnh Nguyên hấp dẫn tới, đem lấy đi. Khi đó, Kim Thiền ý thức còn không có sống lại, ở vào tĩnh mịch trạng thái bên trong. Lại qua mười mấy năm, hôi dạ thành bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến này bạo phát thần linh khí tức, đó là nguyên cổ chân quân khí tức. Cái này để Kim Thiền ý thức ngắn ngủi sống lại một cái. Nó vô cùng phẫn nộ. Nó biết có người ăn cắp cái kia một cái chết trứng, có thể Kim Thiền cái gì cũng không làm được. Nó lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mãi đến trước đây không lâu tinh hồng chi nguyệt giáng lâm, Kim Thiền mới hoàn toàn hoàn thành phục tông nghi thức, từ tử vong bên trong sống lại. Lần này nó đi vào hư sấn chi địa, chính là vì thu hồi cái kia một cái chết trứng. Chương 232, gặp nhau chương 232, gặp nhau hư sấn chi địa. Tại Lý Thương thi triển qua thập phương tịnh hồn thuật phía sau, Cao Tuấn Viễn thần hồn cuối cùng yên ổn một chút. Tại trời tối phía sau, hắn cũng tìm một gian thạch ốc, lại đi vào. Cao Tuấn Viễn vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm. Gian này trong thạch ốc không có bất kỳ cái gì dị dạng quái vật tồn tại. Hắn dựa theo Lý Thương phân phó, cho chính mình dán một trương an hồn phù, không để ý nơi này nguy hiểm, sau đó ngủ thật say. Có thể hắn ngủ chưa bao lâu, hoảng hốt tỉnh. Lúc này Cao Quân phát hiện mình đứng tại một chỗ u ám mà kinh khủng trong phủ đệ. Lao Thiên Gian nơi đây lại là chỗ nào? Ta không phải tại trong thạch ốc đi ngủ đâu. Cao Tuấn Viễn đã có điểm chết lặng. Mặc dù như thế, hắn còn là có dục vọng cầu sinh. Hắn trùng điệp đập mấy lần đầu, để chết lặng đau đớn đầu khôi phục một chút suy nghĩ, nghĩ đến rời đi tòa này âm u phủ đệ. Hắn thấy được bên tay trái có một đầu hành lang, lúc này đi tới. Hành lang tấm ván gỗ rách tung tóe, có rất nhiều không động. Cao Tuấn Viễn chỉ có thể cẩn thận tránh đi những này rách nát tấm ván gỗ, hướng về cuối hành lang mà đi. Kéo kẹt Cao Tuấn Viễn mỗi đi một bước, đều dị thường cẩn thận, sợ dưới chân mục nát tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn, để chân của hắn rơi đi vào. Đi vài chục bước phía sau, Cao Tuấn Viễn toàn thân run lên, hai chân cứng đờ tại nguyên chỗ. Đùi phải của hắn tựa hồ bị cái gì cổ quái đồ vật cho cuốn lên, tựa hồ là một cái tay. Hắn vô cùng khẩn trương mà cúi thấp đầu. Xem như tu luyện giả, Cao Tuấn Viễn thị lực rất mạnh. Cho dù hành lang kia sáng rất âm u, có thể hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ. Cuốn ở chân mình mắt cá chân đồ vật, không phải tay người, mà là một gốc từ tấm ván gỗ khe hở mọc ra cỏ dại. Còn tốt Cao Tuấn Viễn cẩn thận đem chân cho lấy ra. Có thể cái này gốc cỏ dại lại càng siết càng chặt, phản phất dây kéo muốn đem mắt cá chân hắn xoắn nát đồng dạng. Cao Tuấn Viễn lập tức rút ra chả mã đao, hung lệ chém xuống. Ken một tiếng. Cái kia một gốc cỏ dại vô cùng cứng cỏi, chả mã đao rơi xuống vậy mà đều không có chặt đứt. Cao Tuấn Viễn thấy thế, chỉ có thể lại thôi động khí cơ, liên tục chém mấy đao, miễn cưỡng đem cái này gốc cỏ dại cho chặt đứt. Lúc này, Cao Tuấn Viễn định nhãn xem xét, mới phát hiện chính mình nhìn lầm. Vậy căn bản không phải cái gì cỏ dại, mà là một đầu màu đen côn trùng. Cho dù bị chính mình chém thành hai đoạn, còn tại quỷ dị nọ ngậy. Sắc mặt Cao Tuấn Viễn khó coi, xếp theo chả mã đao nhanh chóng nhanh rời đi. Xuyên qua cũ nát mục nát hành lang phía sau, Cao Tuấn Viễn đi tới một gian âm u trước đại điện. Hắn do dự một chút, trực tiếp đi vào. Cái này, Cao Tuấn Viễn đến gần phía sau, mới nhìn rõ đại điện nơi hẻo lánh treo từng mai to lớn màu xanh trùng kén. Hẳn là phát giác được Cao Tuấn Viễn khí tức, những này màu xanh trùng kén đung đưa, mặt ngoài rách ra rất nhiều vết rách. Hôi thối quỷ dị huyết sắc chất lỏng từ trùng trong động chảy ra. Trùng kén bên trong quái vật muốn đi ra. Cao Tuấn Viễn xoay người, chạy ra đại điện. Có thể chờ hắn đi tới hành lang phía trước, lại hai mắt hoảng sợ trừng lớn. Bởi vì hành lang vậy mà biến mất không thấy, biến thành một bức tường cao. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cao Tuấn Viễn không tin tà đi tới, lấy tay sờ cái kia một bức tường cao. Kiên cố, băng lãnh, thật là thực thể, mà không phải cái gì ảo giác. Không có khả năng. Hai tay Cao Tuấn Viễn nâng chạm mã đao, bạo chém xuống hướng cái kia một bức tường cao. Bịch. Lấy hắn lực lượng, nếu như là bình thường tường cao, tự nhiên là một đao liền có thể chém nát. Nhưng lúc này đây, chạm mã đao căn bản là chém không phá cái này một mặt tường cao. Thậm chí tại mặt tường liền vết đao đều không có lưu lại. Cao Tuấn Viễn liên tục lại chém mười mấy đao, không có tác dụng gì. Tê, lúc này, Cao Tuấn Viễn nghe thấy được đại điện bên trong có quái dị tê minh thanh. Hắn biết, những cái kia trùng kén bên trong quái vật có lẽ ra đời. Chính mình nếu là lại không trốn, sợ rằng thật muốn bị ăn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một cái ruộng cạn rút hành, trực tiếp vượt qua mặt này tường cao. Sau tường cao, biến thành một đầu liền hành lang. Cao Tuấn Viễn sợ hãi những cái kia trùng kén quái vật đuổi theo, liều lĩnh tại liền hành lang bắt đầu chạy. Cũng không lâu lắm, hắn vậy mà chạy tới một chỗ viện lạc phía trước. Cửa Cao Tuấn Viễn nhìn thấy viện lạc phía trước có một cái đóng chặt cửa lớn. Tê, côn trùng kêu vang quái khiếu lại lần nữa tại sau lưng Cao Tuấn Viễn xuất hiện. Những quái vật kia lại đuổi tới. Cao Tuấn Viễn không có đến tuyển chọn. Bản thân hắn cảm xúc liền thật không tốt, lại gặp phải một phen tra tấn phía sau, trực tiếp thất thố phóng tới cái kia một phiến đại môn. Cái này phiến đại môn đẩy liền mở, làm Cao Tuấn Viễn ý thức không đối, muốn bước ra rời đi. A, một cỗ khổng lồ hấp lực đem Cao Tuấn Viễn hút ra ngoài cửa, lại sưng lên. Huyền Phong Tử xách theo Tiểu Hồ Lô, đi đang vặn vẹo rách nát đầu đường, nhìn qua phụ cận xương mù xám càng ngày càng đậm, có chút cảm khái. Hắn tại Hôi Dạ Thành chờ lâu như vậy, cũng thăm dò một ít quy luật. Chỉ cần là lên xương mù xám, liền nhất định còn có tà linh quái vật xuất hiện. Ung Ngục Huyền Phong Tử uống một ngụm rượu, tiếp tục đi tới. Đi vài chục bước, Huyền Phong Tử đột nhiên thấy được trước người mình nhiều bảy tám nói hẹp dài cái bóng, một mực kéo dài đến cuối con đường. Huyền Phong Tử không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Bốn đầu quái dị côn trùng lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. Những này quái dị côn trùng tướng mạo quái dị, cao 3-4 mét, hai chân đứng thẳng, gầy cao như cây trúc, có 5-6 cánh tay càng là tinh tế như dây, siêu siêu mẹo mẹo xông về hướng Huyền Phong Tử. Đừng nhìn đám côn trùng này thoạt nhìn chạy nhanh tư thế quái dị, tốc độ lại rất nhanh. Lại tới. Huyền Phong Tử hú lên quái dị, trực tiếp cầm lấy tiểu hồ lô, phun ra một đoàn khổng lồ diễm lãng. Cái này diễm lãng mãnh liệt nóng bỏng, liền xương mù xám đều bị đốt cháy không còn. Nhanh chân bọn tới mấy cái bọ tre cũng bị nướng đến đốt trụi thành than, lại không có ngã xuống, như cũng phóng tới Huyền Phong Tử mà đi. Dựa vào, lao đạo không cùng các ngươi chơi. Huyền Phong Tử hú lên quái dị, quay người liền chạy. Nếu là thật bị vây công, khẳng định xảy ra chuyện. Chỉ có thể một bên lui vừa đánh, chậm rãi đem chém giết. Liên tại Huyền Phong Tử chạy trốn chuồn đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước xương mù dày đặc lao ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là mình hảo đồ đệ, Lý Thương. Huyền Phong Tử thấy được Lý Thương lại cười lạnh một tiếng, rút ra đồng tiền kiếm liền chém tới. Lý Thương làm sao lại xuất hiện ở đây? Khẳng định là hàng giả. Lao đầu ngươi điên, gặp mặt liền muốn chém ta. Lý Thương mắng một câu, rút ra thanh minh kiếm hoành ngăn. Ken một tiếng, Huyền Phong Tử cùng Lý Thương đồng thời tách ra. Huyền Phong Tử kinh nghi bất định, bởi vì hắn từ trên người Lý Thương, vậy mà cảm thấy thái sơ kiếp diệt khí ba động. Thiên địa huyền minh, vạn vật khí chạy. Sư minh, hắn thật sự là Lý Thương. Diệp Dung cũng từ bụi trong sương mù lao ra, vội vàng giải thích. Nàng mở đầu nói đến ám ngữ là tại tiến vào Hôi Dạ thành phía trước liền thương lượng xong. Sư muội, Huyền Phong Tử thấy được Diệp Dung nói ra ám ngữ, trừng to mắt. Lý Thương tức giận nói, ngươi lão gia hỏa này, thật sự là mắt mở. Huyền Phong Tử quan sát tỉ mỉ một cái Lý Thương, kinh hãi nói, không có khả năng nha, tiểu tử ngươi làm sao lại thành tứ giai linh hải cảnh? Mà còn ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Đến bây giờ Huyền Phong Tử cơ bản có thể xác định, đây thật là đồ đệ của hắn Lý Thương. Lý Thương lườm hắn một cái, đương nhiên là ta luyện thật tốt. Trong lòng Huyền Phong Tử còn có rất nhiều mê hoặc, nhưng bọn họ như thế một chậm trễ thời gian, cái kia mấy đầu bọ tre liền đã đuổi theo. Huyền Phong Tử lần này cũng không tính chạy, cười hắc hắc, Lý Thương, liền để ta nhìn ngươi gần nhất có cái gì tiến bộ. Chương 233, tổ hợp kỹ chương 233, tổ hợp kỹ. Lý Thương cười ha ha một tiếng, lao đầu, vậy ngươi có thể phải thật tốt nhìn. Lo lắng lâu như vậy Huyền Phong Tử an nguy, hiện tại cuối cùng nhìn thấy hắn bình yên vô sự, Lý Thương tự nhiên là hưng phấn vui sướng. Hắn thấy được cái kia mấy đầu bọ tre, tay cầm thanh minh kiếm, thả người rết đi qua. Huyền Phong Tử cảm nhận được trên người Lý Thương tán phát ra lăng lệ hung thần kiếm ý, trong lòng hắn ngạc nhiên, ta nhớ kỹ chỉ chữa cho hắn thái sơ kiếp diệt kinh khai thiếu thiên, làm sao hắn còn có thể tu luyện tới tứ giai linh hải cảnh? Xem ra là Bạch Hà can thiệp. Lúc ấy công pháp của thái sơ kiếp diệt kinh trên tay hắn xác thực chỉ có khai khiếu thiên, nghĩ đến Lý Thương chỉ tu luyện đến nhất giai, khai khiếu thiên cũng đầy đủ tu luyện hắn đã lâu. Đợi đến tự mình giải quyết phong ấn dị động phía sau, lại thay hắn tìm kiếm còn lại thái sơ kiếp diệt kinh. Coi như mình chết tại Hôi Dạ thành di tích, hắn cũng lưu lại Bạch Hà cái này chuẩn bị ở sau, tự nhiên sẽ chỉ điểm Lý Thương đi tìm thái sơ kiếp diệt kinh. Đương nhiên, xem như Lý Thương sư phụ, Huyền Phong Tử tự nhiên không thể thua hắn. Cái kia nhiều mất mặt, đặc biệt là tại trước mặt Diệp Dung. Huyền Phong Tử đột một hớp rượu, phốc phốc, rượu phun tại đồng tiền kiếm. Toàn bộ thân kiếm lập tức bốc cháy lên, biến thành một cái hỏa kiếm. Ánh lửa rơi vào trên mặt Huyền Phong Tử, giận dâu tóc dựng lên, rất có lao thiên sư xuống núi trừ ma khí thế, cũng là thẳng hướng cái kia mấy đầu bọ tre mà đi. Diệp Dung không có xuất thủ, mà là hai tay kết ấn. Nàng càng thêm am hiểu đạo thuật. Linh phong phun trào. Diệp Dung niệm động lên chú ngữ. Trong lúc nhất thời, một đầu bọ tre quanh thân phun trào lên cuồng phong, đem khốn tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại ba đầu bọ tre vọt tới. Bọn họ huy động tự thân tinh tế mà quái dị cánh tay, không ngừng lan tràn, hóa thành dây sắt rút tới. Những này dây sắt nhìn như tinh tế, kỳ thực vô cùng sắc bén, một khi đụng vào, huyết nhục liền sẽ bị trực tiếp cắt chém. Trái tim của Lý Thương kiếm chi thuật phát động, thanh minh kiếm hỗn loạn như thiên nữ tán hoa, đem từng đầu dây kém chặt đứt cắt nát. Ken ken ken, đang lúc Lý Thương đón đỡ thời điểm, Huyền Phong Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm đồng tiền hỏa kiếm, đột nhiên hướng về phía trước truy trọng. Giống. Đồng tiền hỏa kiếm tựa như một đầu hung ác hỏa giao long, cuồng bạo nóng bỏng nhào về phía đầu kia bọ tre. Bay một tiếng, Lý Thương cảm giác được một cỗ sóng nhiệt quần quần mà đến hắc hắc. Lý Thương, ngươi vẫn là nhuyễn một điểm. Huyền Phong Tử đắc ý cười lớn, hắn vừa rồi một kiếm kia đã đem một đầu bọ tre giải quyết. Lý Thương cũng muốn rơi xuống lao đầu mặt mũi, thanh minh kiếm tại hư không huy động, vẽ ra một cái chân dương phá mê phủ. Bành một tiếng, ánh lửa bộc phát, đem đánh tới dây sắt đều cho đốt cháy hòa tan. Bang đồng thời, Huyền Phong Tử nghe thấy được một tiếng kiếm minh, hắn thấy được một vệ tám chấm ánh sáng xanh lục từ sau lưng Lý Thương lướt đi bay vụt, cuốn theo khô héo tử ý, trong khoảnh khắc đem cái kia mặt khác hai đầu bọ tre chặt đứt. Ngự kiếm thuật, ngươi làm sao học được một chiêu này? Huyền Phong Tử trừng to mắt, Lý Thương chiêu này rõ ràng không phải cái gì đơn giản ngự khí chi thuật, mà là chân chính ngự kiếm pháp môn. Có thể tại trong Huyền Minh đạo quan, cái môn này ngự kiếm thuật đã sớm thất truyền đã lâu. Ha ha, tổ sư ra dạy. Lý Thương khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, tất một kiếm lại lần nữa phóng tới cái kia bị linh phong vây khốn bọ tre. Tốc độ của Huyền Phong Tử tự nhiên so ra kém mất một kiếm. Bá một tiếng, cuối cùng một đầu bọ tre cũng bị ất một kiếm giết chết. Ất một kiếm khô héo kiếm ý, đem cái này bọ tre cho đồng hóa, mất đi sức sống. Xem ra là ta thắng. Lý Thương mỉm cười nói, bốn đầu bọ tre, hắn giết ba đầu, mà Huyền Phong Tử chỉ giết một đầu. Tiểu tử ngươi, làm sao học được nhiều đồ như vậy? Huyền Phong Tử đem đồng tiền kiếm hỏa diễm xóa đi, cảm khái lắc đầu. Còn không phải ngươi dạy? Lý Thương cười nói, ta cũng không có dạy ngươi ngự kiếm thuật. Huyền Phong tử lẩm bẩm. Sư đồ gặp mặt, hai người cũng là dị thường vui vẻ, giống như tại An Hương thành đấu võ mồm. Đi, các ngươi chờ chút lại ôn chuyện. Chúng ta còn muốn đi tìm mấy vị khác sư huynh đâu. Diệp Dung nói. Sư muội nói đúng. Trước tìm đủ người lại nói. Huyền Phong tử thu hồi đồng tiền kiếm, nhìn hướng Ngụy Toàn. Coi hắn chú ý tới Ngụy Toàn mi tâm xanh đậm đôi mắt đồ án, kinh ngạc nói, vị này là? Vị này Ngụy Toàn cô nương, Đồng Lai môn thánh nữ. Lạc Nguyên chân nhân bởi vì Minh Nguyên Hải ra náo động không cách nào trước đến, chỉ có thể để Ngụy Toàn cô nương tới. Diệp Dung giải thích nói. Ngụy Toàn cũng hành lễ nói, gặp qua tiền bối. Vân đạo Huyền Phong tử, gặp qua thánh nữ. Huyền Phong tử khẽ mỉm cười. Sư đồ lại gặp mặt nhau, lại ngay cả lời đều không có bao nhiêu vài câu, lại lần nữa xuất phát. Lý Thương cùng Huyền Phong tử đi ở phía trước. Huyền Phong tử bí mật truyền âm cho Lý Thương, hỏi thăm tình huống. Tùy ý Huyền Phong tử suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra chính mình rời đi Huyền Minh đạo quan phía sau, Lý Thương làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Chẳng lẽ là mình phía trước chậm trễ Lý Thương? Huyền Phong tử thậm chí liền chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Lý Thương đại khái nói một lần, nếu là nói rõ chi tiết, chỉ sợ muốn nói mấy ngày mấy đêm. Nguyên lai là được đến Tiêu Giao tử tổ sư truyền thừa. Tiểu tử ngươi cũng thật là mạnh, nếu là không có ngươi, An Hưng thành cùng Trưởng Phong quận thành đều muốn chơi xong. Con buồm nghịch hoàng lương hội xoay quanh trong lòng Huyền Phong tử trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có cảm động. Hắn biết Lý Thương là lo lắng an nguy của mình, mới sẽ từ An Hưng thành một đường tìm tới. Cái này trên đường kinh lịch nguy hiểm, chắc hẳn Lý Thương còn có thật nhiều không có nói ra. Hoàng lương hội đám người kia đều là phế vật, thích chơi một cảnh, đều nhanh đem chính mình chơi choáng váng. Lý Thương đối hoàng lương hội đánh giá không hề cao. Ha ha, đó là ngươi thái âm. Huyền Phong tử cười một tiếng. Hoàng lương hội nếu là thật như thế ngu ngốc, cũng không thể kéo dài nhiều năm như vậy. Lao đầu, cái này hư sấn chi địa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thương thừa dịp khoảng cách, hiếu kỳ hỏi thăm. Huyền Phong tử cũng biết Lý Thương có rất nhiều nghi hoặc, hắn hồi đáp, hư sấn chi địa tạo thành, rất đặc thù. Lúc trước Hôi Dạ thành thành chủ Lưu Vĩnh Nguyên được đến một cái chứa đựng nguyên cổ chân quân huyết mạch trùng đoán. Lưu Vĩnh Nguyên đối viên này trùng đoán rất si mê, nghiên cứu mười mấy năm, lặng yên ở giữa bị trùng đoán ô nhiễm, cuối cùng đem bụng của mình phá vỡ, đem trùng đoán để tại trong cơ thể của mình, hóa thành nửa người nửa thần quái vật, thậm chí đem toàn bộ Hôi Dạ thành đều cho ô nhiễm. Chúng ta Huyền Minh quan tổ sư chạy tới phía sau, cùng Lưu Vĩnh Nguyên mở rộng cuộc chiến, đem nhục thân tiêu diệt, có thể hắn thần hồn lại cùng trùng đoán hoàn toàn dung hợp. Lúc ấy tổ sư ra nghĩ rất nhiều phương pháp, đều không thể đem cái kia một cái trùng đoán hủy diệt. Bởi vì thần linh bình thường có một loại cực kỳ khó mà ma diệt đặc tính, mà Lưu Vĩnh Nguyên xem như nửa người nửa thần tồn tại, cũng nắm giữ loại kia đặc tính, chỉ có thể trước phong ấn. Lúc này, một vị tổ sư ra ý tưởng đột phát. Bởi vì tại trước đây không lâu, bọn họ vừa đem chức ngộng thần nữ phong ấn. Vị kia tổ sư cảm thấy tạm thời không cách nào hủy diệt chức ngộng thần nữ cùng nửa người nửa thần Lưu Vĩnh Nguyên, không bằng để bọn họ lẫn nhau làm hao mòn. Vì vậy, bọn họ đem hư sấn chi địa bố trí tại bên trong Hôi Dạ thành, lợi dụng chức ngộng thần nữ mất phương hướng lực lượng, để Lưu Vĩnh Nguyên cùng với tất cả Hôi Dạ thành bị ô nhiễm bách tính đều vĩnh viễn mất phương hướng tại hư sấn chi cảnh. Về sau Diệp Dung sư muội cảm ứng được phong ấn buông lỏng, mới triệu tập chúng ta mấy cái sư minh đệ tới. Huyền Phong tử lời giải thích này, cùng Lý Thương phỏng đoán rất tiếp cận. Chương 234, đại sư bá chương 234, đại sư bá một cái nửa người nửa thần, một cái thần linh tự tự. Cái này cũng không tốt làm nha. Thần sắc của Lý Thương nghiêm trọng. Hai gia hỏa này cứ việc đều không phải thần linh, nhưng lại có một bộ phận thần linh đặc tính, khẳng định rất khó đối phó. Lần này là chúng ta đánh giá thấp phong ấn buông lỏng trình độ, đây cũng là về sau tinh hồng chi nguyện xuất hiện đưa đến. Thiên địa dị tượng biến loạn, dẫn đến phong ấn trận pháp suy yếu. Chỉ là chức ngộng thần nữ cùng Lưu Vĩnh Nguyên chúng quy là bị phong ấn lâu như vậy, cả hai còn tại lẫn nhau làm hao mòn, chúng ta còn có lực đánh một trận, không nên tùy tiện để bại. Huyền Phong tử sợ Lý Thương còn chưa đánh liền đánh mất lòng tin. Ta cũng không sợ. Sư phụ, ngươi nói tổ sư gia liền không sợ chức ngộng thần nữ cùng Lưu Vĩnh Nguyên vì mạng sống mà liên thủ đánh vỡ phong ấn sao? Lý Thương hiếu kỳ dò hỏi. Tổ sư gia tự nhiên là nghĩ đến, chức ngộng thần nữ có thể có cái ý thức này, Lưu Vĩnh Nguyên lại không khả năng sẽ có, bởi vì hắn đã triệt để điên, căn bản là không có cách giao lưu, ý thức chỉ có điên cuồng hỗn loạn. Bởi vì thần lực của hắn đến từ nguyên cổ chân quân, làm Lưu Vĩnh Nguyên bị trói buộc tại trong phong ấn, liền phảng phất cổ trùng bị bỏ vào bịt kín vật chứa bên trong, cái này sẽ để cho nó bản năng muốn thôn phệ chức ngộng thần nữ, đây là hắn bản năng. Chức ngộng thần nữ vì mạng sống, chỉ có thể bản năng tỏa ra tự thân hư ảo thần lực, làm cho đối phương vĩnh viễn ở vào ý thức phong ấn, bản năng mất phương hướng tồn tại. Cả hai lực lượng liền là như thế không ngừng làm hao mòn. Huyền Phong tử hồi đáp. Lý Thương hiểu được, nuôi cổ. Tổ sư gia còn thật lợi hại, loại này chiêu số cũng nghĩ ra được. Huyền Phong tử lại thở dài một hơi, đáng tiếc chúng ta những này bất hiếu đồ tôn, không thể kế thừa tổ sư gia bản lĩnh, ngược lại để Huyền Minh đạo quan càng thêm sa sút. Huyền Minh đạo quan sa sút từ thần võ kỷ nguyên kết thúc lúc cũng đã bắt đầu. Hoặc là nói, thần võ kỷ nguyên kết thúc, toàn bộ tu luyện giới xuất hiện sự đổi thức suy yếu. Nội điên thánh tiên tử, hủy diệt cái này đến cái khác thế gia tông môn, to lớn náo động để vô số tu luyện công pháp thất truyền. Có thể nói, thánh tiên tử lấy lực lượng một người, gần như đem toàn bộ tu luyện giới hủy diệt, thậm chí kém chút đem nhân tộc kéo vào thâm nguyên. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ đúc lại Huyền Minh đạo quan vinh quang. Lý Thương bảo đảm với Huyền Phong tử. Ha ha, đời chúng ta làm không được sự tình, liền nhờ vào ngươi. Huyền Phong tử vui mừng cười một tiếng. Mấy người tại cái này vặn béo khu phố đi đại khái sau nửa canh giờ, Ngụy Toàn lại mang bọn họ tìm tới một vị đầu đội khăn vông, tướng mạo bình thường trung niên đạo nhân. Sáu sư đệ. Thấy được người này, Huyền Phong tử kêu to một tiếng. Hắn chính muốn tới gần, lại thấy được sáu sư đệ Huyền La Tử không nhanh không chậm đưa tay, "Sư minh, sư tỷ, các ngươi trước đừng rời ta gần như vậy, ta sợ hãi." Huyền Phong Tử lúc này mới ý thức được chính mình không có đối ám hiệu. "Thiên địa huyền minh, vạn vật khí chạy." Huyền Phong Tử nói. Huyền La Tử thở dài một hơi, hắn cũng nói, "Rất hư vô vô cùng, trần thế đều là yếu đất." Cứ như vậy, Huyền Phong Tử cũng xác nhận vị này thật sự là chính mình sáu sư đệ, Huyền La Tử. "Sáu sư đệ, đây là đệ tử ta, Lý Thương. Hắn là lo lắng ta an nguy, một đường tìm tới. Vị này là Đồng Lai môn thánh nữ, Ngụy Toàn, may mắn mà có nàng, chúng ta mới có thể tìm được ngươi." Huyền Phong Tử giới thiệu nói. "Gặp qua sư thúc, gặp qua tiền bối." Lý Thương cùng Ngụy Toàn riêng phần mình hành lễ. "Gặp qua sư điệt, gặp qua Ngụy Toàn thánh nữ." Huyền La Tử đáp lễ. Hắn tính cách rất trầm mặc, đánh xong chào hỏi phía sau liền đi tới đội ngũ phía sau. Hắn thậm chí không có hỏi Lý Thương cùng Ngụy Toàn tình huống. "Ngươi sư thúc chính là như vậy," trầm mặc ít nói, "rất dễ dàng bị xem nhẹ, có thể bản lĩnh không nhỏ." Huyền Phong Tử cho Lý Thương truyền âm nói. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. "Hiện tại còn lại đại sư minh, tám sư đệ cùng với chín sư đệ không tìm được." Huyền Phong Tử thầm nói. Hắn cũng muốn mau chóng sắp tán rơi sư minh đệ tìm tới. Một nhóm năm người không có lưu lại, tại cái này màu xám xương mù dày đặc hư sấn chi địa tiếp tục xuất phát. Lại qua nửa ngày, Lý Thương cảm nhận được phía trước truyền đến một cỗ kinh khủng khí cơ ba động. Cỗ ba động này to lớn chí cương, hẳn là lôi đỉnh khí tức. Mà Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung, Huyền La Tử lại sắc mặt mừng rỡ. "Đi." Huyền Phong Tử tăng nhanh bước chân, đi hướng về phía trước. Bước nhanh đi mấy chục mét phía sau, Lý Thương mơ hồ tại bụi trong sương mù thấy được một đầu dữ tợn quái vật. Cái này quái vật có chút cùng loại bọ ngựa, hình tam giác đầu, cao hơn 2 mét, sắc thái sắc sỡ, có 4 đầu chân trước, giống như liêm đao, có sắc bén răng cưa. Tại bọ ngựa quái vật phía trước, Lý Thương còn nhìn thấy một đạo nhân bóng lưng. Đạo nhân kia trên người mặc Huyền Hoàng đạo bào, đầu đội như y quán, chắp tay sau lưng, tựa hồ không có đem bọ ngựa quái vật để ở trong mắt. "Vị này là?" Lý Thương hỏi hướng Huyền Phong Tử. "Đây là đại sư mình, Huyền Hư Tử, cũng chính là ngươi sư bá." Huyền Phong Tử khẽ cười nói. "Vậy chúng ta không cần ra tay hỗ trợ." Lý Thương nhìn Huyền Phong Tử, Diệp Dung, Huyền La Tử đều không có ý định xuất thủ. "Không cần, đại sư huynh đối phó những này quái vật liền một chiêu sự tình." Huyền Phong Tử uống một ngụm rượu, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt tâm tính. Lý Thương nheo mắt lại. Vừa rồi cảm ứng được to lớn chí cương khí cơ ba động liền đến từ lúc vị này sư bá. Hắn rất hiếu kỳ đại sư bá sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó cái này bọ ngựa quái vật. "Bá." Bọ ngựa quái vật phát ra rít lên, hóa thành tàn ảnh, bốn đầu liêm đao chân trước hỗn loạn điên chém. Huyền Hư Tử tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hướng lên trên. "Xì xì xì." Lý Thương thấy được dầm dạp chẳng chị xanh trắng dòng điện hiện lên, tập hợp tại Huyền Hư Tử tay trong nội tâm. "Lôi bạo." Huyền Hư Tử đem trong tay lôi cầu bóp nát. "Oanh." Xung quanh mười mấy mét, vô số lớn bằng cánh tay sấm chớp hiện lên, hung mãnh đánh vào bọ ngựa quái vật thân thể. "Tài xoa thiên lôi." Trong lòng Lý Thương kinh hãi. Hắn không nghĩ tới đại sư bá như thế cường. Cái kia bọ ngựa quái vật thậm chí không có kháng trụ mấy lần, liền bị sấm chớp chôn bụi. Huyền Hư Tử mặt không thay đổi xoay người. Lúc này, Lý Thương mới nhìn rõ Huyền Hư Tử tướng mạo. Vị này đại sư bá thoạt nhìn muốn so Huyền Phong Tử càng thêm thương già một chút, giữ lại tròm râu dê, khỏe mắt nếp nhăn rất sâu. "Thâm trầm, tang thương, đại sư minh." Huyền Phong Tử cầm ra bản thân âm dương ngọc bài. Hắn không có cùng Huyền Hư Tử đối ám hiệu, bởi vì trên người Huyền Hư Tử có một khối khác âm dương ngọc bài. Huyền Hư Tử cũng là cầm ra bản thân màu trắng ngọc bài. Ông hai kiện ngọc bài xuất hiện phía sau, trực tiếp xuất hiện cảm ứng, đặt tại phiêu phủ. Cuối cùng, hai kiện ngọc bài dần dần hóa thành đen trắng âm dương ngư, quấn quanh ở cùng nhau, rơi vào trong tay Huyền Hư Tử. Ánh mắt Huyền Hư Tử đảo qua Huyền Phong Tử, Diệp Dung cùng với Huyền La Tử phía sau, rơi vào Lý Thương cùng trên người Ngụy Toàn. Huyền Phong Tử lập tức hướng Huyền Hư Tử giới thiệu Lý Thương cùng Ngụy Toàn. Trong lòng Lý Thương quái dị, ngày thường điên điên khùng khùng Huyền Phong Tử, thấy vị này đại sư bá trung thực không ít. Hắn ôm quyền nói, "Gặp qua đại sư bá." Ngụy Toàn cũng là nói khẽ, "Gặp qua tiền bối." Huyền Hư Tử trước là hướng về phía Ngụy Toàn gật đầu ra hiệu, "Ngụy Toàn thánh nữ, lần này làm phiền ngươi." Ngay sau đó, hắn nhìn hướng Lý Thương, khóe mắt nếp nhăn giãn ra, mỉm cười nói, "Không sai. Không nghĩ tới Huyền Phong Tử cái này không đứng đắn ra hỏa, vậy mà lại nhận đến như thế tốt đồ đệ." Huyền Phong Tử không cao hứng nói, "Đại sư huynh, tại đồ đệ của ta trước mặt, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi." Chương 235, Âm Dương Pháp Kiếm chương 235, Âm Dương Pháp Kiếm. Huyền Hư Tử không có phản ứng Huyền Phong Tử. "Xem như sư bá, cái này Âm Dương Song Kiếm liền coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt." Dứt lời, Huyền Hư Tử đem trong tay Âm Dương Song Ngư Ngọc Bài đưa cho Lý Thương. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Hắn biết cái này Âm Dương Song Ngư Ngọc Bài hẳn là pháp khí, có thể nghĩ đến vậy mà là pháp kiếm. Liên Huyền Phong Tử cũng rất kinh ngạc. Hắn biết Âm Dương Ngọc Bài nội tình. Nhiều năm như vậy, Âm Dương Song Kiếm, hắn đảm bảo âm kiếm, Huyền Hư Tử đảm bảo dương kiếm. Vì đối phó Lưu Vĩnh Nguyên, hắn mới đưa âm kiếm giao cho Huyền Hư Tử, muốn để Âm Dương Song Kiếm phát huy ra uy lực lớn nhất, không nghĩ tới Huyền Hư Tử quay đầu lại giao cho Lý Thương. Âm Dương Song Kiếm là Tiêu Giao Tử tổ sư đã từng mỗi kiếm, một âm một dương, ảo diệu vô tận, chính là ngũ giai pháp kiếm. Người tu luyện đến là Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, vừa vặn kế thừa Âm Dương Song Kiếm. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Sắc mặt Lý Thương trang chính, hai tay cung kính tiếp nhận Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội. Ông rơi vào trong tay Lý Thương ngáy mắt. Hắn cảm giác chính mình cùng cái này Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội liền sinh ra một loại kỳ quái cộng minh. Bang bang nương theo hai tiếng kiếm minh, Âm Dương Song Ngư Ngọc Bội hóa thành chân chính hình thái, một đen một trắng, thân kiếm hiện ra tinh mịn vảy cá, kiếm đốc kiếm chỗ thì là âm dương ngư hình thái. Làm Lý Thương nắm chặt thời điểm, kiếm đốc kiếm chỗ hắc bạch song ngư tựa như sống lại, hóa thành hư ảnh, quấn quanh ở chỗ cổ tay của hắn. Lý Thương tay trái nắm bạch kiếm, tay phải nắm hắc kiếm, hướng về Huyền Hư Tử hành lễ, đa tạ sư bá. Cái này âm dương song kiếm là pháp kiếm chế tạo, liền có thể cận chiến, cũng có thể làm phi kiếm. Đối với Lý Thương mà nói là cực kỳ trọng yếu bổ sung, bởi vì Thanh Minh kiếm cuối cùng chỉ là một thanh nhị giai pháp khí, uy năng kém quá nhiều. Hiện tại có cái này âm dương song kiếm, thực lực tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, âm dương song kiếm là ngũ giai pháp khí, cần thiết phải chú ý thái sơ kiếp diệt khí tiêu hao. Bởi vì Lý Thương tu vi hiện tại cuối cùng chỉ là tứ giai linh hải. Ngươi kế thừa Tiêu Giao Tử tổ sư pháp môn, cái này âm dương song kiếm tự nhiên do ngươi nắm cầm. Hy vọng cái này âm dương song kiếm có khả năng tại trên tay ngươi, lại lần nữa uy danh truyền xa. Huyền Hư Tử mỉm cười nói, đệ tử sẽ cố gắng. Lý Thương gật gật đầu. Huyền Hư Tử quay đầu thương lượng với Huyền Phong Tử. Biết được Huyền Phong Tử tính toán phía sau, Huyền Hư Tử cũng không có ý kiến. Huyền Phong Tử cho Lý Thương truyền âm, ngươi ở trên đường tốt rất quen thuộc âm dương song kiếm. Lý Thương cũng biết chờ chút liền sẽ có đại chiến, chính mình phải nhanh một chút đem quen thuộc âm dương song kiếm, mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Bá âm dương song kiếm hóa thành đen trắng ngọc bội, bị hắn nắm trên tay. Điểm này vô cùng thuận tiện. Lý Thương thậm chí đều không cần đưa nó đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Lý Thương lần này tại đội ngũ phía sau cùng, trong tay một mực nắm cái kia một khối âm dương song ngư ngọc bội. Huyền Phong Tử cùng Huyền Hư Tử hai người đi ở trước nhất, một mực tại giao lưu. Lặng yên ở giữa, lại qua một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được sau cùng hai tên Huyền Minh quan đạo nhân. Tám sư thúc Huyền Hàng Tử, chín sư thúc Huyền Trường Tử. Hai vị này vậy mà là song bào thai, dài đến giống nhau như lúc, có thể hai người đặc biệt thích đấu võ mồm, vừa thấy mặt liền rùm men cùng, giống hai cái tiểu hài đồng dạng. Cuối cùng vẫn là Huyền Hư Tử lườm bọn họ một cái, mới để cho hai vị này yên tĩnh. Đến đây, Huyền Minh đạo quan thất lạc người rốt cục là tập hợp. Còn nhiều thêm Lý Thương cùng Đồng Lai môn thánh nữ Ngụy Toàn. Ngụy Toàn thánh nữ, ngươi có thể cảm ứng được phong ấn điểm vị trí cụ thể sao? Huyền Hư Tử trầm giọng hỏi. Hiện tại người tìm đủ, đương nhiên phải đi đem phong ấn điểm. Ta xuyên thấu qua quy khư chi nhãn, mơ hồ nhìn thấy nơi xa tồn tại một đoàn khổng lồ bóng đen. Nơi đó, hẳn là phong ấn điểm. Ngụy Toàn nhắm hai mắt, bình tĩnh nói. Tốt, vậy phiền phức Ngụy thánh nữ dẫn đường. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Lý Thương tay nắm âm dương song ngư ngọc bội, không khỏi gấp một cái. Không chỉ là Lý Thương, Huyền Phong Tử, Huyền La Tử, Diệp Dung mấy người cũng tại thần sắc nghiêm trọng. Liên thích đấu võ mồm Huyền Hàng Tử cùng với Huyền Trường Tử đều không nói. Ngụy Toàn chỉ dẫn mọi người hướng về chỗ kia phong ấn điểm mà đi, chờ chút tiến vào phong ấn điểm phía sau, người ghi nhớ kỹ chú ý, đặc biệt là tâm thần, không muốn bị ô nhiễm. Huyền Phong Tử cho Lý Thương truyền âm. Cứ việc Lý Thương đã thể hiện ra không tầm thường chiến lực, sẽ không cản trở, có thể hắn vẫn là rất lo lắng. Bởi vì phong ấn điểm tình huống trước mắt, Lưu Vĩnh Nguyên cùng chức Ngộ Thần Nữ còn mạnh bao nhiêu lực lượng, tất cả cũng không biết được. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ngươi đừng quên lá bài tẩy của ta. Lý Thương đáp lại nói. Huyền Phong Tử nhẹ nhàng gật đầu. Sau nửa canh giờ, bọn họ xuyên qua vặn vẹo hỗn loạn khu phố, đi tới một chỗ âm u trước phủ đệ. Đi vào phía trước, La Đài liền suy đoán qua phong ấn điểm chính là Lưu Vĩnh Nguyên phủ đệ. Lý Thương có khả năng thấy được tòa này âm u phủ đệ bốn phía vách tường đều vẽ đầy dáng ma phù văn, đan vào một chỗ, tạo thành đặc thủ phong ấn trận pháp. Cái này phủ đệ còn rất lớn. Huyền Hằng Tử nói thầm một tiếng. Lý Thương lên tiếng nói, ta tại tầng thứ nhất hư sấn chi địa thời điểm, ngược lại là hiểu rõ qua cái này Lưu Vĩnh Nguyên. Người này rất lợi hại, luyện đan, luyện khí, thuật pháp đều tương đối tinh thông. Hậu kỳ còn nghiên cứu Long Xà Đại Trạch đặc thủ vu cổ chi thuật, cho nên tại hắn trong phủ đệ có lẽ có hứa đa đặc thủ kiến trúc, luyện đan thất, luyện khí thất, dưỡng cổ thất, cùng với bản thân hắn tu luyện thất những tin tức này, đại đa số đều là La Đài cung cấp. Xem như Lưu Vĩnh Nguyên đệ tử, La Đài đối Lưu Vĩnh Nguyên phủ đệ tình huống rất rõ ràng. Dựa theo tổ sư Lưu truyền xuống ghi chép, cái kia phong ấn điểm có lẽ liền tại Lưu Vĩnh Nguyên trong tu luyện thất, liền sợ bên trong cũng xuất hiện bọt mèo, vị trí không cố định. Huyền Hư Tử đôi mắt lập lòe, trường hợp này khẳng định sẽ phát sinh. Nếu muốn chính xác tìm tới phong ấn điểm, phải nhờ vào Ngụy Toàn quy khư chi nhãn. Có thể tòa này trong phụ đệ có thể là phong ấn một tôn nửa người nửa thần, một vị thần linh tự tự. Ngụy Toàn áp lực sẽ rất lớn. Tiền bối yên tâm, ta còn mang theo một kiện cấm khí tới, khóa chặt phong ấn điểm vẫn là không có vấn đề. Ngụy Toàn nói khẽ. Vậy liền bất bàng Ngụy thánh nữ. Huyền Hư Tử ôm quyền. Tiếp xuống, Huyền Hư Tử vây quanh tòa này phụ đệ đi một vòng, xác nhận cái này phong ấn trận pháp buông lòng trình độ. Tình huống còn tốt, phong ấn trận pháp còn có thể duy trì. Bất quá vẫn là muốn đem phong ấn điểm ra cố. Bằng không, bọn họ không sớm thì muộn sẽ thoát khỏi. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, ha ha, gia cố, các ngươi đang nghĩ ngợi hao huyền sao? Một đạo không chân thật âm thanh đột nhiên từ trong phủ đệ truyền ra. Như thế nào không chân thật? Lý Thương cũng rất khó hình dung. Chính là thanh âm này phảng phất là một cái nữ nhân đang nói chuyện, lại hình như là có vô số người đang nói chuyện. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm này, hắn liền cảm giác tự thân tâm thần bị to lớn xung kích. Nếu không phải hắn có vạn tượng vi chân, em chút liền rơi vào hoang mang hư vô bên trong. Huyền Phong Tử, Diệp Dung đám người tự nhiên cũng bị xung kích. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn hướng phủ đệ cửa ra vào. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Đái Lăng Vân. Lý Thương nhíu mày. Không sai, xuất hiện tại phủ đệ nơi cửa người, chính là trước kia ngẫu nhiên gặp qua rất nhiều lần Đái Lăng Vân. Vị này bị vô số Long Xà Đại Trạch bộ lạc coi là cấm kỵ tà linh, bây giờ thần sắc quái dị. Khuôn mặt của hắn thay đổi đến âm nhu, có một loại hư ảo thần tính, như thật như mơ, mang theo mỉm cười. Chương 236, Vũ Trúc chương 236, Vũ Trúc hắn là ai? Huyền Phong tử chú ý tới Lý Thương biểu lộ có chút ba động. Lý Thương bí mật truyền âm, đem Đái Lăng Vân tại chuyện của Long Xà đại trạch dấu vết nói rõ ràng. Nội tâm Huyền Phong tử kinh ngạc, lập tức cùng Huyền Hư tử bắt đầu giao lưu. Mấy hơi phía sau, Huyền Hư tử nhìn qua Đái Lăng Vân, từ tốn nói, "Ta có lẽ xưng ngươi là Đái Lăng Vân, vẫn là xưng ngươi là chức ngộng thần nữ." Đái Lăng Vân mang theo giả tạo mỉm cười, "Đều có thể, chỉ là xưng hô mà thôi." Nàng nói như vậy, chính là chấp nhận. Trong lòng Lý Thương kinh ngạc. Nói như vậy, Đái Lăng Vân nhiều năm như vậy tìm kiếm mê điên bộ căn bản lại không tồn tại, trong miệng hắn yêu thích nữ tử, có thể chính là chức ngộng thần nữ. Đối phương cho hắn bệnh một giấc mơ, để hắn đắm chìm ở trong đó. Mãi đến phong ấn buông lỏng, chức ngộng thần nữ trong bóng tối ra tăng ảnh hưởng, đem Đái Lăng Vân dẫn tới hư sấn chi cảnh, sau đó tiến vào phong ấn chi địa, đem đoạt xá. Cứ như vậy, chức ngộng thần nữ cũng coi là có nhục thân. Không biết chức ngộng thần nữ lời mới rồi là ý gì? Huyền Hư tử nhàn nhạt hỏi. Bởi vì ta sắp phải chết, các ngươi Huyền Minh đạo quan đem ta phong ấn tại chỗ này, không phải liền là muốn để ta cùng Lưu Vĩnh Nguyên một mực làm hao mòn đi xuống sao? Trên thực tế, các ngươi xác thực làm đến. Nhiều năm như vậy, ta cùng hắn vẫn luôn tại lẫn nhau làm hao mòn, thần lực càng thêm suy yếu. Đái Lăng Vân nói những lời này thời điểm, vẫn là mặt mỉm cười, tựa hồ không có chút nào phẫn nộ. Huyền Hư tử thản nhiên nói, chẳng lẽ chức ngộng thần nữ không phải là đối thủ của Lưu Vĩnh Nguyên? Đái Lăng Vân mỉm cười gật đầu, xác thực như vậy. Từ khi thiên địa dị biến, phong ấn buông lỏng đến nay, sức mạnh của Lưu Vĩnh Nguyên bị dị gia tăng, dần dần bắt đầu từng bước xâm chiếm ta thần hồn, các ngươi lại không đến, ta có lẽ liền sẽ bị hắn thôn phệ. Liền coi như các ngươi tăng cường phong ấn cũng vô dụng. Một khi ta bị thôn phệ, dựa theo hắn nguyên cổ chân quân huyết mạch đặc tính, lực lượng liền sẽ bạo tăng, thậm chí khôi phục lúc trước lực lượng, cộng thêm thiên địa dị biến, khốn không được hắn bao lâu, đến lúc đó, các ngươi Huyền Minh đạo quan còn có ai có thể ngăn cản hắn? Đái Lăng Vân mỉm cười hỏi. Trong lòng Huyền Hư tử nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lưu Vĩnh Nguyên cùng chức ngộng thần nữ sẽ mất đi cân bằng. Không có sức mạnh của chức ngộng thần nữ chế hành Lưu Vĩnh Nguyên, sát thực rất nguy hiểm. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Huyền Phong tử tỉnh táo hỏi thăm. Rất đơn giản, chúng ta liên thủ, đem Lưu Vĩnh Nguyên giết. Hắn hiện tại còn không có đem ta thôn phệ, cứ việc ta không biết hắn vì sao được đến một chút lực lượng bổ sung. Còn tại các ngươi đối phó phạm vi bên trong. Đái Lăng Vân nói, tổ sư gia đều không thể đem Lưu Vĩnh Nguyên chém giết, chúng ta liền có thể làm đến. Huyền Hư tử khẽ lắc đầu. Ngươi không nên quên, ta cùng hắn đã lẫn nhau hao mòn hết vô số năm, đã đạt đến suy yếu nhất thời điểm, chỉ là hắn ngoài định mức được đến một chút lực lượng ép ta. Nhưng trên thực tế, chúng ta bây giờ đều tồn tại vẫn là khả năng. Thế gian nào có cái gì không chết? Liền thần linh đều sẽ chết. Đái Lăng Vân hồi đáp. Chúng ta cần thương lượng một chút. Huyền Hư tử thản nhiên nói. Minh bạch. Đái Lăng Vân khẽ mỉm cười, thân ảnh biến mất tại âm u phủ đệ cửa lớn. Huyền Hư tử mang theo Lý Thương bọn họ rời xa tòa này phủ đệ, sau đó thi triển các loại ngăn cách đạo thuật, dùng ý niệm bắt đầu giao lưu. Các ngươi cảm thấy chức ngộng thần nữ lời nói là có thể tin hay không? Huyền Hư tử nói, ta thông qua quy khư chi nhãn quan sát được trên phủ đệ trống không dây dưa hai đoàn thần tính lực lượng. Một đoàn quỷ dị nguyên thủy, một đoàn hư ảo giống như mộng mà bây giờ, đoàn kia quỷ dị nguyên thủy thần tính ngay tại thôn vệ hư ảo thần tính. Ngụy Toàn nói khẽ, nàng lời này xem như là khẳng định chức ngộng thần nữ lời nói. Lưu Vĩnh Nguyên làm sao sẽ được đến một chút ngoài định mức lực lượng? Huyền Phong tử tâm tình nặng nề. Nghi thức, một chút máu canh, lấy người làm tế nghi thức. Ta phía trước tiến vào Long Xà đại trạch thời điểm, từng gặp phải một việc. Một cái tên là Quỷ Nha bộ lạc, thông qua một chút con đường, lừa gạt người ngoài đi vào, sau đó đem huyết tế. Đó là một cái tiểu bộ lạc phát sinh sự tình. Lúc ấy nói đến là hướng Nguyên Cổ Chân Quân hiến tế, có thể Nguyên Cổ Chân Quân đã sớm biến mất rất lâu. Trong Long Xà đại trạch cùng Nguyên Cổ Chân Quân quan hệ mật thiết nhất người, ngược lại là Lưu Vĩnh Nguyên. Lý Thương trầm giọng nói, viên địa trùng đoán, tuyệt đối là cùng Nguyên Cổ Chân Quân tương quan. Lưu Vĩnh Nguyên đem thả ở trong cơ thể mình, tự nhiên sẽ bị ô nhiễm nhiều sóng. Một cái tiểu bộ lạc có thể hiến tế bao nhiêu người? Hạt cắt trong sa mạc a. Huyền Hằng tử nhíu mày nói, sư đệ, một cái tiểu bộ lạc là hạt cắt trong sa mạc, có thể trong Long Xà đại trạch, nhiều nhất đến cũng là bộ lạc nhỏ. Nếu như mỗi cái tiểu bộ lạc đều cử hành nghi thức đâu? Huyền Phong tử trầm ngâm nói, mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ tiến vào Long Xà đại trạch phía sau, chính là chạy thẳng tới Hôi Dạ thành di tích mà đến, đối với Long Xà đại trạch tình huống, xác thực không bằng Lý Thương hiểu rõ ràng. Còn có một việc, gần nhất trong Long Xà đại trạch lưu truyền chuyện của trùng phái tiên, không hiểu đem tất cả mọi người dẫn hướng Hôi Dạ thành di tích. Theo ta được biết, tin tức về trùng phái tiên ban đầu là từ một người tên là Vu Trúc trong miệng truyền ra. Người này tại trong Long Xà đại trạch có ảnh hưởng rất lớn lực, có lẽ chính là hắn đầu độc những cái kia bộ lạc nhỏ tiến hành huyết tế. Lý Thương suy đoán nói, Vu Trúc, trùng phái tiên người này vì sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ là Lưu Vĩnh Nguyên chuẩn bị ở sau? Có thể Lưu Vĩnh Nguyên đã hoàn toàn điên, hẳn không phải là. Huyền Hư tử nhíu mày, khả năng là Nguyên Cổ Chân Quân nhất mạch chân chính người thừa kế, hắn muốn thu hoạch trong cơ thể Lưu Vĩnh Nguyên cái kia một cái trùng đoán. Lý Thương suy đoán phân tích, xem ra lần này phong ấn buông lỏng, thật đúng là nổ ra không ít như bị xà thần. Huyền Hư tử cao mày nói, Nguyên Cổ Chân Quân tại Long Xà đại trạch lực ảnh hưởng quá lớn, xem như còn sót lại huyết mạch, có người muốn thu hoạch trùng đoán cũng không kỳ lạ, cho nên Vu Trúc đem người đều dẫn tới hư sấn chi địa, cũng là muốn cử hành một tràng huyết tế. Huyền Phong tử ngữ khí trầm trọng, cứ như vậy, bọn họ trước hết ngăn cản Vu Trúc hành động. Bằng không, thật chờ Vu Trúc đem người của hư sấn chi địa đều như thế, sức mạnh của Lưu Vĩnh Nguyên sẽ biên độ lớn tăng lên, chức ngộng thần nữ càng thêm chống đỡ không nổi. Nhưng mà ai biết Vu Trúc giấu ở nơi nào? Hư sấn chi địa tương đương với một tòa Hôi Dạ thành, hắn có ý giấu kín, chỉ sợ rất khó tìm đến. Diệp Dung cau mày nói, Ngụy Toàn Quy Khư chi nhãn có khả năng khám phá hư ảo, nhưng bây giờ là tìm người, hoàn toàn không giống. Chúng ta có thể tìm chức mộng thần nữ. Hư Sấn Chi Địa vẫn là lấy hắn lực lượng sáng tạo mà ra. Hắn vì mạng sống, hẳn là sẽ phối hợp chúng ta, cũng có thể thử một chút hắn thành ý. Lý Thương nói, hợp tác với chức mộng thần nữ. Lý Thương ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất lớn mật. Dù sao chức mộng thần nữ vẫn là bọn hắn Huyền Minh đạo quan tổ sư gia bị phong ấn tại chỗ này. Huyền Hư Tử nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thương sư điệt nói đúng. Không ngại trước cùng chức mộng thần nữ câu thông một chút. Tình huống hiện tại đối hắn nhất là bất lợi. Sư điệt, lần này từ ngươi đi. Lý Thương sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Huyền Hư Tử sẽ để cho chính mình đi. Huyền Phong Tử ha ha cười nói, đừng sợ, chẳng phải một cái chức mộng thần nữ sao, lại không thể đem ngươi ăn. Huống chi còn có sư phụ cho ngươi nâng đỡ đâu. Chương 237, đàm phán chương 237, đàm phán Huyền Trưởng Tử cũng ha ha cười nói, chính là, sư điệt đừng sợ, chúng ta đều tại phía sau ngươi đâu. Lý Thương nghe con mới để không sợ cọng, vậy ta liền đi gặp một lần chức mộng thần nữ. Tốt. Huyền Hư Tử nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn đem bố trí kết giới bỏ. Một đoàn người lại lần nữa hướng về Lưu Vĩnh Nguyên phủ đệ mà đi. Chỉ là lần này, là Lý Thương đi ở trước nhất. Đi tới phủ đệ cửa ra vào phía trước, thân ảnh của Đái Lăng Vân xuất hiện lần nữa. Xem ra các ngươi nói tốt. Đái Lăng Vân mặt mỉm cười. Chức mộng thần nữ, ta cần ngươi giúp chúng ta tại lần thứ nhất hư sấn chi điệu tìm một người. Hắn khả năng là Lưu Vĩnh Nguyên ngoài định mức lực lượng nơi phát ra. Lý Thương thản nhiên nói. Người nào? Đái Lăng Vân hỏi. Đôi mắt của hắn đã không phải là bình thường con ngươi, thay đổi đến phiêu tán không chừng, phảng phất một đóa hư huyễn chi hoa. Một người tên là Vũ Trúc, không biết bộ dạng dài ngắn thế nào, có thể cùng Nguyên Cổ Chân Quân có quan hệ. Chỉ có tìm tới hắn, chúng ta mới có nắm chắc đối phó Lưu Vĩnh Nguyên. Lý Thương trầm giọng nói, Vũ Trúc ta lực lượng bị các ngươi phong ấn, có lẽ các ngươi có thể trước giải ra ta một điểm phong ấn. Dạng này ta mới có nắm chắc tìm tới Vũ Trúc. Đái Lăng Vân mỉm cười nói, không thể lấy. Vậy ngươi sẽ trở bị Lưu Vĩnh Nguyên nuốt ta. Lý Thương cũng cười, hắn nuốt ta, các ngươi cũng không sống được. Đái Lăng Vân cuối cùng thu hồi nụ cười, cái kia thì cũng chết. Ngươi chừng nào thì gặp qua sợ chết Huyền Minh quan đệ tử? Lý Thương thản nhiên nói, cái kia thì cũng chết. Đái Lăng Vân nói xong, thân ảnh dần dần biến mất. Lý Thương cười cười, không có lại lên tiếng. Đám người bọn họ cứ như vậy đứng tại ngoài phủ đệ chờ đợi. Người của Huyền Minh đạo quan đều lựa chọn tin tưởng Lý Thương. Mọi người ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Huyền Phong Tử từ chính mình trong chứa vật giới chỉ lấy ra mấy cái bình rượu, trực tiếp cùng Huyền La Tử, Huyền Trừng Tử mấy người uống rượu khoác lác, không có chút nào sợ. Một ngày sau đó, một đạo hư ảo phiêu tán âm thanh tại bên tai Lý Thương vang lên, các ngươi muốn tìm người, giấu ở hư ảo chi địa trong nha tư, hắn tựa hồ ngay tại chủ bị cái gì nghi thức. Lý Thương cười cười, trung quy là chức mộng thần nữ thỏa hiệp. Hắn đem chức mộng thần nữ lời mới rồi nói cho Huyền Hư Tử đám người. Xem ra chúng ta muốn chia binh hai đường mới được. 8 sư đệ, 9 sư đệ, còn có 6 sư đệ. 3 người các ngươi tiến về hư sấn chi địa, ngăn cản Vũ Trúc cử hành nghi thức. Ngụy Thánh Nữ, ngươi cũng cùng theo đi thôi. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Ngụy Toàn tác dụng lớn nhất chính là lợi dụng Quy Khư chi nhãn khám phá hư ảo. Bây giờ bọn họ đã tìm được phong ấn điểm, Ngụy Toàn tác dụng liền không có lớn như vậy. Nếu là tùy bọn hắn tiến vào trong phủ đệ, tính nguy hiểm càng lớn, không bằng theo Huyền La Tử đám người trở về hư sấn chi địa. Đến mức Lý Thương, hắn có nhất định phải lưu lại lý do. Ngụy Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Huyền La Tử lại lên tiếng nói, ta ở lại chỗ này a sáu sư đệ, ngươi phải đi. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, tham dự sư huynh đệ cái gì thực lực hắn rõ rõ ràng ràng. Huyền Phong Tử cần phải ở lại chỗ này cùng chính mình đối phó Lưu Vĩnh Nguyên. Còn lại có khả năng một mình đảm đương một phía người, chỉ còn lại Huyền La Tử. Huyền Phong Tử cười nói, sáu sư đệ, ngươi giải quyết xong Vũ Trúc về sau, cấp tốc đuổi trở về. Tốt. Huyền La Tử biết ý của Huyền Phong Tử. Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Tử cũng nghe theo đại sư huynh lời nói. Chư vị tiền bối, bảo trọng. Ngụy Toàn hành lễ nói, một đường còn muốn đa tạ Ngụy Thánh Nữ, bằng không chúng ta còn tìm không thấy nơi này đâu. Huyền Hư Tử nghiêm mặt nói. Nói xong đường phía sau, Huyền La Tử, Huyền Hằng Tử, Huyền Trừng Tử cùng với Ngụy Toàn bốn người tâm thần khẽ động, trực tiếp từ hư sấn chi cảnh rời đi. Kỳ thật muốn rời đi hư sấn chi cảnh không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hiện tại chức mộng thần nữ tạm thời đứng tại bọn họ bên này, mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Huyền La Tử đám người đi rồi, Huyền Hư Tử nhìn về phía cái kia một tòa âm u trạch đệ, sắc mặt nặng nề, đi thôi, chúng ta cũng nên tiến vào. Chức mộng thần nữ nhanh như vậy thỏa hiệp, đã nói lên tình huống của nàng cực kỳ hỏng bét. Nếu để cho Lưu Vĩnh Nguyên đem chức mộng thần nữ thôn vệ, trạng thái sẽ ác liệt đến cực hạn. Bá. Một cái tối lệnh bài màu tím hiện lên ở trong tay Huyền Hư Tử. Xem như Huyền Minh đạo quan đại sư mình, Huyền Hư Tử pháp khí tự nhiên không đơn giản. Cái này miếng lệnh bài tên là Ngũ Lôi lệnh, có thể đủ để gọi ngũ lôi rơi xuống, uy lực đáng sợ. Huyền Phong Tử vẫn là tay cầm đồng tiền kiếm, tay trái nắm tiểu hồ lô. Diệp Dung cầm cái kia một cái thanh sắc vũ phiến. Đến mức Lý Thương, hắn đem Liên Hoa Du đang thắt ở bên hông, chiêu hồn tiên cùng trấn hồn linh tại mặt khác một bên, tay phải nắm âm dương song ngư ngọc bội, tay trái nắm chân dương phá huyết phủ, ớt một kiếm lưng tại sau lưng. Bốn người trực tiếp đi vào tòa này âm u trong phủ đệ. Trong này trừ kiến trúc âm u cũ kỹ bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá kinh khủng địa phương. Thân ảnh của Đái Lăng Vân xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn khôi phục từ ý thức của ta. Chư vị, các ngươi nhất định muốn mau cứu Tiểu Linh. Đái Lăng Vân cầu khẩn nói. Lý Thương biết hắn đã bị chức mộng thần nữ triệt để mất phương hướng, đắm chìm tại giả tạo mộng cảnh bên trong. Hắn không có thử nghiệm đánh vỡ Đái Lăng Vân mộng cảnh, mà là hỏi Tiểu Linh tình huống hiện tại thế nào. Đái Lăng Vân trong miệng Tiểu Linh hẳn là chức mộng thần nữ. Nàng bị ác ma khống chế được, Đái Lăng Vân hoảng sợ sốt ruột. Xem ra chức mộng thần nữ ý thức ngay tại ngăn trở Lưu Vĩnh Nguyên thôn vệ, liền một tia ý thức đều không thể tản mát đi ra, chỉ có thể để Đái Lăng Vân truyền lời. Trong miệng hắn ác ma, hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên. Lý Thương nhíu mày. Huyền Phong Tử lập tức lên tiếng, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm Tiểu Linh." "Tốt." Đái Lăng Vân gật gật đầu. Hắn mang theo Lý Thương bọn họ hướng về âm u phủ đệ bên trong đi đến. Nguyên bản trồng trọt tại phủ đệ nơi hẻo lánh vài quặng khô héo hoa cỏ lặng yên phát sinh nhiều sóng, đại lượng sợi rễ từ đất đai lan tràn. Những này sợi rễ tại mặt đất ngọ ngoại, cuốn quanh hướng Lý Thương đám người nơi hẻo lánh. Lý Thương tâm linh có chút nhảy động một cái. Làm sợi rễ lan tràn tới lúc, hắn quay đầu nhìn một cái. "Cẩn thận." Lý Thương trực tiếp đem trong tay chân dương phá huế phù ném tại mặt đất. "Bành!" Chân dương phá huế phù cấp tốc tại mặt đất bốc cháy lên, đem mặt đất cuốn quanh mà đến sợi rễ đốt cháy. Những cái kia nơi hẻo lánh khô một đóa hoa phát ra rít lên, bọn họ vị trí đất đai đột nhiên nổ tung, từng đầu to lớn nhuyễn trùng chui ra. Chỉ là những này nhuyễn trùng đầu là từng cây khô héo thực vật, có một loại không cân đối, sống sờ sờ liều gom lại cảm giác. Đây là bởi vì Lưu Vĩnh Nguyên tự thân tán phát ô nhiễm lực lượng quá mức đáng sợ, liền thực vật đều có thể nhiều sóng thành cổ trùng. Diệp Dung trực tiếp vung động trong tay thanh sắc vũ phiến. Ba 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 đem gần trăm đạo phong nhận cướp bắn mà ra, nhấc lên sức lực rít gào khí lưu, rơi vào những cái kia nhuyễn trùng trên thân. Cái này mười mấy đầu nhuyễn trùng rất nhanh liền bị phong nhận cắt chém thành rất nhiều khối thịt. Làm khối thịt sau khi hạ xuống, lại quỷ dị nhuyễn động, một lần nữa hóa thành từng đầu nhuyễn trùng, còn rất dài ra rất nhiều hai chân trảo, như thiểm điện vọt hướng Lý Thương đám người. Huyền Phong Tử lúc này được một hớp lao kiểu, phun ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Diệp Dung cũng tại lúc này vỗ thanh vũ phiến. Hô hô hô, hòa mượn gió thổi. Huyền Phong Tử phun ra xích viêm thay đổi đến càng thêm mãnh liệt nóng bỏng. Lý Thương trừng to mắt, đây coi như là tổ hợp kỹ sao? Xì xì xì, từng đầu nhuyễn trùng giữa không trung liền bị đốt trụi, hóa thành than cốc rơi trên mặt đất. Chương 238, thần huyết ô nhiễm. Chương 238, thần huyết ô nhiễm. Còn có một chút nhuyễn trùng xông phá xích viêm, đánh tới, lại bị Diệp Dung lại lần nữa nhấc lên phong nhận xoắn nát thành khối vụn. Bá. Trong phủ đệ đại sảnh đột nhiên đưa ra mười mấy đầu chân nhắn hư thối xúc tu, đột nhiên tập kích. Âm Dương Song Kiếm. Lý Thương một mực tại phòng bị mặt khác tập kích. Làm những này hư thối xúc động vươn tay ra nháy mắt, hắn đem nắm ở lòng bàn tay Âm Dương Song Ngư ngọc bội. Âm Dương Song Kiếm hiện lên ở hai tay của hắn. Lý Thương hiện tại kiếm thuật tạo nghệ, cho dù không có luyện qua Song Kiếm lưu, một chút cũng gây trở ngại hắn thi triển. Có kiếm hồn thần thông tiên phú, có thể làm cho hắn đồng thời điều khiển nhiều đem phi kiếm, lại càng không cần phải nói hai tay nắm cầm. Bá. Hai tay Lý Thương huy động Âm Dương Kiếm, kiếm quang đan bảo, hiện lên một đóa đen trắng kiếm hoa. Ngay sau đó, Lý Thương thả người phóng tới những cái kia hư thối xúc tu mà đi. Phốc phốc, một đầu hư thối xúc tu hung mãnh chọc đến. Lý Thương linh thiếu né tránh. Tại lĩnh ngộ tâm cảm phía sau, hắn động tác tùy tâm mà động, né tránh năng lực muốn so trước đó cường quá nhiều. Bá, làm Dương kiếm bị rót vào thái sơ kiếp diệt khí, hiện lên ánh mặt trời cực nóng kiếm sát. Một vệt bạch quang hiện lên, trực tiếp đem đầu này hư thối xúc tu chém thành hai đoạn. Đồng thời Lý Thương xoay người một cái, âm kiếm bỗng nhiên đâm vào phía sau đánh tới một cái xúc động trong tay. Giang giác. Âm kiếm tản ra âm hàn khí tức, trực tiếp đem cái kia một đầu xúc tu đông cứng. Tiếp xuống, Lý Thương huy động song kiếm, đem từng đầu hư thối xúc tu chặt đứt. Tiểu tử này kiếm thuật, có ta mấy phần phong thái rồi. Huyền Phong Tử thấy được Lý Thương cái kia tiêu sái chém yêu dáng người, cười hắc hắc. Diệp Dung trực tiếp mắt trợn trắng. Vâng. Lúc này, dưới mặt đất đất đai lại trực tiếp nổ tung, từng đầu thực vật nhuyễn trùng xuất hiện. Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung lại lần nữa liên thủ, đối phó lên những này nhuyễn trùng. Huyền Hư Tử không có xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía tòa kia âm u đại sảnh. Hắn cảm thấy tòa này âm u đại sảnh rất cổ quái. Không phải âm u đại sảnh bên trong có cái gì quái vật kinh khủng nút ở bên trong, mà là tòa này âm u đại sảnh bản thân liền rất quái dị. Lúc này, Lý Thương đã đem những cái kia hư thối xúc tu chém giết không còn. Hắn cũng cảm giác được cái này âm u đại sảnh quái dị, không có lựa chọn đi vào, trực tiếp huy động dương kiếm, hư không vẽ một đạo chân dương phá huế phù. Hư không họa phù thấy được Lý Thương thủ đoạn này, Huyền Hư Tử rất giật mình. Loại thủ đoạn này, tại bọn họ một đám sư huynh đệ bên trong, cũng chỉ có Huyền Phong Tử nắm giữ. Liền xem như Huyền Phong Tử đến dùng một chiêu này, tỷ lệ thành công cũng là rất thấp, đồng dạng chỉ có thể là họa một chút phụ trợ phụ chú, không cách nào vận dụng ở chính diện chiến đấu. Có thể Lý Thương rõ ràng khác biệt, hư không họa phù hành vân nước chảy, chuyện đương nhiên đem chân dương phá huế phù cho ra đến, cho người cảm giác thật giống như Lý Thương tuyệt đối sẽ không thất bại đồng dạng. Theo chân dương phá huế phù tại hư không tạo thành, bay thẳng hướng về phía âm u đại sảnh mà đi. Vâng. Làm chân dương phá huế phù tại đại sảnh bên trong nổ tung, toàn bộ âm u đại sảnh vậy mà vụt lên từ mặt đất, mái hiên mảnh ngói biến thành thâm trầm lân thiến, hai bên mái con hóa thành bén nhọn trùng bay diễn, cửa lớn biến thành dị dạng miệng rộng, phun từng đầu hư thối xúc tu nào về phía Lý Thương mà đi. Bá. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, âm dương song kiếm hướng về phía trước thẳng cắt, đem từng đầu xúc tu chém nát. Đồng thời, cái kia nhiều sóng dị hóa đại sảnh cũng trực tiếp vọt tới Lý Thương mà đến. Không lộ như thế ra hỏa đụng tới, Lý Thương chỉ có thể tránh trước trốn. Lúc này, Huyền Hư Tử cuối cùng xuất thủ. Hắn tay trái hiện lên một viên lôi cầu, nhẹ nhàng vung lên, làm lôi cầu va chạm tại âm u đại sảnh. Vâng. Lôi quang cuồng bạo lan tràn, đem âm u đại sảnh đều cho đánh lui mấy mét. Cùng lúc đó, Lý Thương cũng thừa cơ hội này, lấy ra ớt một kiếm. Ớt một kiếm cuốn theo khô một kiếm ý, phóng tới cái kia âm u đại sảnh cửa sổ. Cái này cửa sổ đã biến thành con mắt tồn tại. Lam ớt một kiếm đâm vào thời điểm, âm u đại sảnh phát cuồng. Lý Thương cũng cảm giác một cỗ quỷ dị khí tức ngay tại lan tràn hướng ớt một kiếm, tựa hồ muốn nó ô nhiễm. hắn vội vàng đem mất một kiếm cho thu hồi, mà Huyền Hư Tử lại lần nữa ném ra một viên lôi cầu. Bá, lôi cầu hóa thành một bó lôi quang, vọt vào âm u đại sảnh cửa lớn, cũng chính là miệng. Doanh Lý Thương thấy được cái kia âm u đại sảnh bên trong lôi quang lập lòe, trực tiếp bạo tạc. Những cái kia gạch đá mảnh vỡ rơi vào các cái địa phương. Vừa vặn có một viên gạch đá bể mảnh rơi vào Lý Thương dưới chân. Hắn thậm chí không phân rõ đây là gạch đá, vẫn là huyết đủ. Thoạt nhìn tựa như là cứng lại khối u buồn nôn, mùi hôi. Đây chính là thần huyết ô nhiễm sao? Lý Thương gặp qua thần tính ô nhiễm, thậm chí gặp qua bị ba loại thần tính ô nhiễm địch dáng. Có thể thần tính cuối cùng chỉ là thần linh một sợi khí tức. Thần huyết giả hắn cũng đã gặp, đó chính là Giang Tĩnh Giao. Chỉ là Giang Tĩnh Giao hai mắt có phong ấn, có khả năng ngăn chặn trong cơ thể thần linh huyết mạch. Thật là chính thần huyết ô nhiễm bắt đầu tỏa ra dị tán, liền vật chết đều có thể bị ô nhiễm, hóa thành loại này dị dạng quái vật. Khó trách chức ngộng thần nữ muốn hướng chúng ta xin giúp đỡ. Lưu Vĩnh Nguyên mượn phong ấn buông lỏng, thật đem một tia lực lượng tản mát đi ra. Thần sắc của Huyền Tinh Tử ngưng trọng. Mặt khác một bên, Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung cũng đem những cái kia cổ quái nhuyễn trùng giải quyết. Đái Minh, nếu muốn cứu ra Tiểu Linh, ngươi cũng muốn xuất thủ. Lý Thương nghiêm túc nói. Đái Lăng Vân một mực trong góc nhìn xem, phảng phất gỗ cọc. Hắn nghe được lời của Lý Thương, như ở trong ngộng mới tỉnh. Tốt, ta về sau nhất định xuất thủ. Mấy người hơi nghỉ ngơi phía sau, lại lần nữa xuất phát. Bọn họ theo một đầu hành lang, đi tới phủ đệ hậu viện. Nơi này có mấy gian phòng, hai bên trái phải gian phòng dùng kim loại chế tạo, chính diện thì là một gian thạch ốc. Trước đi xem một chút bên trái gian phòng. Huyền Hư Tử nói khẽ. Đái Lăng Vân cũng không sợ chết, đi ở trước nhất. Cái nhà này từ kim loại chế tạo, liền cửa đều là kim loại đại môn. Đái Lăng Vân phát lực đem kim loại đại môn đẩy ra. Xem như Long Xà Đại Trạch khiến vô số người sợ hãi cấm kỵ tồn tại, một cái kim loại đại môn tự nhiên không làm khó được hắn. Lý Thương đám người liền tại cửa sau cẩn thận đề phòng. Liền tại Đái Lăng Vân đem cửa lớn đẩy ra thời điểm, Lý Thương nghe thấy được một tiếng bịch âm thanh. Một bò giống như kim loại như máu thịt xích sắt đột nhiên từ trong kim loại đại môn kích xạ lướt đi. Đái Lăng Vân không có bất kỳ cái gì phòng bị, trái tim triệt để bị này quỷ dị xích sắt xuyên thủng. Xuyên thủng thân thể của Đái Lăng Vân phía sau, này quỷ dị xích sắt cấp tốc đem thân thể của hắn trói buộc lại. Lý Thương thấy rất rõ ràng, những cái kia quỷ dị xích sắt thấm vào một loại hư thối chất lỏng, giống như axit sủn tiểu dị, thiêu đốt lấy Đái Lăng Vân làn da. Đối phương cũng là thống khổ kêu rên. Nhưng vô luận là Lý Thương, vẫn là Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử đám người, bọn họ đều đứng tại chỗ, thấy chết không cứu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Đái Lăng Vân không có khả năng cứ thế mà chết đi. Bằng không, đối phương cũng không thể tại Long Xà Đại Trạch lăn lộn nhiều năm như vậy. A, Đái Lăng Vân còn tại tiêu thảm. Phốc phốc một tiếng, miệng của hắn rách ra. Ngay sau đó lan tràn hướng lên trên, cái mũi, mi tâm đều vào lúc này rách ra, huyết đục nở rộ, lộ ra đài hoa khủng bố huyết đục, mặt ngoài có vô số sắc bén đài hoa. Giang giác. Đái Lăng Vân đem mặt ép hướng những cái kia xích sắt mà đi, mặt ngoài đài hoa xoay tròn đem tất cả đều cho xoắn nát, sau đó thôn phệ vào trong miệng rộng mặt. Ngay sau đó, Đái Lăng Vân điên cuồng gào thét, trực tiếp nhào vào kim loại phòng ốc bên trong. Ầm ầm, toàn bộ kim loại phòng ốc kịch liệt đung đưa. Lý Thương nghe thấy được bén nhọn chói tai nhai âm thanh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ kim loại phòng ốc cầm vang sụp đổ. Chương 239, hán là sống đến. Chương 239, hán là sống đến. Gió. Diệp Dung vỗ chính mình thanh sắc vũ phiến, đem bụi đất thổi tan. Mọi người thấy được trong phòng ở giữa, Đái Lăng Vân ngay tại gặm nuốt một viên quỷ dị địa thịt. Thịt này nhọn mặt ngoài làn da màu xám đen, rất giống như là một tôn to lớn đan lô nhiêu song phía sau tạo thành, có ba chân, cùng với một chút xích sát. Nhưng bây giờ, viên này địa thịt đã bị Đái Lăng Vân gặm nuốt hơn phân nửa, tương đối thê thảm. Răng lợi như thế tốt, thật là làm cho ta loại này lão nhân gia ghen tị nha. Huyền Phong Tử đích nói thầm một câu. Nếu không lão nhân gia người cũng tìm chức mộng thần nữ trò chuyện một cái. Lý Thương ha ha cười nói. Cái kia vẫn là quên đi. Nàng có thể là thần nữ, lao đạo chơi không lại hắn. Huyền Phong Tử lắc đầu. Diệp Dung nghe thấy cái này hai sư đồ trò chuyện, thần sắc im lặng. Huyền Hư Tử lên tiếng nói, nơi này hẳn là luyện đan thất. Như vậy mặt khác một gian hẳn là luyện khí thất, mà chính giữa, không biết là tu luyện thất, vẫn là bồi dưỡng cổ trùng địa phương. Lý Thương nghiêm mặt nói, dựa theo đạo lý đến nói hẳn là tu luyện thất. Cổ trùng thất tại dưới đất. Sợ nhất nơi này phát sinh vật mèo, dưới mặt đất trùng phòng xuất hiện tại mặt đất. Lúc này, Đái Lăng Vân đã đem viên kia điệu thịt thôn vệ hoàn tất. Hắn răng lợi thực tế quá tốt, mà còn một viên thịt heo nhỏ xuất hiện đi, thân thể cũng chưa từng xuất hiện nhiều sóng. Bên kia còn có một cái. Nhanh lên đi ăn a. Lý Thương thừa dịp Đái Lăng Vân dị biến trạng thái còn không có biến mất, chỉ hướng mặt khác một gian kim loại phòng ốc. Đái Lăng Vân vậy mà không có đối Lý Thương sinh ra bất luận cái gì công kích suy nghĩ. Trên mặt hắn cái kia giống như đài hoa huyết đục phát ra cổ quái âm thanh, phản phất đáp lại Lý Thương, sau đó xông về cái kia một gian kim loại phòng ốc. Cũng không lâu lắm, gian kia kim loại phòng ốc ngược lại cũng sập sụp đổ. Một tôn dị hóa kim loại lò lửa lớn đang bị Đái Lăng Vân điên cuồng gặm ăn. Coi hắn đem tôn này lò lửa lớn gặm ăn xong, cuối cùng khôi phục bình thường hình thái. Vừa rồi ta có phải là thay đổi đến rất đáng sợ? Đái Lăng Vân kinh ngạc hỏi. Hắn tựa hồ rất kháng cự chính mình nhiều song phía sau khủng bố dáng dấp. Không, ngươi rất đẹp trai. Chờ chút tiếp tục bảo trì. Lý Thương cười nói. Đái Lăng Vân trầm mặc. Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian đem ngươi tiểu linh cứu ra. Lý Thương còn nói thêm. Có vị này tại, bọn họ tự nhiên là để Đái Lăng Vân đi vào trước chính giữa thạch thất. Mà Đái Lăng Vân cũng không có kháng cự. Vì cứu ra người yêu của hắn, hắn nguyện ý trả giá tất cả, thậm chí sinh mệnh. Anh làm Đái Lăng Vân đẩy ra thạch thất cửa lớn, đã nhìn thấy rất nhiều giá sách. tại hư sấn chi cảnh, không có tồn tại hư thối thuyết pháp. Ký ức chính là vĩnh hằng. Cho nên những này giá sách cũng bảo tồn được rất tốt. Mọi người để ý cẩn thận, sợ trong thư phòng sự vật đột nhiên dị biến, phát động công kích. Lý Thương chỗ sâu trong thư phòng trước bàn sách, mặt bàn vô cùng lộn xộn, trưng bày lộn xộn ghi chép có rất nhiều văn tự, đều là dùng thần võ hoàng triều văn tự viết, Lý Thương cũng có thể nhìn hiểu. Cẩn thận, không muốn bị ô nhiễm. Huyền Phong Tử chân thành nói, có đôi khi văn tự ngược lại là đáng sợ nhất ô nhiễm. Minh Bạch, ta nếu là có gì không ổn, liền dựa vào lao nhân ra người cứu ta. Lý Thương cười cười, hắn hiện tại có vạn tượng quy chân, tâm linh xuất hiện bất kỳ vấn đề đều có thể kịp thời phát giác. Liên Hoa Du đang cũng đeo đeo ở bên hông, bên cạnh có Huyền Phong Tử, Huyền Hư Tử, Diệp Dung đang nhìn mình. Cẩn thận. Huyền Phong Tử gật gật đầu. Lý Thương thu hồi nụ cười, nhìn hướng trên mặt bàn những cái kia lộn xộn ghi chép. Thần linh, rốt cuộc là vật gì? Người vì sao không thể thành thần? Đợi đến thần linh một lần nữa giáng lâm ngày đó, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc chỉ có thể cung phụ? Ta nghĩ là nhân tộc tìm tới một đầu đường ra, có thể làm cho nhân tộc trở thành thần linh, thậm chí vượt qua thần linh con đường. Đoạn này lời nói về sau, hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên biết. Cái này hoàn toàn phù hợp tính cách của Lưu Vĩnh Nguyên. Phía sau chính là hắn một chút thử nghiệm, nghiên cứu, có thể thu hoạch không lớn, thậm chí còn có mấy lần suýt nữa bị thần tính chỗ ô nhiễm. Có thể Lưu Vĩnh Nguyên không có bề ngoài, vẫn luôn đang kiên trì chính mình nghiên cứu, thử nghiệm. Phần lớn sách vở đều là một chút thất bại nghiên cứu thử nghiệm, Lý Thương đem trực tiếp lướt qua. Rất nhanh, hắn lại tìm đến một bản ghi chép hữu hiệu tin tức sách vở. Cuối cùng bị ta tìm tới. Viên này nhìn như chết héo trùng đoán ẩn chứa chân chính thần linh huyết mạch. Ta suy đoán, đây cũng là nguyên cổ chân quân chỗ lưu lại trùng đoán. Về sau lại là một chút nghiên cứu ghi chép. Lý Thương nhìn ra được, Lưu Vĩnh Nguyên từ ban đầu phát hiện viên này trùng đoán hư vấn, dần dần biến thành thất lạc. Bởi vì hắn tại cái này viên trùng đoán không có phát hiện bất luận cái gì tin tức có giá trị. Đây tựa hồ là một viên bình thường trùng đoán. Lưu Vĩnh Nguyên kiên trì, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chăm chỉ không ngừng tiếp tục nghiên cứu. Sau đó ghi chép, lại là rất nhiều đại lượng mà không có ý nghĩa nội dung. Thoạt nhìn, tựa hồ Lưu Vĩnh Nguyên không có phát hiện viên kia trùng đoán có cái gì chỗ đặc thù. Cho nên trong tuyệt vọng, dứt khoát đem viên kia trùng đoán đặt ở chính mình nội tạng bên trong. Huyền Phong Tử cũng ở bên cạnh nhìn xem, kinh nghi bất định. Lưu Vĩnh Nguyên là điên cuồng, có thể hắn sẽ không lấy chính mình mệnh đi đánh cược. Đem trùng đoán thả tại thể nội, hẳn là hắn bị lây nhiễm phía sau hành động. Diệp Dung lên tiếng nói, sách này bàn hình như còn có một chút chữ. Lý Thương đem những này ghi chép đều cho thanh lý đi ra, nhìn thấy trên bản sách có một chút vết cắt. Những này vết cắt hẳn là móng tay vạch ra đến, hỗn loạn vô tự, qua loa khó hiểu. Lý Thương miễn cưỡng đem những này móng tay vết cắt chắp vá đi ra. Hắn là sống đến Lý Thương đem cái kia lộn xộn vết cắt nói ra. Hắn hẳn là chỉ cái kia một cái trùng đoán, một viên chết trứng biến thành sống trứng. Huyền Phong Tử gãi gãi đầu, lời này rất dễ hiểu, cũng không có cái gì dùng, bởi vì bọn họ cũng biết cái kia trùng đoán khẳng định là sống đến, bằng không cũng sẽ không đem Lưu Vĩnh Nguyên ô nhiễm. Những chữ này rất loạn, hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên tại tinh thần lăn lộn lúc rối loạn, dùng móng tay vạch ra đến. Lúc ấy, hắn có thể ý thức được tự thân bị ô nhiễm, đáng tiếc đã không cách nào vãn hồi. Lý Thương lắc đầu, trong trùng đoán ẩn chứa nguyên cổ chân quân huyết mạch, một khi bị ô nhiễm, ai cũng cứu không được. Lý Thương lại đem những cái kia ghi chép sách vở lật xem một lần, xác nhận chính mình không có bỏ sót phía sau mới yên tâm. Sau đó bọn họ lại tại gian này trong thư phòng lại phát hiện một gian mật thất, cái kia hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên tu luyện mật thất, trang trí bình thường, cũng không có cái gì quái vật. Không đối, phía dưới này tựa hồ là trống không. Lý Thương đứng tại bên trong mật thất ở giữa, nhẹ nhàng dẫm. Âm thanh của không động tại trong mật thất xuất hiện. Ta đến. Huyền Phong Tử lấy ra đồng tiền kiếm, tại mật thất mặt đất vẽ một cái 2m hình vuông, sau đó lại ở giữa vẽ một đạo phù văn. Cái này phù văn, Lý Thương không có hòa qua, lại một cái nhìn ra cái này ý của phù văn. Đây cũng là đại biểu cho đánh rách tạ tơi phù văn. Đây là muốn dựa vào đối với thương văn lý giải. Chấn. Cuối cùng, Huyền Phong Tử cầm đồng tiền kiếm, nhẹ nhàng đối mặt đất một điểm. Bình một tiếng, cái kia vẽ ra đến hình vuông lập tức phá vỡ vụ ra, hướng về phía dưới rơi xuống. Phía dưới là trống không. Xem ra phong ấn điểm liền ở phía dưới. Huyền Hư Tử khuôn mặt ngưng lại. Ta xem một chút phía dưới tình huống như thế nào. Lý Thương ném ra một tấm xích hỏa phù. Chương 240, chia binh hai đường chương 240, chia binh hai đường làm xích hỏa phù rơi xuống lúc, tỏa ra ánh lửa. Nhờ ánh lửa, Lý Thương rõ ràng thấy được phía dưới là một chỗ âm u con đường bằng đá, thông hướng không biết chỗ. Lúc này, Đái Lăng Vân cảm xúc thay đổi đến cực kỳ kích động, ta cảm nhận được. Tiểu Linh ký tức, nàng liên ở phía dưới. Nói xong, hắn không để cho sao quên can, trực tiếp nhảy đi xuống. Chúng ta cũng đi xuống đi. Huyền Phong Tử trầm giọng nói. Phía dưới, khẳng định chính là trong phong ấn tâm. Lưu Vĩnh Nguyên, trước ngộng thần nữ có lẽ đều phong ấn tại nơi đó. Chờ một chút. Huyền Hư Tử thi triển đạo thuật, hai tay kết ấn. Thần lôi hộ tâm chú. Huyền Hư Tử khẽ quát một tiếng, phát ra lôi âm. Trong hai Lý Thương, mơ hồ vang lên lôi đỉnh tiếng oanh minh. Giờ phút này, tại hắn vạn tượng vi chân hình thành tâm thần chi cảnh, Lý Thương có khả năng thấy được về mặt tâm linh của mình ngay ngắn nổi lơ lửng ngột ngạt mây đen. Những mây đen này không ngừng oanh minh, sinh ra lôi âm, để hắn thời khắc duy trì thanh tỉnh. Hiển nhiên, đây là một loại bảo hộ tâm thần đạo thuật. Dù sao bọn họ sau đó muốn đối mặt đến có thể là một vị nửa người nửa thần tồn tại, tâm thần không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ hở, nếu không liền sẽ bị ô nhiễm. Đi. Huyền Hư Tử thi triển xong đạo thuật, trước ngày đi xuống. Sau đó theo thứ tự là Huyền Phong Tử, Lý Thương, Diệp Dung, Đái Lăng Vân người này. chạy đi nơi nào? Lý Thương rơi xuống đất, không có thấy được thân ảnh của Đái Lăng Vân. Hẳn là vội vã đi cứu chức mộng thần nữ. Người này, bị lừa nhiều năm như vậy, thật là thảm. Huyền Phong Tử lắc đầu nói. Sư phụ, ngươi thật giống như biết một ít chuyện. Lý Thương kinh ngạc hỏi. Đái Lăng Vân thân thế, tại trong Long Xà Đại Trạch không người biết được, hắn chính là đột nhiên xuất hiện, không có người biết đến từ địa phương nào. Hắn tìm kiếm Mê Điên Bộ. Tại trong Long Xà Đại Trạch không có. Tại Thần Võ Kỷ Nguyên Mặc Kỳ, ngược lại là có một tòa Mê Điên Thành. Huyền Phong Tử nói khẽ. Cái kia Mê Điên Thành, không phải là bị Hoàng Lương hội hiến tế thành trì a? Lý Thương kinh nghi nói. Hắc hắc, phản ứng rất nhanh. Ngươi đoán được không sai, năm đó Hoàng Lương hội cử hành hiến tế nghi thức, chính là đem Mê Điên Thành chỉnh tòa thành thị người đều lâm vào mộng cảnh bên trong, trăm vạn người mộng cảnh dung hợp mạng đà chi chủ hàng lâm xuống thần tính, dung hợp tạo thành hư sấn chi địa, dựng dục ra chức mộng thần nữ. Cái này Đái Lăng Vân, có thể chính là người sống sót, chỉ là bị chức mộng thần nữ mất phương hướng ký ức. Huyền Phong Tử đã sớm đoán được một chút lai lịch của Đái Lăng Vân. Nếu là thật, chức mộng thần nữ có lẽ tính toán cửu nhân của hắn sát thực đáng thương. Lý Thương lắc đầu nói, chuyện thế gian, điên đảo vẫn đủ. Chúng ta chỉ có thể trước đem Lưu Vĩnh Nguyên giải quyết, không phải vậy sẽ chỉ có càng đáng thương biết bao người. Huyền Hư Tử trầm giọng nói, hiện nay Lưu Vĩnh Nguyên cùng chức mộng thần nữ cân bằng đã đánh vỡ, nhất định phải tại đối phương thôn vệ trước chức mộng thần nữ, đem giải quyết. Chúng ta trước đuổi kịp Đái Lăng Vân a. Diệp Dung trầm giọng nói. Huyền Hư Tử gật gật đầu, đi ở trước nhất. Lý Thương cùng sư thúc Diệp Dung đặt song song đi theo Huyền Hư Tử. Mà Huyền Phong Tử cầm đồng tiền kiếm, đi tại cuối cùng. Bá tầng thứ nhất hư sấn chi địa. Huyền La Tử ba người cùng với Ngụy Toàn chính hướng về Hôi Dạ Thành nha môn vị trí mà đi. Sư Minh bọn họ có lẽ tiến vào phong ấn chi địa. Chúng ta phải nhanh một chút ngăn cản cái kia Vu Trúc hiến tế nghi thức, không thể lại để cho hắn cho Lưu Vĩnh Nguyên gia tăng lực lượng. Huyền Hằng Tử trầm giọng nói. Liên tại bọn hắn tới gần cái kia một chỗ nha tư thời điểm, Ngụy Toàn thông qua quy khư chi nhãn nhìn thấy một đoàn quỷ dị khói đen từ trên nha tư trống không dâng lên. Vu Trúc có lẽ tại cử hành nghi thức. Ta thấy được một đoàn tràn đầy điên cuồng, đầu độc, sóc loạn khí tức đang không ngừng hội tụ. Ngụy Toàn nói xong chính mình phát hiện. Sư Minh, xem ra thật bị Lý Thương sư điệt đoán đúng. Cái này Vu Trúc thật có khả năng mới là hắc thủ. Ánh mắt Huyền Hằng Tử ngưng trọng. Hắn bây giờ muốn làm sao cử hành nghi thức? Cái này trong hư sấn chi địa còn có một chút ngũ giai tu luyện giả bị vây ở chỗ này à? Huyền Trừng Tử hơi nghi hoặc một chút. Dọc theo con đường này, hắn có thể cảm nhận được một chút rất cường đại khí cơ. Vì trùng phái tiên, Long Xà Đại Trạch các đại bộ lạc đều người đến. Còn có tại trong Long Xà Đại Trạch chạy trốn tà tu, tội phạm truy nã. Những người này góp ra mấy cái ngũ giai tu luyện giả rất bình thường. Mặc dù bọn hắn bị giới hạn không có đệ thất cảm, không cách nào cảm giác được hư sấn chi cảnh tồn tại, nhưng là có thể tại Long Xà Đại Trạch loại này phức tạp nguy hiểm địa phương sinh tồn tiếp, chiến lực sẽ không kém. Chẳng lẽ Vu Trúc cùng đại sư Minh đồng dạng, tu vi đạt tới lục giai nguyên thần? Vu Trúc hẳn là ngũ giai đỉnh phong tu vi, còn chưa đạt tới lục giai. Ngụy Toàn thông qua quy khư chi nhãn, phát giác được bên trong tán phát khí cơ, nhẹ nói, cái kia còn tốt. Huyền Hằng Tử thở phào. Huyền La Tử một mực không nói chuyện. Hắn quan sát đến nha tư tình huống, suy tư vừa rồi Ngụy Toàn nói đến lời nói. Ta biết đại khái Vu Trúc cử hành muốn cử hành cái gì nghi thức. Tại hư sấn chi địa, mỗi đến ban đêm, trước kia nơi này sinh linh đều sẽ nhiều sóng thành quái vật kinh khủng, không ngừng săn giết xông vào người nơi này. Hiện tại là ban ngày. Vu Trúc muốn đảo loạn quy tắc của nơi này, trước thời hạn để những này sinh linh nhiều sóng thành quái vật, thậm chí càng thêm điên cuồng. Cứ như vậy, không quản là nơi này nhiều sóng ô nhiễm quái vật, vẫn là bị vây ở hư sấn chi địa sinh linh, đều sẽ rơi vào hỗn loạn chém giết. Đây là một tràng huyết tinh điên cuồng nghi thức. Huyền La Tử cuối cùng lên tiếng. Sư Minh, chúng ta muốn làm sao ngăn cản Vu Trúc? Trong lòng Huyền Hằng Tử giật mình. Nếu là thật để Vu Trúc thành công cử hành nghi thức, chỉ sợ lưu tại hư sấn chi cảnh Huyền Hư Tử đám người liền nguy hiểm. May mắn Lý Thương sư điện phát hiện đến sớm, còn kịp. Huyền La Tử có chữ vật giới chỉ, hắn từ bên trong lấy ra một túi chữ nặng linh thạch. Đầu tiên chúng ta muốn đánh gãy Vu Trúc nghi thức, cái này không đại biểu chúng ta muốn giết đi bảo, chứ ở vòng ngoài quấy nhiễu liền có thể. Chúng ta vây quanh cái này nha tư, bố trí hôn linh luyện ngục trận, có khả năng trực tiếp quấy nhiễu Vu Trúc nghi thức. Huyền La Tử trầm giọng nói. Hôn linh luyện ngục trận là một môn đặc thù trận pháp, có khả năng đem trong linh thạch linh khí hóa thành cuồng bạo luyện ngục chi khí. Mà Huyền La Tử chính là lợi dụng môn này trận pháp tính đặc thù, đến đôi hướng Vu Trúc nghi thức, đem phá hư. Còn mời sư huynh phân phó. Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Tử nhộn nhịp gật đầu. Các ngươi chờ ta trước quấn một vòng. Huyền La Tử nói xong, bước nhanh vây quanh nhà tư đi vòng một vòng. Hắn muốn trước làm rõ ràng chỗ này nhà tư địa hình, mới tốt bố trí trận pháp. Mười mấy hơi thở phía sau, Huyền La Tử về tới tại chỗ. Trên tay hắn đã nhiều một tấm nhà tư xung quanh bản đồ địa hình. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc tại vây quanh nhà tư vẽ ra hỗn linh luyện một trận. Các ngươi dựa theo trận đồ này đem linh thạch bố trí đi, nhất định muốn nhanh. Không muốn keo kiệt linh thạch, trước dùng trung đẳng linh thạch, không đủ lại dùng hạ đẳng linh thạch chống chất. Huyền La Tử lôi lệ phong hành, hắn lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba tờ giấy trắng, bóp nát một viên hạ đẳng linh thạch. Kèm theo Huyền La Tử ý niệm, những này bột đá nhộn nhịp rơi tại mấy tờ giấy trắng bên trong, biến thành mới trận pháp cầu, sau đó giao cho Huyền Hằng Tử ba người. Tốt. Huyền Hằng Tử, Huyền Trừng Tử cùng với Ngụy Toàn riêng phần mình cầm tới một tấm trận pháp cầu, lập tức hành động. Chương 241, ngăn cản chương 241, ngăn cản chỗ sâu trong nha tư một tòa phòng ốc bên trong. Đầy mặt vẽ lấy cổ văn, giống như rất nhiều cổ trùng ở trên mặt nhúc nhích Vu Trúc ngồi xếp bằng. Cổ của hắn còn mang theo bạch cốt hạc liên, từ xương người chế tạo mà thành. Gian phòng tất cả đồ dùng trong nhà đồ vật đã bị trống rỗng, chỉ có 12 cán bạch cốt trượng cắm ở các ngõ ngách. Những này bạch cốt trượng bén nhọn vô cùng, riêng phần mình có một đầu dị dạng kinh khủng cổ vật bị xuyên thủng, đâm ở phía trên, phát ra kêu rên kêu thảm, vết thương thấm tanh hôi máu loãng, nhỏ xuống tại cái kia bên trong bạch cốt trượng. Vạn vật có linh, vạn cổ quy tâm vũ trúc trong miệng niệm động cổ văn chú ngữ. Huyền La Tử suy đoán rất tinh chuẩn, vũ trúc xác thực tính toán đem thông qua nghi thức phương thức, đem hư sấn chi địa sinh linh nhiêu sóng thành quái vật, từ đó đạt tới hiến tế hiệu quả. Bây giờ vừa đến, cái kia bị phong ấn tại chỗ cảng sâu hư sấn chi cảnh trùng đoán liền có thể được đến lực lượng bổ sung. Lấy tâm linh của vũ trúc tu vi, tự nhiên có khả năng cảm ứng được hư sấn chi cảnh tồn tại. Có thể hắn cũng biết, đã từng đem trùng đoán phong ấn cái kia một nhóm thế lực cũng tại trong hư sấn chi cảnh, chính mình đi vào cùng đối phương liều mạng, rõ ràng đánh không lại. Cho nên hắn mới sẽ ở sau lưng đẩy mạnh tất cả, lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng, để Long Xà Đại Trạch rất nhiều tín ngưỡng nguyên cổ chân quân bộ lạc cử hành hiến tế nghi thức. Thanh một bộ đặc thù nhất, bởi vì bọn họ tín ngưỡng vào cái gọi là trường sinh một cổ, căn bản không nghe lời. Vũ Trúc mới nghĩ đến đem trực tiếp diện, vừa vặn hiến tế cho nguyên cổ chân quân, không nghĩ tới lại bị Lý Thương phá hỏng. Về sau, Vũ Trúc vì hấp dẫn càng nhiều người tiến vào hư sấn chi địa, tỉ mỉ thu hoạch ra trùng thoái tiên xuất thế thông tin, đem tất cả mọi người đưa tới nơi này. Hiện tại chính là hắn thu hoạch thời điểm. Chủ ta, từ tử vong tỉnh lại a. Vũ Trúc đang muốn phát động nghi thức, đột nhiên cảm giác khô nóng vô cùng, khí cơ thay đổi đến rối loạn cuồng bạo. Phốc phốc, mặt đất phiến đá thay đổi đến vô cùng nóng bỏng, xích hồng, có hóa thành dung nham xu thế. Hắn chuẩn bị nghi thức cũng bởi vậy trực tiếp bị đánh gãy. Người nào tại ngăn cả ta? Vũ Trúc biết chắc là có người đang quấy rối, tức giận đến tam thi bạo khiêu. Hắn đang muốn phát tác, nhưng lại nhẫn lại xuống. Nhẫn. Vũ Trúc cầm một đoạn cốt trượng, ra khỏi phòng. Hắn thấy được toàn bộ nha tư đều tại đây khắc hóa thành biển lửa. Hẳn là luyện ngục. Vô số kiến trúc bị đốt cháy hòa tan, hư không xích hồng vô cùng, thỉnh thoảng còn có nhiều chỗ sẽ bắn ra hỏa trụ. Phản phất có một đầu vô hình hỏa long tại nha tư lăn lộn đồng dạng. Phía trên càng là bị nóng dực khí tức bao phủ. Huyền Minh Quan, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Vũ Trúc ánh mắt ấm lãnh. Một cỗ hư thối ác độc màu đen khí cơ từ trên người hắn quyết tán, đem tất cả nóng dực đều ngăn cản ở bên ngoài. Hắn vung động trong tay cốt trượng, chỉ hướng trên phủ nha trống không mà đi. Ba ba ba. Phía sau hắn phòng ốc bay vụt ra 12 nói hắc quang, chính là cái kia 12 cán cốt trượng, đâm về hỗn linh luyện mục đại trận một chỗ yếu kém địa phương. Vũ Trúc nghĩ đến trước rời đi nha tư, phía sau lại nghĩ biện pháp làm sao cử hành nghi thức. Lúc này, hỗn linh luyện mục đại trận phát động, đại lượng xích hồng chi quang tạo thành một đạo hỏa diễm hình người, phun ra đại lượng diễm lãng, đem cái kia 12 cán cốt trượng đỡ được. Bá. Một bó kiếm quang đột nhiên bắn về phía Vũ Trúc mà đi. Hừ. Vũ Trúc lạnh hừ một tiếng, tiện tay đem thứ nhất nhớ hắc quang, đem bạch quang đánh tan. Vũ Trúc Huyền La Tử cầm trong tay một thanh thất tinh pháp kiếm, xuất hiện tại nhà tư viện lạc bên trong. Ngăn cản đối phương hoàn thành nghi thức phía sau, tự nhiên phải nổ cỏ tận gốc. Nếu là bỏ mặc đối phương rời đi, khả năng sẽ tái sinh vận sóng, đối với ở vào hư sấn chi cảnh Lý Thương đám người cực kỳ bất lợi. Ngoài ra, Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Tử cũng từ mặt khác nơi hẻo lánh xuất hiện. Ba người bọn họ đem Vũ Trúc bao vây lại. Các ngươi là làm sao biết ta tồn tại? Ánh mắt Vũ Trúc lạnh lùng. Hắn hiểu được, chính là những người này tại bên ngoài nhà tư bố trí trận pháp, đem chính mình nghi thức đánh gãy. Những người Huyền Minh đạo con này, hảo hảo đáng ghét. Huyền La Tử lại không cùng Vũ Trúc nói nhảm, cầm trong tay thất tình kiếm giết đi qua. Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trừng Tử cũng là như thế. Bọn họ có nhân số ưu thế, còn có hôn linh luyện ngục trận tương trợ, có thể nói chiếm hết ưu thế. Vũ Trúc ánh mắt ấm lãnh, đem 12 cán bạch cốt trượng kêu đến xoay quanh tự thân, trực tiếp cùng Huyền La Tử ba người bắt đầu đấu pháp. Trong lúc nhất thời, khí cơ kịch liệt bắn ra. Ngụy Toàn trong bóng tối điều khiển hôn linh luyện ngục trận. Cứ việc nàng chỉ có tứ giai linh hải cảnh tu vi, nhưng có quy khư chi nhãn tương trợ, điều khiển trận pháp vẫn là không có vấn đề. Làm xong phương đấu pháp sinh ra khí cơ quyết tán, hư sấn chi điệu tu luyện giả đều phát giác, từ hôi dạ thành từng cái phương hướng chạy tới tới. Thật là đáng sợ trận pháp, giống như luyện ngục, đến cùng người nào bố trí? Khẳng định là những cái kia bên ngoài tới tu luyện người. Chúng ta Long Xà Đại Trạch bộ lạc, không có người hiểu những này. Một vị bộ lạc tế tư âm thanh lạnh lùng nói. Long Xà Đại Trạch bộ lạc am hiểu nuôi cổ cùng với vu thuật, nhưng đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông, cơ bản không có bất luận cái gì truyền thừa. Đốt cháy nha tư, chẳng lẽ bên trong có cái gì? Có một chi bộ lạc đội ngũ động tâm tư, nghĩ muốn thừa cơ chạy đi vào. Trong bóng tối điều khiển hỗn linh luyện ngục trận, Ngụy Toàn thấy thế, hai tay kết ấn, một cỗ viêm phong phảng phất phong bạo quét mà ra, đem tất cả đều cho bốc hơi. Nếu biết rõ, hỗn linh luyện ngục trận uy lực cũng không thấp, bằng không cũng đánh gãy không được Vũ Trúc nghi thức. Cái kia một chi đội ngũ không có kịp thời phản ứng, bị cỗ này viêm phong quét, toàn thân bốc hỏa, huyết nhục tiêu dùng, hóa thành một đống tiêu đốt bạch cốt. Tới gần rất nhiều bộ lạc người, thấy được một màn này, ít nhiều có chút sợ hãi. Cái này đại trận uy lực, sát thực đáng sợ, trong lúc nhất thời không có người còn dám tới gần. Ngụy Toàn muốn được chính là loại này hiệu quả. Nàng tính cách thoạt nhìn điềm tĩnh ôn hòa, có thể động thủ cũng là sát phạt quả đoán. Hư sấn chi cảnh, lưu phủ, dưới mặt đất con đường bằng đá. Lý Thương đám người theo con đường bằng đá một đi thẳng về phía trước. Đầu này con đường bằng đá hai bên đục ra rất nhiều ở giữa thạch thất. Lý Thương vào đi kiểm tra qua tình huống, phát hiện những này thạch thất chỉ có một ít ngôi cổ dùng bịt kín vỏ. Nhìn đến những này thạch thất, hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên dùng để bồi dưỡng cổ trùng địa phương. Lý Thương nói khẽ, cẩn thận một chút. Nơi này hẳn là sẽ có một ít nhiều sóng quái vật. Diệp Dung lên tiếng nói. Phía trước tại mặt đất lúc, Lưu Vĩnh Nguyên phát tán khí tức liền kiến trúc đều có thể ô nhiễm nhiều sóng. Những này thạch thất như vậy tới gần phong ấn điểm, càng dễ dàng bị ô nhiễm. A, sư phụ, đồ nhi thật là đau nha. Sư phụ, ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta nha. Một đạo kêu rên tiếng kêu cứu tại âm u con đường bằng đá bên trong xuất hiện. Lý Thương có khả năng cảm giác được, hắn treo ở bên hông chiêu hồn phiên rõ ràng đống nhúc đích. Đây cũng là ta nhỏ sư đệ khấu cốc. Hắn một mực đi theo lão sư nghiên cứu viên kia chủ đoán. La Đài trong bóng tối nhắc nhở. La Ti thủ yên tâm, ta sẽ để cho hắn giải thoát. Lý Thương trong bóng tối đáp lại. Hắn đem La Đài mới vừa nói đến lời nói, truyền đặt cho Huyền Phong tử đám người. Xem ra muốn đến phong ấn điểm, nhất định phải qua hắn cửa này. Ánh mắt Huyền Phong tử ngưng trọng. Vậy liền gặp một lần vị này. Huyền hư tử đi ở trước nhất. Bọn họ đi về phía trước mấy chục mét, đã nhìn thấy một đạo nửa người nửa cổ thân ảnh đang đứng tại vách tường phía trước, dùng chính mình sắc bén trùng trảo, cào ra từng đạo ngân sâu. Chương 242, giải thoát chương 242, giải thoát cái kia nửa người nửa cổ thân ảnh mọc đầy vảy màu xanh, thấm vào mùi hôi, đầu dị hóa nhiều sóng, cùng Ngô Công đầu có điểm giống, hai tay biến thành trùng trảo. Đối phương không ngừng mà gãi vách tường, một mực đang lẩm bẩm lủ bộ. Từ từ, sắc bén kia trùng trảo rơi vào thạch trên vách tường, bén nhọn chói tai. Chỉ là cái này thanh âm chói tai đối Lý Thương đến nói, không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn trong thai có thần lôi thanh âm, hắn trực tiếp lấy ra ất một kiếm, đâm về khấu cốc mà đi. Bá, Lam ất một kiếm bay vụt nháy mắt, ngay tại vạch tường khấu cốc rõ ràng đã phát giác được nguy hiểm. Hắn bản năng muốn né tránh, lại nổi giận gầm lên một tiếng, không có làm ra động tác. Hắn tấm kia vặn vẹo nhiều sóng, che kín lân phiến gương mặt nhìn qua Lý Thương, lộ ra mỉm cười. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại, hắn hiểu được đối phương ý tứ, trong bóng tối tác động ất một kiếm thay đổi phương hướng. Phốc phốc một tiếng, ất một kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm của khấu cốc, đem đính tại trên tường đá. Khô héo tử ý quyết tán, đem khấu cốc huyết nhục cấp tốc khô kiệt, mục nát. Khu khu cụ, cuối cùng giải thoát. Cảm ơn khấu cốc trên mặt nụ cười, ánh mắt dần dần tan rã. Lý Thương đi tới khấu cốc thi thể phía trước, đem ất một kiếm rút ra. Đối phương huyết nhục đã triệt để bị mục nát, chỉ còn lại một đống xương khô. Hắn không có ác ý, chỉ là muốn giải thoát. Lý Thương lấy ra một tờ huyền hỏa phù, đem khấu cốc xương khô đốt thành tro. Làm khấu cốc hướng hắn lộ ra nụ cười một khắc này, Lý Thương liền hiểu đối phương tâm tư. Đi thôi, đem Lưu Vĩnh Nguyên giải quyết, hắn mới có thể triệt để giải thoát. Huyền Phong tử uống một ngụm rượu. Loại này sự tình, hắn gặp qua rất nhiều lần. Chết không tính đáng sợ, bị ô nhiễm phía sau, muốn chết không thể chết, mới là càng đáng sợ. Lý Thương cũng giống như nghe thấy được La Đài bất đắc dĩ thở dài. Giải quyết xong khấu cốc phía sau, bốn người dọc theo âm u con đường bằng đá hướng về phía trước mà đi. Về sau âm u con đường bằng đá, đầy đất đều là cổ trùng tái thi, tràn đầy mùi hôi thối. Thậm chí có chút trùng chi còn đang ngọ ngoại, thử nghiệm tập kích, đều là bị Huyền Phong tử phun một cái hỏa đốt cháy thành tro bụi. Xem ra là khấu cốc trước thời hạn cho chúng ta quét sạch những này quái vật. Huyền Phong tử thản nhiên nói. Lý Thương tâm tình lại nặng nề một tia. Mặt đất trừ những này nhiều sóng cổ trùng thi thể bên ngoài, còn có một nhóm dấu chân. Đây cũng là Đái Lăng Vân lưu lại dấu chân. Mọi người đi theo nghề này dấu chân đi lên, rốt cục là tìm tới Đái Lăng Vân. Đối phương đứng tại một tòa cổ xưa trước cửa đá, khuôn mặt sốt ruột, muốn đem cửa đá cho đẩy ra. Lý Thương thấy được cái kia một cái cửa đá khắc lấy rất nhiều đạo văn, chính giữa còn có một cái bát quái đồ án. Lưu Vĩnh Nguyên cùng chức mộng thần nữ, có lẽ liền phong ấn tại cửa đá sau. Huyền Hư Tử lên tiếng nói, Đái Lăng Vân hẳn là cảm giác được chức mộng thần nữ khí tức, mới sẽ điên cuồng như vậy. Đái Minh, ngươi cũng không muốn gấp, chúng ta giúp ngươi đem cái này thạch cửa mở ra. Lý Thương lên tiếng chân an một chút Đái Lăng Vân. Người này nếu là triệt để mất khống chế, làm không tốt sẽ không khác biệt công kích. Tốt sắc mặt của Đái Lăng Vân cuối cùng hơi trì hoãn một chút, hắn dừng lại trong tay động tác, lui ra phía sau mấy bước. Mà Huyền Hư Tử nhìn hướng Lý Thương, Huyền Phong Tử cùng với Diệp Dung chuẩn bị xong chưa? Mở ra cửa đá phương pháp, hắn tự nhiên nắm giữ lấy. Chỉ là một khi thạch cửa mở ra, chính là sinh tử khó liệu. Bọn họ muốn đối mặt một vị nửa người nửa thần tồn tại. Huyền Phong Tử ha ha cười nói, sư minh, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa à, sớm một chút đem người này giải quyết, về sớm một chút. Lý Thương cũng cười nói, sư phụ nói đúng. Diệp Dung bình tĩnh nói, đại sư Minh Huyền Hư Tử nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay của hắn kết ấn, Huyền Minh chính pháp, chư thiên quần quần theo hắn niệm động chú ngữ, am trầm thạch thất cửa lớn từ từ mở ra. Hiển nhiên, Huyền Hư Tử nắm trong tay phong ấn trận pháp mở ra chú ngữ. Đái Lăng Vân thấy được thạch cửa mở ra một khắc này, không kịp chờ đợi mà vào. Lý Thương mấy người cũng là cẩn thận cảnh giác đi vào trong thạch thất. A, Lý Thương vừa mới đi vào, chỉ nghe thấy Đái Lăng Vân gào thảm âm thanh. Phanh. Đái Lăng Vân ngược lại bay tới, quanh thân bị điện cháy đen. Nghĩ đến hẳn là chạm đến cái gì cấm chế. Lý Thương nhìn về phía trong thạch thất ở giữa, nhìn thấy 9 cái cổ lão tử ngọc trụ. Cái này 9 cái tử ngọc trụ chống đỡ lấy toàn bộ thạch thất, sắp xếp giao thoa, tạo thành trận nhãn. Toàn bộ phủ đệ phong ấn đại trận, chính là lấy cái này 9 cái tử ngọc trụ làm trung tâm. Mỗi một cái tử ngọc trụ mặt ngoài đều vẽ đầy rất nhiều thương văn. Thần lôi, giáng ma. Trấn áp Lý Thương bây giờ thương văn tạo nghệ đã tính toán rất tốt, lại chỉ là miễn cưỡng xem hiểu một chút. Mà tại cái này 9 cái tử ngọc trụ trung tâm, có một đóa hư ảo trong suốt chi hoa. Đóa hoa này ở vào nở rộ giai đoạn, cánh hoa mở ra, tựa như tinh quang điểm sáng từ nhụy hoa dâng lên, gieo họ ở giữa, tựa hồ có khả năng nhìn thấy một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại trên hư huyễn chi hoa phương. Làm Lý Thương thấy được cái này một đóa hư huyễn chi hoa, trong đầu thay đổi đến không chân thật, có loại cảm giác nằm mộng. Hắn cảm giác thế giới thay đổi đến mờ đi, cảm xúc bắt đầu thay đổi đến xa xút, hoang mang. Nguyên lai ta cũng không phải là chân thật, chỉ là sống ở một vị nào đó tồn tại trong mộng sao? Lý Thương hiện lên có lẽ có suy nghĩ. Sau đó, Lý Thương nhìn thấy tự thân. đây là vạn tượng uy chân chỗ chiếu rọi đi ra chân thực. Ầm ầm, hùng vĩ lôi âm cũng tại Lý Thương trong đầu xuất hiện. Cái này hư ảo suy nghĩ từ Lý Thương trong đầu biến mất. Cái này sẽ là của chức mộng thần nữ đáng sợ sao? Cho dù bị phong ấn, ta chỉ là nhìn một chút đều kém chút mất phương hướng. Lý Thương thu lại tâm thần, làm khám phá tất cả huyễn tượng phía sau, hắn tiếp tục xem hướng cái kia một đóa hư huyễn chi hoa. Tại hư huyễn chi hoa phía trên, có một viên dưa hấu lớn nhỏ trùng đoán. Viên này trùng đoán ngay tại có chút nhảy lên, lan tràn ra rất nhiều hư thối mạch máu, đâm vào hư huyễn chi hoa, đang không ngừng hấp thu lực lượng của đối phương. Lý Thương nhìn hướng viên kia trùng đoán mặt ngoài lúc, hình như nhìn thấy rất nhiều trường quái dị người điên cuồng mặt đang nhìn mình. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác làn da ngứa ngáy, xương ngay tại nhiều sóng. Đồng dạng, loại này ô nhiễm cũng là bị vạn tượng quy chân cùng thần lôi hộ tâm chú triệt tiêu. Trong lòng khắc thường chậm rãi biến mất. Huyền hư tử, Huyền phong tử đám người đạo tâm kiên định, cũng chặn lại cái này ô nhiễm thần lực ảnh hưởng. Cái này sẽ là của chức ngộng thần nữ bản thể. Hư Miễn Chi Hoa, cái kia một cái trùng đoán, chính là Lưu Vĩnh Nguyên bản thể. Ánh mắt Lý Thương nghiêm trọng. Ân, lúc trước cơ thể Lưu Vĩnh Nguyên bị tổ sư ra triệt để đánh nổ, chỉ còn lại viên này trùng đoán không cách nào phá hư. Lưu Vĩnh Nguyên thần hồn đã triệt để dung nhập viên kia bên trong trùng đoán. Huyền Phong Tử nói, lúc này, bị Tử Ngọc trụ đánh bay ra ngoài Đái Lăng Vân lại bỏ lên. Hắn nhìn qua cái kia một đóa hư Miễn Chi Hoa. Ở trong mắt Đái Lăng Vân, cái kia một đóa hư Miễn Chi Hoa là một cái ôn nhu dịu dàng ít nói nữ tử, nàng đầy mặt thống khổ, lại kiên trì lộ ra dáng tươi cười nhìn xem chính mình. Tiểu Linh, Đái Lăng Vân đau lòng vô cùng, liền muốn lại tiến lên. Đái Minh, không nên gấp, chúng ta sẽ thay người giải quyết. Lý Thương đem Đái Lăng Vân ngăn cản. Dạng này xung kích phong ấn hạch tâm, sẽ chỉ làm phong ấn càng thêm bùng lòng. Ở vào phong ấn hạch tâm chức ngộng thần nữ tựa hồ cũng đối Đái Lăng Vân truyền đạt suy nghĩ, để hắn bình tĩnh trở lại. Còn kịp. Huyền Hư Tử xác nhận phong ấn hạch tâm 9 cái tử ngọc trụ không có bị tổn hại phía sau, thả lỏng một ít. Hắn muốn mượn dùng 9 cái tử ngọc trụ uy năng công kích Lưu Vĩnh Nguyên, thử nghiệm đem tiêu diệt. Chương 243, không thấy chương 243, không thấy trải qua 5 tháng dài đằng đẵng phong ấn, cùng với cùng chức ngộng thần nữ ở giữa không ngừng làm ham mòn. Lưu Vĩnh Nguyên cùng chức ngộng thần nữ đều suy yếu tới cực điểm. Hắn so chức ngộng thần nữ duy nhất cường địa phương ở chỗ ngoài định mức được đến một chút sức mạnh của hiến tế nghi thức bổ sung, mới có thể áp chế chức ngộng thần nữ. Có thể chỉ muốn nhờ sức mạnh của Tử Ngọc trụ, chưa hẳn không có cơ hội. Thiên địa dị biến đã bắt đầu, cho dù lại thế nào ra cô phong ấn đều vô dụng, chỉ có đem chém giết mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Các ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn khởi động cái này 9 cái Tử Ngọc trụ. Huyền Hư Tử trầm giọng nói. Đột nhiên, một thân ảnh vọt vào trong thạch thất. Cao huynh. Thần sắc của Lý Thương kinh ngạc. Đạo thân ảnh kia chính là mãnh hổ Tiêu Cục đại đương gia, Cao Tuấn Viễn. Tại hắn tiến vào trước hư sấn chi cảnh, còn tại Hôi Dạ Thành gặp qua hắn. Lúc ấy trạng thái của Cao Tuấn Viễn cực kỳ không đối, Lý Thương còn đưa hắn một chút an thần phủ. Làm sao hắn cũng đi tới hư sấn chi cảnh, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Cẩn thận. Ánh mắt Huyền Phong Tử cảnh giác. Bàn tay của Huyền Hư Tử đã lặng yên nắm chặt mũ lôi lệnh. Người là ai? Cao Tuấn Viễn nghe thấy có người gọi mình, không khỏi nhìn sang. Nhưng bây giờ Lý Thương cũng không phải là võ trí không tướng mạo, hắn cũng không nhận ra được. Ta là võ trí không. Ngươi làm sao sẽ tới đây? Lý Thương thi triển huyết thuật, đem chính mình hình dạng hóa thành võ trí không. Võ huynh không, ngươi nhất định là giả dối. Cao Tuấn Viễn điên cuồng lắc đầu. Hắn không biết vì sao xuất hiện tại tòa kia phủ đệ phía sau, vẫn tại điên cuồng tránh né lấy những cái kia không biết quái vật truy sát. Bất chi bất giác, Cao Tuấn Viễn liền chạy đến một chỗ âm u con đường bằng đá, sau đó bật vào. Trên người ngươi còn có ta đưa ngươi an thần phù. Ta là thật. Lý Thương cảm giác được Cao Tuấn Viễn tán phát khí tức không thích hợp. An thần phù. Đối ta cần an thần phù. Cao Tuấn Viễn muốn tìm được Lý Thương giao cho chính mình an thần phù. Có thể hắn tìm tới tìm lui, lại một tấm an thần phù cũng không tìm được. An thần phù. Tìm không được. Chẳng lẽ liền võ huynh ngươi cũng là giả dối? Tất cả mọi thứ đều là giả dối. Cao Tuấn Viễn sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn tại trong Long Xà đại trạch gặp phải vô cùng to lớn biến cố, gần như để hắn mất lý trí. Duy chỉ có Lý Thương nhiều lần đối hắn đưa ra cứu trợ. Nhưng bây giờ, biến mất không thấy gì nữa an thần phù tựa hồ để Cao Tuấn Viễn hoàn toàn sụp đổ. Cái này đối với Cao Tuấn Viễn mà nói, khó mà tiếp thu. Bởi vì hắn tinh thần tại rất nhiều đả kích cùng quỷ dị gặp phải phía sau, đã sớm thay đổi đến yếu ớt mất cảm. Không, đều là thật. Ngươi gặp phải tất cả mới là giả. Lý Thương hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn thi pháp, muốn thi triển thập phương tịnh hồn thuật ổn định tâm tình của Cao Tuấn Viễn. Khu khu cụ không sai, ta hậu đại. Tất cả đều là giả dối. Ha ha ha. Cao Tuấn Viễn đột nhiên phát ra một trận cười quái dị. Khí chất của hắn triệt để phát sinh thay đổi, tóc là vũ, ánh mắt mang theo cực đoan cố chấp, nhìn qua liền phảng phất một vị điên cuồng học giả. Lưu Vĩnh Nguyên. Hắn hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên hậu đại, bị Lưu Vĩnh Nguyên bám thân. Huyền Hư Tử hạ giọng. Lý Thương như ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả mọi thứ, nguyên lai đều là vũ trúc thiết kế tốt. Trước Cao Tuấn Viễn đến Long Xà đại trạch, bản thân chính là vũ trúc trong bóng tối an bài tất cả. Cứ việc song phương dòng họ khác biệt, có thể thần võ kỷ nguyên trải qua nhiều năm như vậy, trên đường phát sinh biến cố đổi tên đổi họ cũng rất bình thường. Tính danh có thể thay đổi, huyết mạch lại sẽ không thay đổi. Thần lôi di tà. Huyền Hư Tử trực tiếp thúc dục động trong tay mũ lôi lệnh. Cái này Cao Tuấn Viễn xuất hiện là dị số, tuyệt đối không thể để hắn nhiều sóng dị hóa. Oanh! Một đạo to lớn thần lôi từ ngũ lôi lệnh kích phát ra, trực tiếp đánh về phía Cao Tuấn Viễn mà đi. Thân thể của Cao Tuấn Viễn ngay tại nhiều sóng, toát ra đại lượng hư thối chứng khí, tạo thành một tấm gào thét mặt người, nuốt hướng thần lôi mà đi. Thần lôi uy năng đáng sợ, đem tấm kia chướng khí mặt người trực tiếp đánh nát, biến thành lôi quang càng là hung hăng đem Cao Tuấn Viễn đánh bay ra ngoài. Bành! Cao Tuấn Viễn tiến đụng vào thạch thất vách tường. Huyền Phong Tử cùng Diệp Dung cũng tại lúc này phát động công kích. Hô! Huyền Phong Tử phun ra một đoàn xích hồng như nắng gắt hỏa cầu. Đồng thời Diệp Dung vỗ thanh sắc vũ phiến, để Huyền Phong Tử phun ra ngoài hỏa cầu lại lần nữa biến lớn. A khí khí! Cao Tuấn Viễn thân thể điên cuồng tối giữa, phát ra cười quái dị. Hắn những cái kia thối giữa huyết đục tại rơi xuống giữa không trung lúc, hóa thành tanh hôi huyết vụ. Những huyết vụ này bên trong, ẩn giấu đi vô số mọc ra cánh đỏ tươi cổ trùng. Xì xì xì. Lam hỏa cầu đánh tới nháy mắt, trực tiếp bị cái này đoàn huyết vụ ô nhiễm chuyển biến xấu. Khu khu cụ liền một cái thất giai đều không có, liền nghĩ đến ngăn cản ta. Cao Tuấn Viễn điên cuồng ho khan, từng khối nội tạng bị hắn nôn ra. Hiu. Lý Thương thôi động ất một kiếm. Hiu. Ất một kiếm cuốn theo khô héo tự ý, xuyên thẳng huyết hầu của Cao Tuấn Viễn. Hắn không có lưu tình. Hắn biết, Cao Tuấn Viễn đã biến thành Lưu Vĩnh Nguyên. Đối phương hẳn là Lưu Vĩnh Nguyên lúc trước để lại huyết mạch. Hiện tại phong ấn buông lỏng, Lưu Vĩnh Nguyên muốn tránh thoát phong ấn, đồng thời cho chính mình một lần nữa tìm một cái xác thịt. Cao Tuấn Viễn chính là người kia tuyển chọn. Còn tại ho khan, Cao Tuấn Viễn huy động tay phải, trực tiếp đánh về phía ất một kiếm. Giờ phút này, cánh tay hắn kia biến thành cứng rắn vô cùng trùng trảo. Ken một tiếng, ất một kiếm bị đánh bay ra ngoài. Mà Cao Tuấn Viễn phun ra nội tạng sau khi hạ xuống, cấp tốc nhiều sóng tăng gọn. Trái tim hóa thành một đầu tanh hôi huyết xà, dài hai sừng, tản ra máu mùi tanh hôi. Gan hóa thành một đầu màu đen bọ cạp, đuôi câu đoạt hồn, song kìm đoạt mệnh. Lá lách biến thành một đầu màu xám thạch sùng, lẻ lưỡi. Phổi phồng lên, hóa thành một đầu mọc đầy mặt người u của góc. Cuối cùng là thận, biến thành màu xám trắng nô công, trăm chân sắc bén, toàn thân quấn quanh xương độc. Ngũ tạng biến thành ngũ độc. Cái này năm cái cổ trùng nhiều sóng dị hóa phía sau, hình thể đều tương đối to lớn. Cho ta ăn bọn họ. Cao Tuấn Viễn khuôn mặt dữ tợn. Huyền Hư Tử đang muốn huy động ngũ lôi lệnh xuất thủ. Oanh. Lúc này, trong phong ấn trận trùng nón lại điên cuồng dị động. Nó mặt ngoài lan tràn ra càng nhiều mạch máu, không ngừng đâm vào phía dưới Hư Viễn Chi Hoa. Mau cứu ta. Nó muốn đem ta thôn phệ. Trước mộng thần nữ cái kia hư ảo âm thanh tại mỗi người trong thai xuất hiện. Đại sư Minh, ngươi trước đi khống chế phong ấn trận pháp. Nơi này giao cho chúng ta. Huyền Phong Tử trầm giọng nói. Tình huống khẩn cấp, không thể do dự. Các ngươi cẩn thận. Huyền Hư Tử phóng tới phong ấn trận mà đi, cấp tốc đem 9 cái tử ngọc trụ khởi động. Giống. Tử ngọc trụ hiện ra mãnh liệt lôi quang, hiện ra từng đầu dị thú hư ảnh. Hổ, báo, giao long, lôi điểu. Đây đều là thượng cổ dị thú, bị Huyền Minh đạo quan tổ sư chém giết, đem thần hồn phong ấn tại trong tử ngọc trụ, tăng cường trận pháp uy năng. Vâng. Những dị thú kia hư ảnh không ngừng phun ra từng đạo lôi đỉnh, rơi vào cái kia một cái bên trong trùng đoán. Một đạo lại một đạo. Viên kia trùng đoán không ngừng bị sấm chớp bổ trúng, trước kia lan tràn đi ra mạch máu đều bị đánh diệt. Chỉ là nó rõ ràng chính là vì ngăn chặn Huyền Hư Tử, không có đình chỉ dị biến, cho dù bị sấm chớp bổ đến cháy đen, vẫn cứ nghĩ muốn tiếp tục lan tràn chảy máu quản, thôn phệ hướng Hư Viễn Chi Hoa mà đi. Huyền Hư Tử nhíu mày, chỉ có thể tiếp tục thôi động 9 cái tử ngọc trụ, không ngừng kích phát ra từng đạo lôi đỉnh, điên cuồng oanh sát hướng cái kia một cái trùng đoán mà đi. Một bên khác, Lý Thương, Huyền Phong Tử, Diệp Dung cũng cùng Cao Tuấn Viễn giao chiến lên. Chương 244, sư phụ gặp nhau. Chương 244, sư phụ gặp nhau. Cao Tuấn Viễn phun ra trong ngũ độc bẩn phía sau, tự thân cũng tại phát sinh dị hóa nhiều sóng, cuộc sống bành trướng nâng lên, mọc ra một đôi cánh lông vũ, làn da hóa thành trùng vỏ, hai chân hai tay đều tại kéo dài dài ra, có một loại dị dạng cường tráng cảm giác. Có Lưu Vĩnh Nguyên bản thân thần tính ô nhiễm, nhiều sóng về sau Cao Tuấn Viễn khí cơ ba động đáng sợ, liền Huyền Phong Tử, Diệp Dung đều cảm giác được kinh dị. Hiện tại sức mạnh của Cao Tuấn Viễn chỉ sợ đạt tới lục giai nguyên thần cảnh. Huyền Hư Tử hiện nay muốn khống chế phong ấn trận pháp áp chế cái kia một cái trùng đoán, không cách nào xuất thủ. Trừ cái đó ra, Cao Tuấn Viễn còn có ngũ độc cổ trùng vây quanh. Đối với Lý Thương bọn người tới nói, tình huống rất xấu. Tiền bối, chỉ có thể mời ngươi xuất thủ. Lý Thương thấy được trường hợp này, trực tiếp đem chiêu hồn phiên lấy ra. Đồng thời, hắn tâm thần tiến vào chính mình mặt khác một cái bên trong chữ vật giới chỉ. Một đống hải cốt trực tiếp xuất hiện tại mặt đất. Đống hải cốt này chính là trong hôi dạ thành di tích, là đại thi hải. Tại đi vào trước hư sấn chi cảnh, Lý Thương đặc biệt trở về một chuyến trần thế, cũng chính là hôi dạ thành di tích. Đem thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Bởi vì La Đài Thi Hải cũng phát sinh nhiều sóng, không cách nào trực tiếp thu nạp vào bên trong chữ vật giới chỉ. Cho nên Lý Thương chỉ có thể đem La Đài Thi Hải phá giải, từng đoạn bỏ vào. Làm La Đài nằm ở trong chiêu hồn phiên chấp niệm xuất hiện. Cái kia một đống thi hải bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, cấp tốc liều nhận. Rất nhanh, một đầu to lớn xương đuôi, cổ sống ngực như ô tạo ra nhiều sóng thi hải, xuất hiện ở Huyền Phong Tử mắt trong mắt. Đối với La Đài tồn tại, Lý Thương đã sớm tiết lộ cho Huyền Phong Tử chờ người biết. Cho nên bọn họ thấy được La Đài, không có quá mức kinh hãi. La Đài chấp niệm cùng thi hải dung hợp lại cùng nhau phía sau, khí cơ lạnh lẽo mà kiềm chế. Hắn không động biến mắt, nhìn về phía Cao Tuấn Viễn, ngữ khí phức tạp, "Sư phụ, đã lâu không gặp." "Ha ha, nguyên lai là ta hảo đồ đệ. La Đài, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn họ cùng nhau giết sư phụ sao?" Cao Tuấn Viễn liếc mắt một cái liền nhận ra La Đài, nhếch miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi sai. Ta chỉ muốn ngươi sớm ngày giải thoát. Vừa rồi ta gặp Khấu Cốc sư đệ, hắn là giải thoát mà muốn chết." La Đài chân thành nói. "Khấu Cốc?" Ý chí của hắn quá yếu đuối. Cao Tuấn Viễn cười nhạo nói, Lưu Vĩnh Nguyên, ngươi sơ tâm là vì cho nhân tộc mở ra một đầu con đường thành thần, mà không phải biến thành quái vật. Ngươi bây giờ, chẳng lẽ quên? Lý Thương lạnh giọng nói. Cao Tuấn Viễn hoảng hốt một cái, lập tức nghe răng cười, thành thần đường. Ta không có quên. cho nên các ngươi mới có lẽ chết, trở thành ta đang thần giải cấp phía dưới bạch cốt. Cao Tuấn Viễn gào thét. Nói xong, vươn quanh tại bên cạnh hắn năm đầu độc cổ, điên cuồng đập ra. Bị chúng loan ô nhiễm phía sau, Lưu Vĩnh Nguyên tính tình đã sớm phát sinh đại biến, không có khả năng bởi vì La Đài một hai câu phát sinh thay đổi. La Đài biết nói chuyện vô dụng, nếu muốn để Lưu Vĩnh Nguyên giải thoát, vẫn là muốn dựa vào chiến đấu. Đột nhiên hất lên chính mình xương đôi. Một tiếng vang dọn, để La Đài trực tiếp đạn bắn đi, cái kia lồng ngực tạo ra xương sườn tựa như trường mâu, mãnh liệt đâm ra. Ba 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 thoạt nhìn, giống như rất nhiều đại mãng va chạm, dẫn phát không khí bạo rít gào. Cao Tuấn Viễn hai cánh tay chân trước phát sinh dị hóa, biến thành hai cái liềm đao, đột nhiên hướng về phía trước cạo đi. Ken ken ken, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, hai sư đổ lại lần gặp gỡ chính là sinh tử đấu. Tại thần võ thời đại thời kỳ cuối, La Đài xem như đệ tử của Lưu Vĩnh Nguyên, vẫn là hôi dạ thành giám tinh ti ti thủ, tự thân cũng là đạt tới thất giai pháp thân cảnh. Cứ việc hắn bây giờ chỉ còn lại một sợi chấp niệm, có thể thi hải lại giữ gìn hoàn chỉnh. Mà còn cái này thi hải, vẫn là trải qua nguyên cổ chân quân ô nhiễm dị hóa về sau thi hải, đối mặt ô nhiễm nhiều song phía sau Cao Tuấn Viễn không sợ chút nào. Huyền hỏa huy hoàng. Huyền Phong Tử hướng về chính mình đồng tiền kiếm phun ra một cái huyền hỏa, cả thanh đồng tiền kiếm đều đốt bốc cháy, huy động lên đến, mang theo mạng lớn tàn hỏa. Bá. Đầu kia hạt tử cổ trùng cũng tại lúc này đánh tới, đuôi câu tỏa ra tử quang, hung hăng đâm về Huyền Phong Tử. Ken một tiếng. Đuôi câu vừa vặn cùng thiêu đốt đồng tiền kiếm đụng nhau. Toàn bộ đuôi câu đều vào lúc này bốc cháy lên. Có thể hạt tử cổ trùng lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong lòng Huyền Phong Tử nhíu mày, sau khi rơi xuống đất, trong lòng linh cơ nhảy lên. Một đầu khác tê dịch cổ trùng lặng yên ghé vào trên thạch thất phương, âm tàn độc ác nhào rơi xuống. Muốn đánh lén lão đạo. Lão đạo âm nhân thời điểm, ngươi cũng không biết ở đâu. Huyền Phong Tử đôi mắt lạnh lẽo, lúc này lấy ra tự thân một kiện pháp khí. Kiện pháp khí này, liền Lý Thương đều chưa từng thấy, chính là một tấm xích hồng lưới lớn. Xem như Huyền Minh Quan nhị sư mình, Huyền Phong Tử tự nhiên có áp đáy hòm pháp khí. Tấm lưới này tên là Thiên Diễm Võng, chính là dùng hỏa núi chỗ sâu một khối đá lửa luyện chế mà thành, uy lực càng là đạt tới ngũ giai pháp khí. Phốc phốc. Làm Thiên Diễm Võng đem đầu kia tê dịch cổ trùng bao lại, chỉnh tấm lưới lớn đều tại đây khắc đốt cháy, hóa thành đỏ bừng hỏa tuyến nắm chặt, muốn đem tê dịch cổ trùng rào sát đốt cháy. Cái kia tê dịch cổ trùng vậy toàn thân toát ra đại lượng độc, không ngừng giãy giụa, miễn cưỡng không có bị Thiên Diễm Võng cắt chém, có thể chính mình cũng là bị nhốt lại, không cách nào thoát khỏi. Huyền Phong Tử thấy thế, cầm trong tay đồng tiền hỏa kiếm, chuyên tâm đối phó đầu kia hạt tử cổ trùng. Mà Diệp Dung cũng cùng cái kia cóc cổ trùng cùng với Ngô Công cổ trùng đại chiến. Cứ việc nàng cũng là ngũ giai luận đàn tu vi, có thể thực lực muốn so Huyền Phong Tử kém một chút, đối mặt hai đầu cổ trùng vây công, chỉ có thể thi triển đạo thuật né tránh. Phong Linh Huyễn Ảnh. Diệp Dung toàn thân tỏa ra thanh quang, tựa như hóa thành yếu ớt huyễn linh thân thể. Dưới loại trạng thái này, Diệp Dung năng lực né tránh đạt đến cực hạn, cái kia cóc cổ trùng cùng Ngô Công cổ trùng khó mà công kích đến nàng. Diệp Dung thỉnh thoảng cũng sẽ phát động công kích, không ngừng chọc giận cái này hai đầu cổ trùng. Nếu bàn về áp lực, tự nhiên vẫn là Lý Thương bên này lớn nhất. Hắn nhưng là muốn một mình đối mặt một đầu ngũ giai cổ trùng, mà hắn tu vi chân chính chỉ là tứ giai linh hải, hơn nữa còn ở vào sơ kỳ tu vi. Phốc phốc, huyết xà cổ trùng đỏ tươi dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Lý Thương, đỉnh đầu hai sừng đột nhiên bắn ra hai vệt huyết quang. Lý Thương tâm thần đánh trúng, làm huyết xà cổ trùng bắn ra huyết quang ngay mắt, hắn cũng là đem lòng bàn tay bên trong âm dương song kiếm lấy ra. Bá, một âm một dương, giữa không trung hóa thành hắc bạch song ngư, đan vào xoay tròn, trực tiếp cùng cái kia hai vệt huyết quang va chạm. Âm dương song kiếm phối hợp thái sơ tịch diệt khí uy lực quả nhiên cường đại, trực tiếp huyết quang chạm phá. Huyết xà cổ trùng há mồm phun ra đại lượng huyết vụ. Những huyết vụ này tương đối ô uế, nó cái này là muốn đem âm dương song kiếm trực tiếp ô nhiễm, khiến cho mất đi uy năng. Lý Thương điều khiển âm dương song kiếm vòng trở lại. Đồng thời, ất một kiếm im hơi lặng tiếng kích xạ, hóa thành một bó xanh đậm kiếm quang, đâm về huyết xà cổ trùng bảy tấc. Đánh rắn đánh bảy tấc. Cái này bảy tấc chính là trái tim của huyết xà cổ trùng. Phốc phốc. Ất một kiếm xuyên thấu huyết xà cổ trùng bảy rắn, đâm xuyên vào. Răng rắc. Ngay sau đó, ất một kiếm xuyên thủng vết thương nháy mắt nổ tung, tanh hôi máu loãng phun ra ngoài. Trong lòng Lý Thương nhíu một cái, đây cũng không phải là ất một kiếm tạo thành tổn thương, mà là huyết xà cổ trùng chính mình tạo thành. Một viên hung lệ đầu rắn từ cái kia nổ tung vỡ vụn vết thương bắn ra, song xà huyết cổ. Hai viên đầu rắn hóa thành tàn ảnh cắn xé hướng Lý Thương. Chương 245, Du Ngư dẫn chương 245, Du Ngư dẫn mùi hôi mùi tành tựa như gió lớn vùng lên, mãnh liệt mà đến. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại, thả người nhảy lùi lại, đồng thời tay phải ném ra năm tấm chân dương phá huyết phủ. Cái này năm tấm chân dương phá huyết phủ chồng chất lên nhau, vẫn là miễn cưỡng đem mùi tành ô nhiễm đốt cháy làm sạch. Đồng thời, Lý Thương tay trái lấy ra hai tấm dẫn lôi phủ. Cứ việc nơi này là dưới mặt đất phòng tối, có thể trên thạch thất chống không trực tiếp tập hợp mây đen, đánh xuống hai đạo lôi đỉnh. CCC song xà huyết cổ bị lôi đỉnh đánh một cái, tổn thương không có bao nhiêu, tư vị không dễ chịu. Từ bảy tấc tán phát ra đầu rắn lộ ra răng nanh, lại lần nữa nhào về phía Lý Thương. Mặt khác một viên đầu rắn lại lần nữa gọi ra hai cái huyết quang. Một gần một xa phối hợp. Lý Thương tay trái lấy ra liên hoa du đăng, trực tiếp khắc mệnh. Tu vi không đủ, khắc mệnh đến góp. Hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào liên hoa du đăng khiêng một cái. Phốc phốc, liên hoa du đang bị châm lửa. Lần này, so ngày trước đều muốn sáng tỏ. Lý Thương có thể cảm giác được, tự thân sinh mệnh tinh nguyên cấp tốc suy giảm. Đoán chừng lập tức khắc chừng 10 năm tuổi thọ. Đen đuốc sáng tỏ, tạo thành ánh nến đem Lý Thương triệt để bảo phủ lại. Cái kia hai vệt huyết quang phong tới. Từ từ đèn đuốc cùng huyết quang lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Giống. Mặt khác một viên đầu rắn va chạm mà đến. Lý Thương không tiếc khắc mệnh cũng muốn dùng Liên Hoa Du đang triệt tiêu cái kia huyết quang, liền là muốn toàn lực đối phó viên này đầu rắn. Bằng không, hắn giống vừa rồi như thế lấy ra âm dương song kiếm, ngăn cản huyết quang không thành vấn đề. Bá, âm dương song kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ, hóa thành hắc bạch kiếm quang lướt đi. Trừ cái đó ra, còn có ất một kiếm. Lý Thương lập tức lấy ra ba cái phi kiếm. Ất một kiếm bạo phát mãnh liệt khô héo kiếm ý trong thoáng chốc. Phảng phất xuất hiện một đầu già yếu mục nát thụ long hư ảnh, có bạn vật khô kiệt đồng hóa khí tức đầu rắn bản thân là trái tim của Cao Tuấn Viện biến thành, bản thân mang theo một tia nguyên cổ chân quân thần tính, cũng không nhận đến khô héo mục nát kiếm ý ảnh hưởng. Sau một khắc, ất một kiếm lại từ khô chuyển bình, bắn ra mãnh liệt sinh cơ. Thử sinh lưu chuyển. Ất một kiếm biến thành gia thụ long hư ảnh hóa thành đầy trời đan vào mà ra rễ cây cây cần, kiên cường, cuốn quanh lấy đầu rắn. Cái này ất một kiếm biến hóa quá nhanh, viên kia đầu rắn trực tiếp bị ất một kiếm tán phát cây cần quấn quanh gò bó, mãnh liệt vung đầu, mở ra rắn răng cắn xé hư ảo cây cần. Lý Thương bắt lấy cơ hội lần này, âm dương pháp kiếm tinh chuẩn đâm vào đầu rắn hai mắt. A! Âm dương pháp kiếm bắn ra thái sơ kiếm sát, toàn bộ đầu rắn trực tiếp bị kiếm sát chém giết. Thiên lôi cuồn cuộn, chu diệt bản tà. Đồng thời, Lý Thương lấy ra một tờ thiên lôi phù, trực tiếp sử dụng. Oanh! Một đạo to lớn tuần dương thiên lôi đột nhiên đánh rất tại mặt khác một viên đầu rắn bên trong. Viên kia đầu rắn bị thiên lôi đánh trúng, trực tiếp nện rơi trên mặt đất. Lý Thương thừa cơ thu hồi liên hoa du đăng, thôi động ba cái phi kiếm, thẳng hướng đối phương mà đi. Đồng thời, hắn lấy ra chiêu một viên, đem ú quỷ gọi ra. Người này tương đối âm hiểm, cảm nhận được huyết xà khủng bố phía sau, liền trốn tại đằng sau phun ra nuốt vào hàn khí, thỉnh thoảng quấy rầy đối phương. Huyết xà giống giận, đong đưa chính mình xà vĩ, quất hướng một mực ở sau lưng đánh lén quấy rầy ú quỷ. Bá, ú quỷ cái kia to mọng thân ảnh tương đối linh hoạt, trực tiếp bật lên, sau đó lại phun ra một mảnh xương khí băng vụ. Mà âm dương pháp kiếm cùng ất một kiếm mang tới uy hiếp để huyết xà cổ không cách nào đem chú ý duy trì liên tục đặt ở trên người ú quỷ, chỉ có thể trước vung than nó. Ken ken ken. Lý Thương một mực điều khiển ba cái phi kiếm cùng huyết xà giao thủ, tìm cơ hội. Hắn muốn trước đem đầu này huyết xà cổ trùng giải quyết, mới có thể đi chi viện Huyền Phong tử đám người. Đây là Lý Thương lần thứ nhất đồng thời điều khiển ba cái pháp kiếm, vẫn là đối mặt có một tia nguyên cổ chân quân thần tính huyết xà cổ trùng. Tại loại này dưới áp lực mạnh, cũng để cho Lý Thương đối với ngự kiếm thuật lý giải cấp tốc đề cao. Túc chủ linh quang nhất hiện, lĩnh ngộ ngự kiếm chân ý, ngự kiếm thuật đẳng cấp tăng lên đến Level 4. Hệ thống âm thanh xuất hiện. Làm ngự kiếm thuật tăng lên phía sau, Lý Thương cùng âm dương thần kiếm liên hệ đột nhiên làm sâu sắc. Lưỡng nghi du ngư dẫn Lý Thương trong đầu đột nhiên hiện ra liên quan tới âm dương pháp kiếm một thức kiếm chiêu. Không nên quên, âm dương pháp kiếm đã từng là bội kiếm của Tiêu Giao Tử tổ sư. Lý Thương đã từng cảm thụ qua một sợi Tiêu Giao Tử tổ sư kiếm ý có thể đúng là như thế, có thể xúc động trong âm dương pháp kiếm. Tiêu Giao Tử tổ sư đã từng lưu lại một tia ấn ký, cũng chính là cái này một tia ấn ký mới để cho Lý Thương lĩnh ngộ ra một chiêu này. Bá, âm dương song kiếm giữa không trung bên trong hóa thành hắc bạch song ngư, bọn họ có chút đung đưa đôi cá, tại hư không du động. Cái này hai cái nơi hắc bạch song ngư đi qua, hiện ra rất nhiều kiếm quang vết tích. Huyết xà lắc lư đầu, hai cái mọc sừng lại lần nữa bắn ra huyết quang, đánh về phía hắc bạch song ngư mà đi. Có thể hắc bạch song ngư bơi lội vết tích tương đối huyền diệu, không có dấu vết mà tìm kiếm, huyết quang căn bản là không có cách đánh chúng, chỉ là đánh vào thạch thất đỉnh chót. Đồng thời, hắc bạch du ngư nhẹ nhàng đong đưa đôi cá, xông về huyết xà mà đi. Hắc bạch du ngư bơi lội đến vết tích không cách nào bắt giữ, nhìn như chậm chạp, lại tại trong khoảnh khắc xuyên thấu đầu của huyết xà. Nhìn như lộn xộn vô tự kiếm quang vết tích nhưng lại có kinh khủng nhất sắc cơ. Huyết xà cổ trùng dãy rồi lấy, phát ra kêu rên. Lúc này, cái kia Ngô Công cổ trùng tựa hồ nghe đến đồng bạn xin giúp đỡ, trực tiếp từ bỏ truy sát Diệp Dung, quay người xông về Lý Thương mà đi. Nó cái kia rậm rạp chẳng chịt đủ trào trực tiếp rơi, hóa thành đáng sợ gai độc đâm ra. Diệp Dung thấy thế, vội vàng vỗ thanh vũ phiến, cuốn lên cuồng bạo khí lưu, đem gai độc trực tiếp đều cho thổi đi. Nàng còn muốn lần nữa vỗ thanh vũ phiến, tạo thành khí lưu đem Ngô Công cổ trùng cho khốn tại nguyên chỗ. Có thể một đầu khác cóc cổ trùng lại phun ra lưới, đánh gãy Diệp Dung thi pháp. Đồ Nhi chớ hoảng sợ. Mặt khác một chỗ Huyền Phong tử thấy thế, lúc này đem bên hông tiểu hồ lô gửi đi ra. Đừng nhìn cái này tiểu hồ lô ngày thường đều chỉ là dùng để đóng rượu, cũng là một kiện thực sự ngũ giai pháp khí. Tiểu hồ lô cấp tốc biến lớn, cao tốc đập về phía Ngô Công cổ trùng mà đi. Bay một tiếng, Ngô Công bị tiểu hồ lô đụng bay. Lý Thương triệt để không có nỗi lo về sau, tiếp tục thôi động âm dương pháp kiếm, đang dệt ra lưỡng nghi du ngư kiếm ý không đến ba hơi. Đầu của huyết xà cổ trùng liền bị lưỡng nghi du ngư kiếm ý triệt để rào sát. Đồng thời, Lý Thương cầm trong tay ớt một kiếm, giữa không trung vẽ ra một cái chân dương phá huế phủ. Một sinh hỏa. Lý Thương đặc biệt thúc giục ớt một kiếm một vương phủ. Làm chân dương phá huế phủ tạo thành máy mắt, trực tiếp rơi vào trong người huyết xà cổ trùng, đem tiêu đốt. Ánh mắt Lý Thương quét qua. Diệp Dung sư thúc tạm thời không có nguy hiểm. Chính mình đi chi viện nàng, quả thật có thể làm dịu áp lực, nhưng không cách nào thần tốc đem những này cổ trùng giải quyết. Làm Lý Thương thấy được bị thiên viêm vong bao phủ tê dịch cổ trùng, lúc này thôi động âm dương pháp kiếm. Cho dù lưỡng nghi du ngư ấn cần tiêu hao rất nhiều tâm thần, Lý Thương cũng là lại lần nữa sử dụng ra một chiêu này. Tay trái của hắn lặng yên hiện lên một cây bút lông. Hồi ý bút. Cái này một cây bút có hồi phục tâm thần tác dụng. Cứ việc không phải rất nhiều, có thể đủ về một chút là một chút. Bá. Âm dương kiếm pháp lại lần nữa hóa thành hắc bạch du ngư, thẳng hướng đầu kia tê dịch cổ trùng. Bị tiểu hồ lô đụng bay ra ngoài Ngô Công quái vật, vào lúc này giữa không trung phiêu phủ, tiếp tục hướng về Lý Thương công kích. Bá. Huyền Phong tử lại thi pháp để tiểu hồ lô vọt tới Ngô Công quái vật. Hạt tử cổ trùng từ bỏ cùng Huyền Phong tử chiến đấu, đuôi câu không ngừng dài ra, trực tiếp đinh đâm vào cái kia bên trong tiểu hồ lô. Chương 246, bảo đao chưa giả. Chương 246, bảo đao chưa giả. Bành một tiếng, hạt tử cổ trùng đuôi câu không thể đem tiểu hồ lô cho bạo, nhưng cũng đem tiểu hồ lô cản lại. Đái Minh, thay ta ngăn lại Ngô Công. Bằng không, ngươi tiểu linh nhưng là không cứu về được. Lý Thương đối tê dịch cổ trùng có tất sát chi tâm, hét lớn một tiếng. Đái Lăng Vân lúc trước xung kích phong ấn thất bại phía sau, một mực ở vào trạng thái thất thần, kinh ngạc nhìn qua cái kia một đóa hư viễn chi hoa. Làm nghe được lời của Lý Thương, hắn trực tiếp điên cuồng. Không, ta nhất định muốn cứu tiểu linh ra. Đái Lăng Vân lộ ra sốt ruột vẻ điên cuồng, khuôn mặt lại lần nữa rách ra, huyết nục biến thành huyết nục ngạc cánh, liều lĩnh nào về phía Ngô Công cổ trùng. Đái Lăng Vân một khi phát cuồng, so cổ trùng còn kinh khủng hơn. Coi hắn rơi vào Ngô Công đầu của Ngô Công bên trong, trên mặt tràn ra huyết nục ngạc cánh điên cuồng mở ra, giống như giác hút đem đầu của Ngô Công cổ trùng hút lại, thôn phệ hút cắn. Giang giác. Đầu của Ngô Công cổ trùng điên cuồng loạn vùng, đều không có đem Đái Lăng Vân vẩy đi ra. Đồng thời, Đái Lăng Vân cái kia huyết nục ngạc cánh lực phá hoại quá mạnh, đầu của Ngô Công cổ trùng không ngừng dạn nứt nổ tung. Những cái kia ăn mòn nọc độc tung tóe xuất tại trên mặt Đái Lăng Vân. Xì xì xì, khuôn mặt Đái Lăng Vân cấp tốc tan tác rách nát. Hắn càng thêm điên, không ngừng thôn phệ đầu của Ngô Công cổ trùng. Ầm ầm. Ngô Công cổ trùng không ngừng đem đầu đện ở thạch thất trên vách tường đều không làm nên chuyện gì. Lý Thương thừa cơ hội này, lấy ra âm dương pháp kiếm hóa thành lưỡng nghi du ngư, đâm về tê dịch cổ trùng mà đi. Cái kia tê dịch cổ trùng bản thân lân giáp liền bị thiên diễm vong đốt cháy cháy đen, làm lưỡng nghi du ngư kiếm quang xuất hiện, chỉ còn lại kêu rên phần, bị du ngư kiếm ý không ngừng rào sát. Lý Thương, thay ta ngăn lại đầu này chết bọ cạp. Huyền Phong Tử truyền âm cho Lý Thương. Không có vấn đề. Lý Thương cười ha ha một tiếng, lại là ném ra một tấm thiên lôi phủ. Tại tiến vào trước hư sấn chi cảnh, Lý Thương tổng cộng vẽ 3 tấm thiên lôi phủ. Phía trước đối phó Mạc Bích dùng một tấm, vừa rồi đối song xà cổ lại dùng một tấm, hiện tại đây là cuối cùng một tấm. Vâng. Giữ rằng thiên lôi chống rông xuất hiện, trực tiếp đánh rớt tại cái kia trên người hạt tử cổ trùng. Cho dù thiên lôi phủ chỉ là tứ giai phù văn, có thể công kích lực tuyệt đối đạt tới ngũ giai phù chú, trực tiếp đem hạt tử cổ trùng mặt ngoài giáp xác đều cho đánh cho cháy đen, đồng thời sinh ra cực mạnh tê liệt hiệu quả, để nó ngắn ngủi mất đi hành động lực. Khá lắm, lại ném ra một tấm thiên lôi phủ. Ngày khác muốn tìm tiểu tử thối này cầm mấy tấm phủ chỉ mới được, so ta thi pháp còn mạnh hơn nhiều. Huyền Phong Tử nói thầm một tiếng. Hắn thừa dịp hạt tử cổ trùng bị thiên lôi phủ tê liệt thời điểm, đem tiểu hồ lô gọi về. Hắn lớn rót một cái. Long hàm diễm. Giờ khắc này, sau lưng Huyền Phong Tử hiện lên một đầu viễn cổ viêm long hư ảnh, phun ra một đoàn đỏ đến phát tím long nguyên chi diễm. Bành một tiếng, cái này một cái long nguyên chi diễm rơi vào cái kia trên người tê dịch cổ trùng, thân thể trực tiếp hòa tan. Sư phụ, bảo đao chưa giả nha. Lý Thương thấy thế, khen một câu Huyền Phong Tử. Đương nhiên. Huyền Phong Tử cười hắc hắc, sau đó nghiêm túc nói, chúng ta tranh thủ thời gian cái này hạt tử cổ trùng giải quyết, sau đó đi chi viện Diệp Dung sư muội. Đều không cần hắn nói, Lý Thương đã sớm xuất thủ. Hắn tại hạt tử cổ trùng bị thiên lôi phủ tê dại thời điểm, liền triệu hoán âm dương pháp kiếm chém về phía đối phương. Đồng thời, hắn cũng là cầm trong tay ớt một kiếm, thả người thẳng hướng đi qua. Huyền Phong Tử thấy thế, cũng là cầm trong tay đồng tiền hỏa kiếm, cùng nhau thẳng hướng hạt tử cổ trùng. Hai sư đồ liên thủ, không ra mười mấy chiêu, liền đem đầu này hạt tử cổ trùng giải quyết. Phốc phốc. Huyền Phong Tử gầm nhẹ một tiếng, trong tay đồng tiền hỏa kiếm xuyên thẳng vào con mắt của hạt tử cổ trùng. Bành. Hạt tử cổ trùng tùy nao nháy mắt bị huyền hỏa chô nương chín nương cháy. Lý Thương cũng là huy động ớt một kiếm, vạch ra chân dương phá huyết phủ, đem cái này hạt tử cổ trùng thi thể đốt cháy. Đang lúc hai sư đồ muốn đi đem cuối cùng hai đầu cổ trùng giải quyết thời điểm, bành, La Đài kêu lên một tiếng đau đớn, mở ra cổ sống ngực xương bị Cao Tuấn Viễn liêm đao chỗ chảm phá, khổng lồ nhiều sóng thi hải đều bay ngược mà ra, xung lực quá mạnh, phong ấn điểm đều chấn động. Ta hảo đồ đệ, ngươi không nên quên, ngươi có thể là bị ta ô nhiễm. Liên tính ngươi thần trí bảo trì thanh tỉnh, có thể ngươi cổ thi hải này ô nhiễm thần tính còn tại, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành ta cổ trùng. Cao Tuấn Viễn bén nhọn cười to. Không quan hệ sư phụ, ý chí của ta cũng không có người yếu ớt như vậy. La Đài đứng dậy, khẽ lắc đầu. Thi hải còn sót lại nguyên cổ chân quân thần tính sắc thực ăn mòn ô nhiễm thần trí của hắn. Có thể La Đài một sợi chấp niệm có thể còn sống đến bây giờ, cho dù tại dưới thần tính ô nhiễm cũng còn có thể kiên trì một cái. Khắc khắc. La Đài, ngươi không kiên trì nổi. Không phải vậy ngươi khi đó cũng sẽ không lựa chọn bản thân chấm dứt. Cao Tuấn Viễn cười quá dị. Hắn hiện tại còn tại tiếp tục nhiều sóng, nửa người trên mạch máu bành trướng nổ ra, phản phất huyết xà loạn vũ, nửa người dưới biến thành cường tráng trùng chi. Bá. Cao Tuấn Viễn thân thể lóe lên, hai tay trùng chi liêm đao huy động, chém ra lộn xộn tàn ảnh. La Đài gầm nhẹ. Hắn mới vừa rồi bị chặt đứt cổ sống ngực xương ngay tại một lần nữa mọc ra, giống như bạch cốt xả mâu đâm ra. Ý vị này La Đài lại vận dụng tự thân nhiều sóng lực lượng, dẫn đến tự thân ô nhiễm tăng thêm. Cổ sống ngực xương cùng liêm đao cùng loạn đối hoành. Lần này, trên người Cao Tuấn Viễn lan tràn đi ra mạch máu lại hướng về quấn quanh mà đi. Không có đơn giản như vậy. La Đài chỉ có thể lại đem tự thân thi hài dị biến, hai tay mọc ra sắc bén cốt phiến, đem từng đầu mạch máu chạm phá. Có thể mỗi chạm phá một đầu mạch máu, đại lượng mùi hôi máu loang bắn tung tóe tại trên người La Đài. La Đài ý thức được, đây là một cái dương nhu. Cao Tuấn Viễn làm như vậy, liền là nghĩ đến để chính mình càng sắp bị hơn ô nhiễm. Máu của hắn ẩn chứa nguyên cổ chân quân ô nhiễm thần tính, để chính mình ô nhiễm không ngừng tăng thêm. Có thể La Đài nếu là không đem những này mạch máu chẳng phá, liền sẽ bị áp chế. Đây là dương nhu, cũng là tử cục. Hắn không có phá cục phương pháp. Lý Thương, tiếp lấy. Nơi xa, ngay tại duy trì lấy phong ấn trận pháp huyền hư tử, đem tự thân ngũ lôi lệnh ném ra. Hắn mặc dù là cấp 6 nguyên thần cảnh tu sĩ, có thể điều khiển cái này 9 cái tử ngọc trụ cũng là tương đối cố hết sức, tâm thần cùng khí cơ đều nhanh nhanh tiêu hao. Có thể trong phong ấn trận trùng loạn cho dù bị lôi điện bổ đến cháy đen, còn tại dị động, để huyền hư tử không dám phân tâm. Lúc trước phát giác được la đài hoàn cảnh khó khăn phía sau, huyền hư tử tự nhiên cũng vô pháp xuất thủ, chỉ có thể đem chính mình ngũ lôi lệnh ném ra. Bởi vì Lý Thương vừa rồi dùng qua thiên lôi phủ, tự nhiên là học tập nhất định lôi phủ. Năm lôi phủ giao cho hắn, có lẽ so giao cho Huyền Phong tử hữu dụng. Lý Thương, ngươi đi cùng La Ti thủ đối phó cái kia quái vật. Còn lại cái này hai đầu cổ trùng ta cùng sư muội giải quyết. Huyền Phong tử vừa nói chuyện, một bên đem thôi động tiên diễm vong trụt vào cái kia cóc cổ trùng. Ngươi cẩn thận. Lý Thương tiếp nhận ngũ lôi lệnh phía sau, bàn giao một câu, vọt thẳng hướng về phía Cao Tuấn Viễn mà đi. Lúc này hắn tình trạng cũng rất chênh lệch. Không ngừng thôi động lưỡng nghi du ngư dẫn với hắn mà nói, trong cơ thể khí cơ gần tới khô kiệt. Dù sao âm dương pháp kiếm có thể là ngũ giai pháp khí, đến mức cái này lôi hỏa khiến càng là lục giai pháp khí. Cho nên Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chiếc lá, trực tiếp bỏ vào trong mồm nái nát. Đây chính là lão thụ long lá cây. Đắng chắc chất lỏng tràn ngập qua miệng, Lý Thương lại cảm giác được thái sơ kiếp diệt khí đang điên cuồng khôi phục, tinh thần tỏa sáng. Chương 247, tiếp nối chương 247, tiếp nối thiên lôi của vượn, chu diệt và tà. Lý Thương thừa dịp lão thụ long lá cây được đến một đợt bổ sung, cầm trong tay ngũ lôi lệnh, trực tiếp tại hư không hỏa hạ một đạo thiên lôi phủ. Thiên lôi, bản thân liền thuộc về ngũ lôi một trong. Đối ở hiện tại Lý Thương đến nói, hỏa một đạo thiên lôi phủ cũng là rất tiêu hao chuyện của tâm thần. Nhưng có ngũ lôi lệnh phía sau, hắn lại phát hiện tâm thần tiêu hao ít đi rất nhiều, mà còn vẽ lên đến tốc độ rất nhanh. Không đến một hơi thời gian, thiên lôi phủ văn liền tại hư không tạo thành, hóa thành một bó chí dương thiên lôi đánh ra. Bành! Cao Tuấn Viễn trực tiếp bị thiên lôi đánh trúng, kèm theo lôi quang bao phủ bạo tạc, đánh lui bay rất ra ngoài. Lý đạo trưởng, ta thời gian không nhiều lắm. La đài truyền âm cho Lý Thương. La Ti thủ ánh mắt Lý Thương trầm xuống. Tại ở vào tầng thứ nhất hư sấn chi địa lúc, La đài liền liệu với bản thân sẽ bị nguyên cổ thần quân ô nhiễm. Cho nên, bọn họ đã sớm thương lượng xong đối sách. Không quan hệ ta tại thật lâu phía trước liền đã chết. Xem như giam tinh ti thủ, chưa thể bảo vệ hôi dạ thành bất tính, ta thẹn trong lòng. Xem như đệ tử của Lưu Vĩnh Nguyên, không thể tới lúc ngăn cản sư phụ, là ta sai lầm. Ta một mực không cách nào tha thứ chính mình lần này, liền xem như ta cứu rỗi. La đài cái kia bị huyết dịch ăn mòn đến xấu xí đáng sợ gương mặt, cười nhẹ một tiếng. Một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Lúc này, bị thiên lôi đánh bay ra ngoài Cao Tuấn Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra kịch độc chư khí, trong da rách ra mạch máu càng nhiều dày đặc hơn, giống như huyết tuyến trùng lực về phía Lý Thương. Lý Thương tại cùng La Đài giao lưu thời điểm, cũng tại sử dụng ngũ lôi lệnh vẽ lấy thiên lôi phủ. Bèn, lại là một đạo thiên lôi đánh ra, đem những cái kia huyết tuyến trùng mà diệt. Đồng thời, Lý Thương lấy ra trấn hồn linh, đã dùng hết chính mình lớn nhất khí lực chấn động. Cấm khí uy năng cũng không phải là vô hạn, ước chừng có hạn chế. Trấn hồn linh kiện này cấm khí, chưa hẳn có thể ảnh hưởng đến Cao Tuấn Viễn bao nhiêu, Lý Thương cũng chỉ có thể đem trấn hồn linh uy năng tỏa ra đến cực hạn. Có thể ảnh hưởng Cao Tuấn Viễn bao nhiêu cũng được, cho dù chỉ có một sát na. Cao Tuấn Viễn, tỉnh dậy đi. Lý Thương gầm thét. Ken ken ken, vô hình linh hồn sóng xung kích quyết tán. Cao Tuấn Viễn nhận lấy ngắn ngủi ảnh hưởng. Trấn hồn linh, đánh tan linh hồn. Giờ phút này chúa tể Cao Tuấn Viễn thân thể người, là đã ô nhiễm điên dại Lưu Vĩnh Nguyên. Có thể Lý Thương tin tưởng, Cao Tuấn Viễn một sợi thần hồn, có lẽ còn tại. Quả nhiên, trên mặt Cao Tuấn Viễn lộ ra cực hạn hoang mang thống khổ. Bởi vì trấn hồn linh cũng đem trong lòng hắn một chút mất phương hướng tách ra. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, tiêu đội không có gặp phải bất luận cái gì lạ phỉ, là chính mình điên, đem tất cả huynh đệ đều giết đi. Bọn họ đều đổ vào dưới trảm mã đao của mình. A, Lưu Vĩnh Nguyên, Cao Tuấn Viễn điên cuồng mà kêu rên. Bá, lúc này, La Thiên đã đánh tới. Hắn cái kia giống như dạng xuề ô cổ sống ngực xương tạo ra, đem Cao Tuấn Viễn toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Các ngươi không muốn sống sao? Cao Tuấn Viễn, ta sẽ không chết. Ngươi chết, liền triệt để chết. Cao Tuấn Viễn phát ra mặt khác cấm thanh. Có thể ta cũng không muốn sống. Cùng ngươi cùng chết, cũng coi như cùng rất nhiều huynh đệ báo thù. Cao Tuấn Viễn liều mạng cùng Lưu Vĩnh Nguyên ý thức cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Hắn thần hồn tự nhiên không cách nào cùng Lưu Vĩnh Nguyên ý thức so sánh. Nhưng bây giờ Lưu Vĩnh Nguyên nhận lấy chấn hồn linh một chút nhẹ nhàng ảnh hưởng, để Cao Tuấn Viễn hơi có một tia phản kháng chỗ trống, có khả năng chống cự mấy hơi thời gian. Võ Minh, đa tạ. Cao Tuấn Viễn cuối cùng nói với Lý Thương một câu. Hắn rất cảm kích Lý Thương, để chính mình có như vậy một tia dãy rủa cơ hội. Hắn xem như Lưu Vĩnh Nguyên hậu đại, từ thiên địa dị biến bắt đầu, tự thân liền nhận lấy đối phương ý thức ảnh hưởng. Sau đó, còn bị đối phương an bài tất cả. Từ tiến vào Long Xà đại trạch một khắc này, chính mình vận mệnh liền bị điều khiển. Có thể nói, Lưu Vĩnh Nguyên hủy diệt Cao Tuấn Viễn tất cả. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại còn có thể dãy rủa. Lý Thương xách theo Liên Hoa Du Đăng, thả người hướng về sau vừa lui. Hắn giữa không trung bên trong, hắn ngũ vị tạp trần mà nhìn xem Cao Tuấn Viễn. Còn có La Đài. Lúc này, La Đài cổ sống ngực xương gắt gao gò bó Cao Tuấn Viễn, nghĩa vô phản cố lựa chọn tự bạo. Tại hắn còn không có triệt để bị nguyên cổ chân quân ăn mòn lý tính phía trước. Đây là phương pháp tốt nhất. Ầm ầm. Tràn ngập tại trong cơ thể La Đài lực lượng ầm vang bạo tạc. Không. Âm thanh của Lưu Vĩnh Nguyên mới xuất hiện, liền bị La Đài tự bạo sinh ra tiếng gầm trầm ngập. Toàn bộ phong ấn điểm đều chấn động mãnh liệt. Thạch thất vách tường đều bị trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái động sâu. Lý Thương cách gần nhất, cho dù lần thứ nhất thời gian rút lui, cũng bị La Đài tự bạo sinh ra xanh đen năng lượng càn quét. Lúc này, Lý Thương bởi vì lắc lư trấn hồn linh, đầu phảng phất bị đũa bổ ra đau đớn. Hắn chỉ có thể lại lần nữa khắc mệnh, triệt tiêu cố này xanh đen khí lưu. Tại La Đài tự bạo phía trước, Lý Thương liền đã trong bóng tối cho Huyền Phong tử, Huyền Hư tử, Diệp Dung đám người truyền âm. Cho nên bọn họ cũng là thi triển phòng ngự đạo thuật, chống cự lại cuồng bạo xanh đen khí lưu. Bành! Cho dù có liên hoa du đăng, Lý Thương vẫn là bị xung kích đến vách đá. Cái hốt bị lớn đại va chạm. Trong lúc nhất thời, trước mắt Lý Thương biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Đây là trước khi hôn mê báo hiệu, không thể hôn mê. Lý Thương dựa vào cuối cùng một tia ý chí lực, dùng răng đem lưới cắn phá. Mãnh liệt đau đớn để hắn từ trạng thái hôn mê bên trong tránh ra. Hắn miễn cưỡng từ trong chữ vật giới chỉ lấy thêm ra một mảnh lá cây, hỗn hợp có máu loãng nuốt xuống. Đồng thời, Lý Thương đem ất mục kiếm nắm trên tay. Một vương phủ tự động kích hoạt. Xanh biết cành cây tại ất mục kiếm mặt ngoài lan tràn, bắt đầu quấn quanh lấy thân thể của Lý Thương. Cái này sẽ là của ất mục kiếm vi năng. Khâu một phù đại biểu cho tử vong, một vương phủ đại biểu cho sinh cơ. Lý Thương miễn cưỡng đứng lên. U quỷ hắn quát khẽ kêu gọi. Giờ phút này, trong thạch thất bị bụi đất bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có một loại mùi hôi trường khí. Bởi vì La Đài thi hải quả thật bị ô nhiễm đến rất nghiêm trọng. Bá U quỷ người này là linh thể, tại La Đài tự bạo thời điểm trực tiếp trốn đi, một chút việc đều không có. Miệng của nó điên cuồng mở ra, gần tới chiếm nửa cái thân thể, sau đó phun ra một cô gió lạnh. Trong khoảnh khắc, trong thạch thất bụi bặm đều bị gió lạnh đông kết, rơi xuống rơi trên mặt đất. Lý Thương cũng cuối cùng thấy rõ phong ấn trong đất tình huống. Huyền Phong tử cùng Diệp Dung tại bị hướng bay tại nơi hẻo lánh, cứ việc đầy bụi đất, tình huống muốn tốt hơn hắn rất nhiều. Huyền Hư tử còn đứng ở chín cái trước tử ngọc trụ, duy trì lấy phong ấn trận pháp. Giang giác. Đái Lăng Vân người này, bắp đùi đều bị nổ bay một đoạn, còn gắt gao quấn quanh lấy cái kia nô công cổ trùng, gặm ăn đối phương huyết đủ. Cái kia đầu của nô công cổ trùng đều sắp bị hắn gặm không có. Cốc cổ trùng bị thiên diễm vong bao lại. Huyền Phong tử liên thủ với Diệp Dung, không lâu lắm liền đem giải quyết. Lý Thương, không có sao chứ? Huyền Phong tử quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là đầu có một chút đau. Cao Tuấn Viễn hẳn là chết. Lý Thương thở dài một hơi. Tại hư sấn chi địa gặp phải Cao Tuấn Viễn lúc, hắn là thật kéo một cái đối phương. Thật không nghĩ đến Cao Tuấn Viễn vậy mà là Lưu Vĩnh Nguyên hậu đại, bị đối phương chiếm cứ nhục thân. Ngươi làm đến đủ nhiều. Huyền Phong tử nói khẽ. Hắn hiểu được Lý Thương cảm thụ. Chớ nhìn bọn họ có khả năng kêu gọi lôi điện, sẽ các loại đạo thuật. Nhưng bọn họ có đôi khi, cũng rất bất đắc dĩ. Chương 248, vận mệnh dự cảm chương 248, vận mệnh dự cảm sư đồ hai người tiến về La Đài tự bạo địa phương xem xét. Nơi này vách đá đều đã rạn nứt, sinh ra to lớn cung động. La Đài cùng Cao Tuấn Viễn thi thể đã triệt để hóa khí, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Huyền Phong tử thấy thế, thở dài nói, may mắn mà có La Ti thủ, nếu là không có hắn hy sinh, chúng ta còn không biết làm sao đối phó Lưu Vĩnh Nguyên. Lý Thương quay đầu nhìn về phía Huyền Hư tử bên kia, sư phụ, còn không có kết thúc đâu. Hiện nay chỉ là Lưu Vĩnh Nguyên chỉ là tổn thất một sợi ý thức, bản thể của hắn còn tại trong phong ấn trận pháp. Hai người bọn họ còn có Diệp Dung chuyển hợp lại cùng nhau, qua đi kiểm tra phong ấn trận pháp tình huống. Đại sư Minh, tình huống làm sao? Diệp Dung lên tiếng hỏi. La Đài Ti thủ tự bạo phía sau, cái này trùng đoán liền không có bất kỳ cái gì dị động. Sắc mặt của Huyền Hư tử trắng xám, trên đầu của hắn như ý quán đã bị đánh rụng, đầu tóc rối bời, đạo bào cũng là nhiều chỗ tổn hại. La Đài tự bạo thời điểm, hắn bị duy trì phong ấn trận pháp, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. May mắn trên người hắn đạo bào cũng là một kiện phòng ngự pháp khí, cái này mới cản lại. Nói như vậy, người này hẳn là an phận xuống. Huyền Phong tử trầm giọng nói. Lý Thương cũng nhìn về phía cái kia phong ấn trận pháp, nguyên bản lơ lửng tại phía trên hư nguyễn chi hoa, không ngừng lan tràn ra hư thối mạch máu, mặt ngoài bao trùm giữ tận mặt người trùng đoan thay đổi dáng dấp. Hư thối mạch máu đã biến mất, mặt ngoài giữ tận mặt người đồ án cũng biến thành từng khối cháy đen vết tích, thoạt nhìn càng giống là một khối than cốc. Trùng đoan bị ngăn chặn ta, không ngừng cùng phong ấn trận pháp đối kháng, tự thân tổn hại cũng rất lớn, mới sẽ bình ổn lại. Huyền Hư tử nói bổ sung. Sư bá, chẳng lẽ cứ tính như thế? Lý Thương hỏi. Nếu như là ngày trước vậy thì thôi. Có thể tại thiên địa dị biến loại này cục dưới mặt, trùng đoan cùng chức mộng thần nữ khẳng định sẽ lại nháo ra một chút yêu thiêu thân. Không gấp, tạm thời trước dạng này. Huyền Hư tử nói khẽ. Hán tựa hồ cũng mệt mỏi, không có lại duy trì phong ấn pháp trận. Sư bá, ngươi pháp khí. Lý Thương đem ngũ lôi lệnh còn cho Huyền Hư tử. Ngươi cầm trước, về sau có thể còn cần dùng đến. Huyền Hư tử xua tay cự tuyệt. Phốc phốc. Lúc này, Đái Lăng Vân cũng cuối cùng đem đầu kia đầu của nô công quái vật triệt để gặm ăn. Sau đó, người này bắt đầu gặm ăn lên cái tiêm nô công cổ trùng thi thể, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đại huynh, đủ rồi. Lý Thương lên tiếng nói. Người này nếu là lại ăn hết, chỉ sợ liền bị lây nhiễm. Bởi vì cái này nô công cổ trùng huyết đủ, khẳng định cũng ẩn chứa một tia nguyên cổ chân quân thần tính. Nguyên bản là chức mộng thần nữ mất phương hướng, thân thể lại bị nguyên cổ chân quân huyết đục ô nhiễm, không biết lại biến thành quái vật gì. Nói xong, Lý Thương thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Ở vào nổi điên trạng thái, Đái Lăng Vân cuối cùng là chậm rãi tỉnh táo lại, cái kia huyết đục ngạc cánh cũng chậm rãi co vào, biến thành mặt người. Đái huynh, ngươi trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao cứu tiểu linh đi ra. Ngươi không nên gấp. Lý Thương trấn an nói. Tốt, ta trước nghỉ ngơi. Đái Lăng Vân ngoài ý liệu phối hợp, hắn đi tới trước phong ấn trận, thâm tình nhìn qua cái kia một đóa hư nguyễn chi hoa. Đây chính là hắn tại Long Xà đại trạch tìm vô số năm người yêu. Hiện tại, liền kém một bước. Huyền Hư tử cũng không có quản Đái Lăng Vân. Hiện tại phong ấn trận pháp hoàn hảo, cho dù hắn nhận chức ngộng thần nữ đầu độc, cũng không có khả năng đem chức ngộng thần nữ thả ra. Lý Thương, trước khôi phục khí cơ. Huyền Phong Tử nói. Hắn phát giác được Lý Thương khí sắc rất kém cỏi, rõ ràng tại cứng rắn chống đỡ Lý Thương tìm một chỗ ngồi xuống, đã tọa khôi phục. Đáng tiếc trước mắt hắn bị ở dưới đất phòng, không cách nào sử dụng nguyệt quang chú khép lại xé rách thần hồn. Cũng không lâu lắm, mấy thân ảnh vọt vào trong thạch thất, chính là tiến về tầng thứ nhất hư sấn chi địa ngăn cản Vu Trúc Huyền La Tử bốn người. Đại sư Minh, Huyền La Tử thấy được Huyền Hư Tử, Lý Thương đám người đều không có việc gì, yên tâm lại. Các ngươi tại hư sấn chi địa tình huống thế nào? Huyền Hư Tử hỏi. Chúng ta tại trong nhà tư tìm tới Vu Trúc. Lý Thương sư điệt đoán được không sai, người này thật tính toán cử hành nghi thức, tính toán đem người của hư sấn chi địa đều hiến tế cho nguyên cổ chân quân, chúng ta kịp thời đem ngăn cản. Vốn là bản ngã bố trí hôn linh luyện ngục trận, nghĩ đến đem hắn phục sát, không có nghĩ tới tên này bạo phát một tia thần tính, nhiễu loạn hôn linh luyện ngục trận, để hắn cho chạy trốn. Huyền La Tử tự trách nói, thần tính buộc phát hình thành ba động, sẽ làm váy nhiễu toàn bộ thiên địa vận chuyển, cũng sẽ dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực. Tại Vu Trúc trốn sau khi đi, Huyền La Tử cũng chỉ có thể trước dẫn người trở về tầng thứ ba hư sấn chi cảnh, chi viện Huyền Hư Tử bọn họ. Vu Trúc nghi thức đã bị phá hư, nếu muốn lại cử hành nghi thức, cần thời gian rất lâu chuẩn bị, tạm thời không cần phản ứng. Sáu sư đệ, ngươi làm rất tốt. Chỉ cần có thể ngăn cản Vu Trúc cử hành nghi thức cho nguyên cổ chân quân hiến tế lực lượng liền có thể. Chúng ta nơi này cũng đúng lúc cần muốn các ngươi. Huyền Hư Tử cũng đem phong ấn điểm tình huống nói cho Huyền La Tử. Đồng thời, hắn cũng đem Huyền Phong Tử gọi đi qua, ba người trò chuyện bàn bạc xử lý như thế nào phong ấn điểm. Đi theo Huyền La Tử trở về Ngụy Toàn, nhìn thấy ngay tại ngồi xếp bằng điều tức Lý Thương. Nàng đi tới, âm thanh tựa như bình tĩnh hải lưu, ngươi thần hồn tựa hồ nhận đến cực lớn thương tích. Lý Thương hai mắt mở ra, Ngụy Thánh Nữ đoán được không sai, ta vừa mới vận chuyển một kiện cấm khí, cái này thần hồn thương tích chính là sử dụng cấm khí di chứng. Ngụy Toàn ôn nhu nói, ta Bồng Lai môn có một môn chữa trị thần hồn bí thuật, có lẽ có chút tác dụng. Lý Thương lúc này hành lễ, vậy liền phiền phước Ngụy Toàn thánh nữ. Lý đạo trưởng khách khí. Ngụy Toàn mỉm cười. Nàng để Lý Thương tiếp tục bảo trì ngũ tâm triều nguyên tư thế, chính mình lấy ra một cái màu xanh đậm lưu ly bình ngọc. Huyền Vũ chi thủy đãng hồn thương Ngụy Toàn nhẹ giọng niệm động chú ngữ. Cái kia lưu ly trong bình ngọc dâng lên đại lượng hơi nước, mơ hồ tạo thành một cái xanh đậm chi nhãn, nhìn về phía Lý Thương. Trong cõi u minh, Lý Thương phảng phất tự thân rơi vào một mảnh thâm thúy tĩnh mịch hải nguyên. Tự thân sử dụng chấn hồn linh mà tạo thành thần hồn thương tích tại bị tĩnh mịch hải lưu dần dần chữa trị. Sau nửa canh giờ, Lý Thương cái kia sắp bị xé nứt thần hồn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn kinh ngạc mở hai mắt ra, Ngụy Toàn thánh nữ môn này bí thuật quả nhiên lợi hại. Ngụy Toàn lắc đầu nói, đây là bởi vì Lý đạo trưởng thần hồn đầy đủ cứng cỏi, tốt so với thường nhân bị thương, gân cốt cường tráng như hổ người, khôi phục thương thế cũng sẽ nhanh rất nhiều đồng dạng. Trong lòng nàng cũng rất kinh ngạc. Tại thi pháp thời điểm, nàng nhìn thấy Lý Thương thần hồn, đó là một phương chứa đựng khí tức hủy diệt kiếm chỉ. Đây là Lý Thương thần hồn phẩm chất riêng hiện ra. Cứ việc cái kia kiếm chỉ còn không có bao nhiêu, nhưng cũng để nàng có kinh hãi cảm giác. Có thể Huyền Minh quan tương lai lại bởi vì hắn mà quật khởi. Ngụy Toàn có một loại dự cảm. Nàng dự cảm cũng không phải người bình thường loại kia ý nghĩ háo huyền. Ngụy Toàn xem như Bồng Lai môn thánh nữ, bây giờ trên thân còn có quy khư chi nhãn một sợi thần tính. Cái này quy khư chi nhãn như vậy có khả năng nhìn thấu chân thật hư ảo bên ngoài, cũng có thể nhìn trộm một tia vận mệnh. Chỉ là Ngụy Toàn không phải quy khư chi nhãn, chỉ có thể mơ hồ sinh ra dự cảm. Cái này loại dự cảm cũng không phải là tuyệt đối, chỉ có thể nói một loại trực giác thông qua quy khư chi nhãn thần tính dọc theo đi. Chương 249, Vũ Nguyên Điểm Tinh. Chương 249, Vũ Nguyên Điểm Tinh. Lý Thương, ngươi tới đây một chút. Huyền Phong Tử tại bên cạnh phong ấn điểm kêu lên. Lý Thương nghe thấy âm thanh của sư phụ, đáp lại nói, tốt. Ngụy Toàn thánh nữ, ta đi trước. Hắn lại đối Ngụy Toàn nói. Ngụy Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Chờ Lý Thương đi rồi, Ngụy Toàn vừa nhìn về phía Đái Lăng Vân. Nàng lông mày trong nội tâm hiện lên từng sợi đường vân, mơ hồ biến thành quy khư chi nhãn. Nàng tựa hồ đang quan sát Đái Lăng Vân. Có quy khư chi nhãn thần tính lực lượng bảo hộ, Đái Lăng Vân cũng không có phát giác được Ngụy Toàn đang nhìn chăm chú chính mình. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tụ tập tại cái kia một đóa hư nguyên chi hoa. Đó là hắn nhớ thương người yêu. Tại Long Xà đại trạch tìm vô số năm người yêu. Rõ ràng gần ngay trước mắt, liền không cách nào chạm đến. Đối với Đái Lăng Vân mà nói, cũng là một loại khủng bố tra tấn. Hắn hiện tại giữ vững bình tĩnh, là vì tiểu linh chính ngăn cách phong ấn trận pháp không ngừng an ủi hắn. Tại người bình thường trong mắt, đó chính là một đóa hư nguyễn chi hoa, xen vào hư ảo cùng chân thật, rất dễ dàng để người mất phương hướng. Có thể ở trong mắt Đái Lăng Vân, cái kia một đóa hư nguyễn chi hoa đồng thời không tồn tại, mà là một cái dịu dàng nữ tử. Nàng cũng đang nhìn Đái Lăng Vân, ẩn ý đưa tình, cũng có rất sâu lo lắng. Đái Lăng Vân cứ việc nghe không được tiểu linh đang nói cái gì lời nói, có thể hắn biết tiểu linh hẳn là tại an ủi chính mình, để chính mình không nên nóng lòng. Tất cả hắn mới có thể khắc chế chính mình nội tâm nôn nóng của loạn. Bằng không, Đái Lăng Vân chỉ sợ là đã bạo loạn. Hoàn toàn mất phương hướng, người đáng thương Ngụy Toàn tựa hồ từ trên người Đái Lăng Vân nhìn thấy một vài thứ, khẽ lắc đầu. Lúc này Huyền Phong Tử đang cùng Huyền La Tử, Huyền Hư Tử hai người đứng tại trước phong ấn trận pháp, quan sát đến viên kia cháy đen trùng đoán. Huyền Phong Tử thấy được Lý Thương đi tới, lặng yên truyền âm, "Lý Thương, ta cùng ngươi đại sư bá còn có sáu sư thúc thương lượng qua, quyết định rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem cái này cái trùng đoán cùng với hư nguyên chi hoa triệt để chôn bụi. Những năm này, trùng đoán cùng chức ngộng thần nữ ở giữa lẫn nhau làm hao mòn triệt tiêu, trạng thái vô cùng suy yếu. Trùng đoán có Vu Trúc trong bóng tối liên tế, lực lượng cường một chút mới có thể áp chế chức ngộng thần nữ. Trải qua vừa rồi dày vò, Lưu Vĩnh Nguyên một kia ý thức đã bị diệt, trùng đoán nhiều lần ngạnh kháng phong ấn trận pháp, tự thân bị hao tổn cũng rất lớn. Chức ngộng thần nữ liền không nói, bị trùng đoán không ngừng thôn vệ, nếu không phải là chúng ta chạy đến, hắn đã chết. Đây là thời cơ tốt nhất. Hai cái này đều có thần linh lực lượng, khó mà đánh giết. Huyền Minh đạo quan tổ sư gia mới đem phong ấn cùng một chỗ, nghĩ đến lẫn nhau ma diện. Hiện tại, tổ sư gia dự đoán tình huống đã xuất hiện. Huống chi thiên địa dị biến, nếu là không thừa dịp cả hai suy yếu nhất thời điểm giải quyết, chỉ sợ phía sau còn sẽ xuất hiện mầm hai bạn. Ân, vậy liền diệt bọn hắn. Lý Thương nghiêm túc gật đầu. Hắn không có bởi vì chức ngộng thần nữ, bao gồm viên kia trùng đoán có sức mạnh của thần linh mà e ngại. Nếu thật là như thế vô địch, năm đó cũng sẽ không bị tổ sư gia phong ấn tại chỗ này. Huống chi, Lý Thương đối với viên kia trùng đoán sát ý rất nặng. Cái này cùng Cao Tuấn Viễn có nhất định quan hệ. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất gặp phải Cao Tuấn Viễn thời điểm, đối phương ngay tại phá tan thi hoang dã thi hải mai táng, còn hoa một cái tiền đồng cho chính mình làm pháp sự, lúc ấy hắn đối Cao Tuấn Viễn ấn tượng cũng không tệ. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lưu Vĩnh Nguyên hại thành cái bộ dáng này. Đến mức chức ngộng thần nữ, song phương bản thân chính là cùng có lợi lẫn nhau dùng, hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải cùng nhau đem diệt. Bằng không, thật để cho hắn sống sót, thoát ly phong ấn, toàn bộ Long Xà đại trạch có thể trong khoảnh khắc liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thậm chí sẽ dẫn đến chân thật hư ảo tỉnh lại. Ta cùng chư vị sư đệ sư muội sẽ sử dụng một loại đặc thù công pháp, đem công lực đều chuyển cho đại sư minh. Về sau đại sư minh lại mượn dùng sức mạnh của phong ấn trận pháp đem trùng đoán cùng chức ngộng thần nữ trấn sát. Trong đó, liền cần ngươi cùng Ngụy toàn thánh nữ nhìn bảo hộ pháp. Huyền Phong tử trầm giọng nói, để bảo đảm có khả năng đem trùng đoán cùng chức ngộng thần nữ diệt sát, chỉ có thể từ bọn họ mấy vị sư minh đệ sử dụng môn này bí thuật, đem lực lượng rót tại trên người Huyền hư tử. Huyền Phong tử còn có một việc không có lộ ra. Bọn họ sử dụng bí thuật tên là Ngũ Nguyên Điểm tinh thuật. Môn này bí thuật sẽ tiêu hao người sử dụng thân thể, tạo thành rất khó giải quyết di chứng. Lý Thương xem như Huyền Minh đạo quan hy vọng, Huyền Phong tử đám người tự nhiên sẽ không để hắn sử dụng môn này bí thuật, cho nên chỉ có thể bọn họ chính mình đến. Sư phụ, vì sao không phải ta đến sử dụng môn này bí thuật, ngươi đến hộ pháp? Lý Thương cũng không đốc, hỏi ngược lại. Huyền Phong tử cười hắc hắc, ngươi không biết cái này cửa bí thuật, chúng ta làm sao có thời giờ để ngươi chậm rãi học, vậy cứ thế quyết định. Chúng ta cái này mấy đầu mạng giả, nhưng là nhìn ngươi. Lý Thương biết lão đầu khẳng định có mấy lời không cùng chính mình nói rõ ràng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy liền giao cho ta đi. Huyền Phong tử nghiêm túc nói, ngươi cũng không thể lười biếng, cái này hư sấn chi cảnh tùy thời đều có ngoại ý muốn xuất hiện. Đây là ta vẽ ra ly hỏa phù, đây chính là hàng thật giá thật ngũ giai phù chú. Ta liền thừa lại cái này ba tấm, vẫn luôn không nỡ dùng, hiện tại toàn bộ giao cho ngươi. Huyền Phong tử lấy ra ba tấm xích hồng phù chỉ, giao cho Lý Thương. Lão đầu, trừ cái này ba tấm ly hỏa phù, còn có cái gì ngũ giai phù chú không? Lý Thương còn muốn lại bạo một cái Huyền Phong tử kim tệ. Tiểu tử thối, ta liền điểm này quan tài bản. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi, hỏa phù như uống nước sao? Huyền Phong tử trợn nhìn Lý Thương một cái. Hắn biết Lý Thương cái kia kinh người họa phù thiên phú, chỉ cần khống chế phù chú họa pháp phía sau, cơ bản sẽ không thất thủ. Tại Huyền Minh quan như vậy dài dằng dặc truyền thừa, đều chưa hề xuất hiện qua loại này quái tải. Mà chính mình nếu muốn họa một tấm ly họa phù, không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Hắc hắc, chờ ta tu luyện tới ngũ giai phía sau, trả lại ngươi mấy tấm ly họa phù. Lý Thương cười nói, vậy tạm được ngươi có âm dương kiếm, cũng không dùng được ta cái này đồng tiền kiếm, tiểu hồ lô cùng ngươi lại không đáp. Cái này ngũ giai pháp khí thiên diễm vong ngươi trước hết cầm đi dùng. Cho xong phù chú phía sau, Huyền Phong tử đem thiên diễm vong giao cho Lý Thương, thuận tiện dạy hắn làm sao thi triển. Tại Lý Thương trên tay, thiên diễm vong uy lực khẳng định là không cách nào triệt để phát huy. Nhưng làm một kiện ngũ giai pháp khí, chỉ cần phát huy ra cơ sở uy năng liền được. Lao đầu, cẩn thận. Lý Thương thu hồi thiên diễm vong phía sau, nghiêm túc nói. Hắn biết, Huyền Phong tử lần này nhưng là muốn chém giết trùng đoán cùng chức ngộng thần nữ. Nhắc tới hai cái này xác thực thuộc về suy yếu nhất thời khắc, có thể một vị là nửa người nửa thần, một vị là thần linh tự tự, không đem giết sát, tồn tại không thể biết nguy hiểm. Ha ha, ngươi đại sư bá có thể là ngon nhân, yên tâm đi. Huyền Phong tử cười lớn một tiếng. Cùng Lý Thương làm tốt giao phó phía sau, hắn liền cùng Huyền Hư tử đám người bắt đầu chuẩn bị thi triển ngũ nguyên điểm tinh thuật. Lý Thương cũng đi tìm Ngụy Toàn nói rõ tình huống. "Tốt, ta sẽ hiệp trợ Lý đạo trưởng hộ pháp." Ngụy Toàn gật gật đầu. Sau đó, nàng lại đối Lý Thương truyền mấy câu. Lý Thương suy tư mấy hơi, truyền âm nói, "Ngụy Toàn thánh nữ, liền theo ngươi lời nói." Ngụy Toàn nói khẽ, "Đa tạ Lý đạo trưởng tín nhiệm. Ta tự nhiên là tin thủ đoạn của thánh nữ." Lý Thương khẽ mỉm cười. Ngụy Toàn có thể là đồng lai môn thánh nữ, còn có thể mượn nhờ sức mạnh của Quy Khư chi nhãn, đáng tin cậy. Chương 250, Quy Khư động chân chương 250, Quy Khư động chân nếu muốn diện sát trùng đoán cùng với chức ngộng thần nữ, biến số lớn nhất chính là Đái Lăng Vân. Đây cũng là Huyền Phong tử cho Lý Thương nhiều như thế phụ chỉ, còn đem thiên diễm giao cho hắn nguyên nhân. Huyền Hư tử ngũ lôi lệnh cũng giao cho Lý Thương tạm thời đảm bảo. Tại Huyền Hư tử trước khi bọn họ độc thủ, khẳng định là không thể trước đối Đái Lăng Vân độc thủ, bằng không liền sẽ kinh động chức ngộng thần nữ, để hắn có phòng bị. Mà tại Huyền Hư tử bọn họ động thủ phía sau, chức ngộng thần nữ cảm giác được nguy hiểm, nhất định sẽ để Đái Lăng Vân phát cuồng, thậm chí không tiếc đem tự thân không nhiều thần tính truyền cho hắn. Cho nên nhất định phải là đồng thời động thủ. Huyền Hư tử, Huyền Phong tử đám người thi triển ngũ nguyên điểm tinh bí thuật nháy mắt, Lý Thương cùng Ngụy Toàn liền xuống tay với Đái Lăng Vân. Muốn đối phó Đái Lăng Vân cũng không dễ dàng. Người này có thể trở thành Long Xà đại trạch vô số người ác ngộng, tự thân liền rất mạnh, huống chi còn lây dính chức ngộng thần nữ đặc tính, một khi phát cuồng, tuyệt đối so bình thường ngũ giai luận đàn cảnh tu luyện giả đều mạnh hơn một chút. Cho dù Lý Thương liên thủ với Ngụy Toàn, thắng bại cũng không biết. Vừa rồi Ngụy Toàn chính là nói với Lý Thương chính mình có biện pháp đối phó Đái Lăng Vân, muốn Lý Thương phối hợp chính mình. Lý Thương cũng lựa chọn tin tưởng vị này đồng lai môn thánh nữ. Nửa chén trà nhỏ phía sau, Huyền Hư Tử ngồi xếp bằng tại phong ấn trận chín cái trước tử ngọc trụ, sau lưng chính là Huyền Phong Tử năm người. Bọn họ vị trí mơ hồ vây quanh Huyền Hư Tử, tạo thành một cái đặc thù hàng ngũ. Lúc này, chính đang ngó chừng phong ấn trận Đái Lăng Vân phát giác một vài vấn đề. Hắn chuyển qua đầu, cái kia điên cuồng mang theo nôn nóng hai mắt nhìn hướng Huyền Hư Tử, các ngươi muốn làm cái gì? Là không phải là muốn hại Tiểu Linh? Huyền Hư Tử thản nhiên nói, chúng ta muốn trước diệt sát cái kia một cái trùng đoán, mới có thể cứu ra người Tiểu Linh. Đái Lăng Vân phản ứng tại hắn trong dự liệu, bởi vì chức mộng thần nữ khẳng định phát giác được nguy hiểm. Hắn bản thân cùng Huyền Minh đạo quan bản thân liền là tử địch. Vừa rồi ngắn ngủi kết hợp, chỉ là cần liên thủ đối phó Lưu Vĩnh Nguyên. Hiện tại nguy cơ giải trừ, chức mộng thần nữ sẽ đối người của Huyền Minh đạo quan làm ra bất kỳ động tác gì đều dị thường cảnh giác. Không, Đái ca ca, bọn họ nghĩ muốn giết ta. Đái Lăng Vân lại thấy được trong phong ấn trận, Hư Viễn Chi Hoa hiển hóa Tiểu Linh vô cùng kinh hoàng hướng chính mình cầu cứu. Tiểu Linh, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ đem bọn họ đều ăn. Đái Lăng Vân khuôn mặt ngay tại rách ra. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tiểu Linh. Đái Lăng Vân, ngươi biết mình là người nào không? Ngụy Toàn đột nhiên lên tiếng. Ta đương nhiên biết. Đái Lăng Vân hướng về phía Ngụy Toàn gào thét. Không, ngươi không biết. Chân thật ngươi đã sớm mất phương hướng. Quy Khư động chân. Ngụy Toàn nhắm mắt lại, chỗ mi tâm Quy Khư chi nhãn mở ra, nhìn về phía Đái Lăng Vân mà đi. Đồng thời Ngụy Toàn cổ tay đeo thủy tinh vòng tay, tản ra sâu lam vũ chỉ riêng. Tại tiến vào động phủ phía trước, Ngụy Toàn đã từng nói chính mình mang theo một kiện cấm khí, có thể nhanh chóng khóa chặt phong ấn điểm. Về sau bởi vì Đái Lăng Vân xuất hiện, Ngụy Toàn một mực chưa dùng tới cái này cấm khí. Hiện tại cái này một chuỗi thủy tinh vòng tay cuối cùng phát huy tác dụng. Bởi vì cái này một chuỗi thủy tinh vòng tay tên là Hải Huyền Chi Tâm, tác dụng rất đơn giản, có thể làm cho Ngụy Toàn cùng Quy Khư Chi Nhãn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đến mức di chứng, Ngụy Toàn không có hỏi thăm, Lý Thương tạm thời không biết. Thuộc về Quy Khư Chi Nhãn thần tính lực lượng bắt đầu tại Ngụy Toàn tỏa ra. Trước kia nóng nảy phẫn nộ Đái Lăng Vân phảng phất chìm vào tại tĩnh mịch thâm thúy hải uyên, cực đoan điên cuồng cảm xúc bị thâm trầm lại thong thả hải lưu vút lên. Không, trong phong vấn trận, Hư Viễn Chi Hoa hơi rung nhẹ. Đái Lăng Vân nguyên bản bình hòa ánh mắt lại xuất hiện điên cuồng. Vũ Nguyên Điểm Tinh, Huyền Phong Tử lại tại lúc này khẽ quát một tiếng. Bọn họ đem thi triển bí thuật, đem tự thân khí cơ đều chuyển cho nằm ở phía trước nhất Huyền Hư Tử. Cửu Lôi tỏa thần trận, mở. Ánh mắt Huyền Hư Tử kiên định, hai tay của hắn kết ấn, đánh ra một cái lại một cái ấn pháp, thúc dục phong ấn trận pháp mở ra. Vừa rồi hắn lực lượng một người, không cách nào đem Cửu Lôi tỏa thần trận uy lực triệt để thi triển. Hiện tại có Huyền Phong Tử đám người lực lượng, Huyền Hư Tử miễn cưỡng có khả năng đem sức mạnh của Cửu Lôi tỏa thần trận bộc phát. Giống. Chín cái tử ngọc trụ lôi thú phát ra gào thét, phát ra từng đạo uy lực quần quần sấm chớp, đánh về phía trùng đoán cùng chức mộng thần nữ mà đi. Trùng đoán có chút phát ra hắc quang, chống cự lại sấm chớp. Hư Viễn Chi Hoa tự thân tản mát một chút tia sáng, tạo thành thần bí quan thuẫn. Ầm ầm. Sấm chớp điên cuồng rơi đập, lại không có đem ánh sáng thuẫn phá bỡ. Huyền Hư Tử khẽ quát một tiếng, điều khiển Cửu Lôi phong ấn trận pháp bộc phát càng cường đại thiểm điện. Cửu Lôi tỏa thần trận bộc phát dẫn đến chức mộng thần nữ không thể tiếp tục ảnh hưởng Đái Lăng Vân. Làm Quy Khư Chi Nhãn đặc thù thần tính rơi ở trên người hắn, hắn khuôn mặt rách ra vết máu khép lại, hai mắt đóng lại. Một gian âm trầm trạch để đại sảnh bên trong. Lương còn mặc bích chính quỷ gối tại đại sảnh cửa ra vào. Trước mặt hắn, chính trưng bày một bản cổ cựu ý thư. Hủ Ôn Quỷ Quân, còn mời ngươi cho chỉ thị, để ta tìm kiếm được phong ấn chi địa. Mặc bích trong miệng phát ra cổ quái âm tiết. Loại này lời nói cũng không phải là đại càn quan thoại, cũng không phải thương văn, mà là minh văn. Truyền thuyết đến từ âm gian lời nói, bình thường đều là một chút tà giáo tổ chức mới sẽ sử dụng. Dâm dâm cổ cựu ý thư cấp tốc vượt qua, cuối cùng dừng ở chính giữa một trang. Phốc phốc, một đầu huyết nhục tối giữa, mọc đầy khối u cánh tay từ trong cổ cựu ý thư chảy ra, chụp tới mặt mũi Mạc Bích. Mạc Bích không có né tránh. Cái kia một đầu thối giữa cánh tay trực tiếp đem tròng mắt của hắn cho móc đi ra, sau đó vò nát thành bùn máu, bôi lên tại cổ cựu ý thư trang sách bên trên. Một cỗ hư thối âm độc khí tức từ cổ cựu ý thư tỏa ra. Mạc Bích chịu được lấy móc mắt thống khổ, hai đầu gối quỳ lạy tại trước cổ cựu ý thư, chờ đợi Hủ Ôn Quỷ Quân chỉ dẫn. Có thể cổ cựu ý thư lại không có phản ứng. Mạc Bích sửng sốt. Hắn không nghĩ tới liền Hủ Ôn Quỷ Quân đều không thể khám phá cái này hư sấn chi địa. Chẳng lẽ mình chú định cùng thần linh huyết nhục vô duyên sao? Có thể Mạc Bích làm sao sẽ như vậy bằng lòng? Hắn thu hồi cổ cựu ý thư, chuẩn bị lại đi thử thời vận. Đột nhiên, Mạc Bích quỷ dị cảm giác hư sấn chi cảnh mê thất chi lực ngay tại tiêu tán. Hắn lao ra tòa này âm u trạch để, đến đường lớn bên trên. Hắn cảm ứng được phong ấn điểm vị trí. Không thích hợp. Chẳng lẽ ta bị mất phương hướng giác quan? Cái này cảm ứng tới quá quỷ dị, để Mạc Bích cảm thấy khả năng là cả bẫy. Đây chính là tại hư sấn chi cảnh, xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa, liền sức mạnh của Hủ Ôn Quỷ Quân đều không thể cho chính mình chỉ dẫn, làm sao chính mình lại đột nhiên cảm ứng được phong ấn điểm vị trí? Mạc Bích cũng là lão hồ ly, chỉ cảm thấy cái này cảm ứng chỉ sợ có vấn đề. Lúc này, Mạc Bích đặt ở trong ngực cổ cựu ý thư đột nhiên truyền ra một cỗ ba động. Vị trí là chân thật. Mạc Bích mắt phải trừng lớn, bị đào đi mắt trái chỉ còn lại một chút thần kinh mạch máu, giống con giun nhuyễn động. Vừa rồi Hủ Ôn Quỷ Quân hạ xuống chỉ dẫn, nói hắn cảm nhận được vị trí là chân thật, xác thực chính là phong ấn điểm. Mạc Bích đã từng nhiều lần cảm thụ qua Hủ Ôn Quỷ Quân thần tính, hắn rõ ràng đây cũng không phải là tự thân ảo giác, bởi vì thần tính ba động là không cách nào mô phỏng. Có Hủ Ôn Quỷ Quân cam đoan, Mạc Bích chống tiếp vậy, lập tức lướt về phía phong ấn điểm mà đi. Chương 251, vạn dịch chương 251, vạn dịch tôn tự đi một mình tại hư sấn chi cảnh trên đường phố. Cứ việc tiền thân là Kim Tiền, nhưng nơi này trừ nguyên cổ chân quân bên ngoài thần tính lực lượng, vẫn tồn tại chức ngộng thần nữ mê thất chi lực. Hai loại thần lực chồng chất lên nhau, để Tôn Tự đều không thể tìm kiếm được phong ấn điểm vị trí cụ thể. Cố thế lực kia đến cùng đem trùng đoán phong ấn tại chỗ nào? Tôn Tự có chút bực bội. Lúc này, bao phủ tại hư sấn chi cảnh mất phương hướng lực lượng đột nhiên tiêu tán. Tôn Tự lập tức cảm ứng được phong ấn địa điểm vị trí. Tựa như là chức ngộng thần nữ đem mất phương hướng lực lượng xua tán đi, hắn tại làm cho tất cả mọi người đều dựa vào gần phong ấn điểm. Khẳng định là cùng cố kia phong ấn trùng đoán thế lực lên xung đột. Trước Tôn Tự thân có thể là Kim Tiền, lấy trí tuệ nổi danh. Cái này dị động vừa xuất hiện, hắn liền đem nguyên nhân cho đoán được. Trường hợp này đối với Tôn Tự mà nói quá tốt rồi. Chỉ cần thao tác thật tốt, liền có thể đục nước méo cỏ. Liền tại Tôn Tự chuẩn bị hành động lúc, bá, tương đạo bạch cốt trượng chống rông xuất hiện, tạo thành đặc thù hàng ngũ, đem Tôn Tự khốn cùng một chỗ. Kim Tiền, ngươi muốn đi nơi nào? Một đạo đầy mặt vẽ lấy cổ văn, cái cổ mang theo bạch cốt hạng liên thân ảnh giàn mua, ngăn tại trước người Tôn Tự. Ngươi là ai? Tôn Tự cảm nhận được thân ảnh này khí cơ, sắc mặt nghiêm túc. Vũ Trúc không có trả lời, huy động cốt trượng độc thủ. Trong thạch thất, chín cái tử ngọc trụ càng thêm óng ánh, cái kia hiện ra lôi thú hư ảnh càng thêm chân thật, phun ra từng đạo thiểm điện lôi đỉnh, đánh phía trùng đoán cùng hư huyễn chi hoa. Nhưng muốn nghĩ diệt sát cái này hai tôn đặc thù tồn tại không dễ như vậy. Ngụy Toàn ngay tại đối với Đái Lăng Vân duy trì liên tục thi pháp. Khu khu cụ đột nhiên, Ngụy Toàn ho khan. Nàng cảm giác chính mình tứ chi tê liệt, tủy não làm loạn, suy nghĩ khó mà tập trung. Mắt thấy Đái Lăng Vân liền muốn mất khống chế, Ngụy Toàn miễn cưỡng đưa tay phải ra. Bá. Trong tay nàng đeo Hải Huyền chi tâm bay ra, trực tiếp đeo vào cổ của Đái Lăng Vân bên trên. Lý Thương tại Ngụy Toàn ho khan mấy mắt, liền ý thức được không đối. Xem như tu luyện giả, căn bản sẽ không nhiễm bình thường ôn dịch bệnh khí. Hắn lập tức nghĩ đến phía trước gặp qua vị tiên hộ sinh giáo giáo chủ Mạc Bích. Lý Thương lúc này lấy ra một tờ hóa độc phù, hướng về Ngụy Toàn đánh tới. Bịch. Hóa độc phù hóa thành thanh quang, rơi tại trên người Ngụy Toàn, để bệnh của nàng chứng hóa giải một chút. Đồng thời, Lý Thương rút ra phía sau ớt một kiếm, tại hư không vẽ một đạo chân dương phá huyết phù. Ngụy Toàn đã chứng nhận, nói rõ trong thạch thất có lẽ tràn ngập ôn dịch bệnh khí, mà chân dương phá huyết phù có khả năng rất tốt đem những này bệnh dịch ôn khí xua tan. Cái gọi là phá huyết, liền phá trừ bỏ huyết khí. Cái này huyết khí hình dung ố huyết, không sạch chi khí. Mà bệnh dịch ôn khí không thể nghi ngờ là thuộc về phạm vi này bên trong. Từ từ làm chân dương phá huế phù tại hư không vẽ ra, nóng bỏng chân dương hồng quang tại trong thạch thất bao phủ, đem một chút vô hình tồn tại bệnh dịch ôn khí xua tan. Ngụy Thánh Nữ, phiền phức ngươi trước bảo vệ sư phụ bọn họ. Lý Thương trầm giọng nói, hắn trước hết cam đoan Huyền Phong tử bọn họ không bị quấy nhiễu. Ngụy Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thi triển đạo thuật, gọi ra một đạo màu lam nhạt màn nước, bảo vệ Huyền Phong tử, Huyền Hư tử đám người. Giờ phút này, ngũ nguyên điểm tinh thuật đã thi triển, vô luận là Huyền Hư tử, vẫn là Huyền Phong tử đám người đều không thể phân tâm, cũng không thể bị quấy rầy. Lý Thương cầm trong tay ớt một kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thạch thất cửa lớn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng ngũ giai luận đàn cảnh cao thủ chính diện đối quyết, mà còn cái này một vị, vẫn là Hủ Sinh giáo giáo chủ, còn có một kiện vị dị cấm khí. Đương nhiên, trên người hắn pháp khí, cấm khí cũng không ít, còn có Ngụy Toàn ở một bên phụ trợ. Duy nhất trên lệch chính là cảnh giới tu luyện, kém một cái đại cảnh giới. Hắc hắc, cuối cùng bị ta tìm tới. Thật là đáng sợ mê thất chi lực. Nói không chừng, ta có thể chế tạo ra để người vĩnh viễn xa vào tại hư ảo ô dịch. Lang Trung ăn mặc mạc bích đi vào trong thạch thất, phát ra cười quái dị. Người này vẫn như cũ lưng còng, khuôn mặt thối rữa đến càng thêm lợi hại. Buồn nôn, ô uế, xấu xí. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn phát hiện đối phương mắt trái thiếu hụt, chỉ còn lại một chút thần kinh mạch máu. Thoạt nhìn, tựa hồ mới vừa bị lấy xuống không lâu. Xem ra đối phương tìm tới nơi này, cũng là đánh đổi khá nhiều. Không đối. Hủ Ôn Vị Quân không phải quy khư chi nhãn, không có khám phá hư ảo lực lượng chẳng lẽ là chức ngộng thần nữ tại quái phá. Trong lòng Lý Thương suy đoán, tại trong hư sấn chi cảnh, tất cả đều là vật mèo. Cho dù là Huyền Hư Tử đại sư bá loại này, mãnh nhân cũng vẫn như cũ mất phương hướng, không cách nào tìm tới phong ấn điểm cuối cùng vẫn là dựa vào Ngụy Toàn mượn nhờ sức mạnh của quy khư chi nhãn tìm tới. Lý Thương đoán được không sai, đây đúng là chức ngộng thần nữ đang tác quái. Tại phát giác được Huyền Minh Quan mọi người sát ý phía sau, chức ngộng thần nữ trừ tính toán để Đái Lăng Vân nổi điên bên ngoài, còn đem hư sấn chi cảnh mất phương hướng lực lượng xóa đi. Bởi vì hư sấn chi cảnh bản thân chính là nàng một bộ phận. Chức ngộng thần nữ nguyên bản là muốn chờ người của Huyền Minh đạo quan giải quyết Lưu Vĩnh Nguyên uy hiếp phía sau, trực tiếp đem hư sấn chi cảnh mất phương hướng lực lượng loại bỏ, hấp dẫn hư sấn chi cảnh mọi người qua đến bên này, sau đó cùng Huyền Minh đạo quan những người này phát sinh xung đột. Bởi vì chức ngộng thần nữ rất rõ ràng, dựa vào Đái Lăng Vân một người là không cách nào đối Huyền Minh đạo quan như thế nhiều người tạo thành uy hiếp. Chỉ là chức ngộng thần nữ không nghĩ tới người của Huyền Minh đạo quan nhanh như vậy liền đối tự mình động thủ, chậm một bước. Mạc Bích cũng thấy rõ trong thạch thất tình huống, cùng hắn dự đoán đồng dạng, những đạo sĩ này quả nhiên là cùng thuộc một thế lực. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đang cùng trong phong ấn trận pháp trùng đoán cùng chức ngộng thần nữ đối kháng. Hiện nay, chỉ còn lại cái này tiểu đạo sĩ, còn có cô gái mặc áo lam kia có thể độc thủ. Đến mức Đái Lăng Vân, Mạc Bích cũng không hiểu rõ người này hiện nay là trạng thái gì, cũng không để ý tới. Tiểu đạo sĩ, lần trước thủ, lần này cùng nhau tìm người báo. Ánh mắt Mạc Bích đấm lánh, trong tay tiết gậy huy động, đánh ra một đoàn ôn dịch bệnh khí chụp vào Lý Thương. Lý Thương cẩn thận ứng đối, huy động đất một kiếm vẽ tiếp ra một đạo chân dương phá huyết phủ. Bành! Chân dương phá huế phù hóa thành nóng rực ánh lửa nổ tung, lại chưa thể đem cái này đoàn ôn dịch bệnh khí triệt để tiêu tán. Bởi vì đạt tới ngũ giai luận đàn cảnh tu luyện giả, khí cơ muốn so tứ giai linh hải cô đọng quá nhiều. Lý Thương cũng chỉ là muốn thử một chút cái này thực lực của Mạc Bích. Lúc trước một lần giao thủ là Diệp Dung ở phía trước đỉnh lấy, mãi đến lần này hắn nhìn thẳng vào Mạc Bích mới cảm nhận được vị này Hủ Sinh giáo giáo chủ đáng sợ. Bá, Lý Thương đem lòng bàn tay ba tấm chân dương phá huế phủ ném ra. Với anh, lần này cuối cùng đem cái này ôn dịch bệnh khí cho xua tan. Mạc Bích nghĩ phải nhanh một chút đem Lý Thương giải quyết, hắn cầm trong tay tiết gậy lấy ra. Bá, cái này tiết gậy bên trong vậy mà còn cất giấu một cái màu xám tế kiếm. Thanh này màu xám tế kiếm tên là Vạn Dịch Kiếm, chính là Mạc Bích dùng rất nhiều loại đáng sợ ôn dịch độc tố luyện chế mà thành. Không cần nói rất ra, thanh kiếm này tùy tiện đặt ở một chỗ dân cư dày đặc địa phương, đều có thể tạo thành một tràng ôn dịch. Vạn Dịch Như Xuân. Mạc Bích khẽ quát một tiếng. Vạn Dịch Kiếm mặt ngoài lan tràn ra rất nhiều tươi đẹp sợi nấm chân quần, tạo thành từng đoàn nhiễu thịt, tỏa ra đáng sợ khí độc. Đây chính là từng cái ôn dịch bom. Mạc Bích căn bản không cầu Vạn Dịch Kiếm có khả năng tổn thương đến Lý Thương. Chỉ cần Vạn Dịch Kiếm có khả năng tới gần Lý Thương, những này ôn dịch nhiễu thịt liền sẽ khoảnh khắc bạo tạc, tạo thành nồng đậm vô cùng ôn dịch xương độc. Đến lúc đó, Lý Thương vô luận dùng thủ đoạn gì, đều sẽ bị ôn dịch xương độc ô nhiễm. Chương 252, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chương 252, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Lý Thương tại Mạc Bích lấy ra Vạn Dịch Kiếm mấy mắt, cũng là lấy ra một kiện pháp khí. Hắn cũng không phải là lấy ra Ất Mộc Kiếm, hoặc là Âm Dương Pháp Kiếm, mà là đem Huyền Phong Tử giao cho chính mình Thiên Diễm Vong lấy ra. Bởi vì Lý Thương cũng đoán được ý đồ của Mạc Bích, mà còn Thiên Diễm Vong thuộc tính, vừa vặn khắc chế Vạn Dịch Kiếm. Bá, Thiên Diễm Vong vừa xuất hiện liền mở ra, đem Vạn Dịch Kiếm bao phủ lại. Bành bành bành, Vạn Dịch Kiếm lan tràn đi ra sợi nấm chân khuẩn nhiễu thịt bị Thiên Diễm Vong một đè ép, trực tiếp bị đốt cháy bạo liệt. Thiên Diễm Vong xem như Huyền Phong Tử áp đáy hòm pháp bảo, cho dù Lý Thương không có đánh lên tâm thần lực ấn, không thể đem toàn bộ uy lực phát huy ra, bao phủ Vạn Dịch Kiếm vẫn là không có vấn đề. Chủ yếu Vạn Dịch Kiếm cũng bị Thiên Diễm Vong khắc chế. Mạc Bích khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ pháp khí nhiều như thế. Liên làm hắn chuẩn bị thi pháp để Vạn Dịch Kiếm chạm phá Thiên Diễm Vong thời điểm, Bang Lý Thương đem lòng bàn tay cầm Âm Dương Song Ngư Ngọc ném ra. Lưỡng nghi dù ngư dẫn, Song Ngư Ngọc tại hư không biến hóa thành một đen một trắng dung ngư, lướt đi linh động phiêu giật lại khó mà dự phán đường vòng cung, giao nhau đâm về Mạc Bích mà đi. Cái này ép buộc Mạc Bích chỉ có thể trước phòng thủ. Tay trái của hắn cổ tay mang theo một cái cổ cựu đồng hoàn. Ông, hắc quang lóe lên. Cái này cổ cựu đồng hoàn bỏ tới Lưỡng Nghi Du Ngư kiếm quang mà đi. Nguyên bản Lý Thương muốn điều khiển Âm Dương Pháp kiếm trực tiếp tránh đi cái này một cái cổ cựu đồng hoàn. Có thể cái này cái cổ cựu đồng hoàn đang bay ra đồng thời, phun ra đại lượng độc vụ chư khí, đem thân ảnh của Mạc Bích giấu kín, để Lý Thương không cách nào khóa chặt. Lý đạo trưởng, Mạc Bích còn tại nguyên chỗ không có động. Ngụy Toàn truyền âm cho Lý Thương. Lý Thương lúc này thôi động Âm Dương Pháp kiếm bạch ra linh động đường vòng cung, tránh thoát cổ cựu đồng hoàn va chạm, chém về phía Mạc Bích vị trí cũ. Chỗ tại độc vụ chướng khí bên trong Mạc Bích không ngờ tới Lý Thương còn có thể chính xác khóa chặt vị trí của mình, chỉ có thể bị bức phải sử dụng thuật pháp. Hắn thi pháp đem xoay quanh tự thân bệnh dịch ôn khí đều cho tụ lại, tạo thành một đầu khổng lồ bệnh dịch chi quỷ ngăn tại trước người mình. Phốc phốc. Lưỡng Nghi Dung Ngư kiếm ý chọc hướng đầu kia bệnh dịch chi quỷ. Bạch ngư cắm ở mi tâm, hắc ngư xuyên thủng bụng dưới. Có thể đầu này bệnh dịch chi quỷ bắt đầu ho khan, phát ra rên thống khổ, tựa hồ no bụng chịu ốm đau tra tấn. Lý Thương có khả năng cảm nhận được một cô ôn dịch bệnh khí ngay tại ô nhiễm Âm Dương Song Kiếm. Hắn thi pháp đem gọi trở về. Bá. Đồng thời, viên đĩa cổ cựu đồng hoàn phi tốc đập về phía đầu của Lý Thương mà đi. Hoa Lưu. Một bên Ngụy Toàn cuối cùng xuất thủ. Nàng kết cổ lão thủ ấn. Lý Thương cảm thấy trước người khí lưu dị động, đại lượng dòng nước chống rông xuất hiện, tạo thành xoay tròn Hoa Lưu, đem viên kia đánh tới cổ cựu đồng hoàn cuốn vào. Ngươi cổ sống tổn hại, đem. Mạc Bích không nghĩ tới Lý Thương cùng Ngụy Toàn khó chơi như vậy. Hắn dứt khoát lấy ra cổ cựu y thư cái này cầm khí, liền muốn đối với Lý Thương thi triển. Liên tại hắn niệm động chú ngữ, cũ kỹ nghi thức đầu kia che kín nhọn độc cánh tay đã vươn ra, liền muốn thôn phệ Mạc Bích thân thể một khối huyết đục thời điểm. Thiên uy hạo đãng, lôi chấn vật tà. Lý Thương cầm trong tay ngũ lôi lệnh, trực tiếp tại hư không vẽ ra một đạo thiên lôi phù văn. Oeng! Một bó thuần dương thật lớn thiên lôi đột nhiên tại trong thạch thất xuất hiện. Cả gian thạch thất đều phủ lên lôi quang tràn ngập. Người đem triệt để tê liệt. Mạc Bích cho dù bị sét đánh, như cũng muốn thi pháp. Oeng! Dùng ngũ lôi lệnh triệu hoán đi ra thiên lôi, uy lực muốn so Lý Thương hỏa thiên lôi phủ cường không ít. Mạc Bích quanh thân ôn dịch chướng khí trực tiếp bị thiên lôi đánh tan, bay rất ra ngoài. Bang! Lý Thương chỗ sâu trong óc kiếm chỉ linh hải chấn động kịch liệt, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ quỷ dị ôn dịch bệnh khí đang muốn giáng lâm tại trên người mình. Mạc Bích cái kia một bản cổ cựu y thư, có được một tia hủ ôn bị quân thần tính, một khi hoàn thành nghi thức liền sẽ khóa chặt Lý Thương, tương đối đáng sợ. Đối với Mạc Bích một chiêu này, Lý Thương vừa tiến vào hư sấn chi cảnh lúc, liền trải qua hắn đối Diệp Dung sư thúc sử dụng một chiêu này. Cho nên Lý Thương đã sớm đề phòng. Liên tại hắn lấy ra một tờ phù chỉ lúc, "Lý đạo trưởng, đừng sợ." Kính Hoa Thủy Nguyệt, Ngụy Toàn xuất thủ lần nữa. Lý Thương hơi sững sờ. Hắn thấy được một đạo hư ảo thân ảnh từ tự thân thoát ly mà ra. Cái này hư ảo thân ảnh phản phất chính là chính mình cái bóng trong nước, có chút mơ hồ. Cái kia hàng lâm xuống quỷ dị bệnh khí lại bị một đạo hư ảo thân ảnh lừa dối, trực tiếp đáp xuống hư ảo thân ảnh bên trong. Cái kia hư ảo thân ảnh rất yếu đuối, bị quỷ dị ôn dịch bệnh khí nhiễm nháy mắt liền trực tiếp giạn nước. Có thể Lý Thương cũng tránh khỏi một lần nguy cơ. Đây chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt, có khả năng thay người né qua một lần tai họa. Lý đạo trưởng, cái này Kính Hoa Thủy Nguyệt ta trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Ngụy Toàn truyền âm nhắc nhở. Nàng sợ chờ chút Lý Thương lấy vì chính mình còn có thể dùng. Tốt, đa tạ Ngụy thánh nữ. Lý Thương thấy thế, lại lần nữa sử dụng ngũ lôi lệnh triệu hồi ra một đạo thiên lôi. Đây cũng là tu vi Lý Thương quá yếu, đối với lôi pháp nghiên cứu không đủ thâm hậu. Nếu là Huyền Hư Tử cầm trong tay ngũ lôi lệnh, hai ba cái hẳn là có thể đem Mạc Bích trực tiếp vênh thành bụi. Oeng, lại là một đạo thiên lôi đánh ra. Mạc Bích giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới chính mình vận dụng cổ cừu y thư, lại bị đối phương tùy tiện hóa giải. Ta nhìn ngươi còn có thể dùng mấy lần. Mạc Bích lạnh hừ một tiếng. Bụng của hắn đã bị nhọn độc cánh tay xé khối tiếp theo huyết đủ. Có thể hắn lại lần nữa đem cổ cừu y thư lật động. Oeng, làm thiên lôi đánh tới nháy mắt, cái kia một đầu bệnh dịch chi quỷ ngăn tại trước người Mạc Bích. Lôi quang lan tràn, bệnh dịch chi quỷ trực tiếp bị thiên lôi đánh cho chia năm xẻ bảy. Lúc này, Mạc Bích lại lần nữa sử dụng cổ cừu y thư hoàn thành một lần nghi thức. Phốc phốc, cái kia từ cổ cừu y thư vươn ra nhọn độc cánh tay từ trong Mạc Bích bẩn lộ xuống một đoạn ruột. Ngươi mắc phải quái bệnh, ngũ tạng câu phần. Ngũ tạng, chính là ngũ tạng. Là ngũ tạng đều đốt bốc cháy, người tự nhiên là sống không được. Quỷ dị ôn dịch bệnh khí hỗn hợp có hủ ôn quỷ quân thần tính lực lượng, liền muốn lần nữa rơi vào trên người Lý Thương. Huyền minh ly hỏa, đốt bệnh diệt hai. Lý Thương một hơi lấy ra hai tấm ly hỏa phù, trực tiếp thôi động. Cái này ly hỏa phù có thể công có thể thủ. Làm hai tấm ly hỏa phù chồng chất lên nhau, tạo thành một đầu thần thánh hỏa điệu hư ảnh, mở ra hỏa dược, bảo hộ Lý Thương. Làm cỗ kia khổng lồ ôn dịch bệnh hai chi khí rơi xuống, lại bị hỏa điệu hư ảnh quanh quẩn lên ly hỏa đốt cháy. Có thể Lý Thương cuối cùng vẫn là nhận đến một chút ảnh hưởng, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều có thiêu đốt đau. Hắn chịu đựng lấy phế phủ thiêu đốt đau, đối với Mạc Bích ném ra cuối cùng một tấm ly hỏa phủ. Mạc Bích cũng rất thống khổ. Hắn thấy được Lý Thương đánh ra ly hỏa phủ, thôi động tự thân ôn dịch độc khí, cưỡng ép để cái kia một cái cổ cựu đồng hoàn tránh thoát ngụy toàn triệu hắn mà đến va lưu. Hắn dù sao cũng là ngũ giai chuẩn đàn cảnh tu luyện giả, một khi sử dụng toàn lực, ngụy toàn đúng là giữ không nổi. Làm ly hỏa phủ đánh tới nháy mắt, cổ cựu đồng hoàn phun ra đại lượng độc vụ trường khí, triệt tiêu ly hỏa phủ bộc phát đỏ sóng. Mạc Bích lại lần nữa lật qua lật lại cổ cựu ý thư. Hắn nhất định muốn đem cái này tiểu đạo sĩ chú nhiễm bệnh chết. Người được em. Lần này, Mạc Bích còn chưa nói xong, Lý Thương liền lắc lư động trong tay trấn hồn linh. Hắn thần hồn đã triệt để khép lại, cho nên lại sử dụng một lần cũng không sao. Lúc trước không sử dụng, chính là muốn để Mạc Bích cảm giác phải tự mình căn vốn cũng không có ngăn cản hắn thi pháp thủ đoạn. Chương 253, ngàn kia chương 253, ngàn kia ken trấn hồn linh liền lưu vĩnh nguyên đều có thể hơi ảnh hưởng một chút. Làm đáng sợ chấn động sóng âm xung kích quyết tán. Ngay tại thi pháp Mạc Bích bị ảnh hưởng, thần hồn rối loạn, không thể đem chú ngữ đọc xong. Bá. Thừa cơ hội này, Lý Thương lại lần nữa lấy ra âm dương pháp kiếm. Một đen một trắng, đan vào quân quanh, tạo thành một đóa hắc bạch liên hoa rảo sát hướng Mạc Bích. Mạc Bích phồng lên tự thân ôn dịch trường khí, muốn đem ngăn cản hắc bạch kiếm quang. Có thể âm dương pháp kiếm bản thân chính là ngũ giai pháp khí, phối hợp với thái sơ kiếp diệt khí, phong mang sắc bén, trực tiếp cắt ra cái kia nồng đậm độc vụ trường khí. Ken ken ken, Mạc Bích đem cổ cựu đồng hoàn gọi ra, hết sức ngăn trở âm dương pháp kiếm. Tại mấy món pháp khí cuốn giết thời điểm, ánh mắt Lý Thương lạnh lẽo. Bá. Ất một kiếm lặng yên hóa thành một vệ xanh cầu vồng, thẳng cắm vào trái tim của Mạc Bích bên trong. Phốc phốc. Mạc Bích không ngờ tới Lý Thương còn có một cái pháp kiếm. Từ giao thủ đến bây giờ, Mạc Bích đã không nhớ rõ Lý Thương đến tột cùng dùng bao nhiêu kiện pháp khí, cấm khí. Ất một kiếm một vương phù bắn ra mạnh mẽ sinh cơ, lan tràn ra màu xanh cây mạng, quấn quanh hướng Mạc Bích. Đối phó Mạc Bích loại này toàn thân đều là ôn dịch nguyên nhân khủng bố ra hỏa, một vương phù sinh ra mạnh mẽ sinh cơ ngược lại có thể tạo thành càng lớn tổn thương. Ất một kiếm có thể là từ lao thụ long bản thể luyện chế mà thành, cho dù Mạc Bích cũng không thể lập tức đem ô nhiễm. A. Trong cơ thể Mạc Bích bệnh dịch ôn khí ngay tại ớt một kiếm tan rã phía dưới hóa giải. Hắn tại tiêu thảm. Một khi trong cơ thể bệnh dịch ôn khí đều bị làm sạch, hắn nhục thân thật muốn hỏng mất. Mạc Bích sẽ trực tiếp đem bản kia cổ cựu ý thư bỏ vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Miệng của hắn cấp tốc tán loạn, hóa thành từng đoàn nước mủ, há mồm liền muốn phun về phía ớt một kiếm. Bang. Lý Thương lập tức đem ớt một kiếm gọi về. Nếu là thật bị cái này cổ cựu ý thư trang sách ô nhiễm, chỉ sợ ớt một kiếm cũng muốn đỡ không nổi. Ùng ùng. Lúc này, Mạc Bích cũng đem cái kia nhai nát trang sách nuốt vào bụng bên trong. Những trang sách này có thể là ẩn chứa hủ ôn quỷ quân thần tính. Hiển nhiên, Mạc Bích cũng là bị Lý Thương liên thủ với Ngụy Toàn dồn đến vô kế khả thi tình trạng, chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn. Ngụy Toàn thánh nữ, cẩn thận. Lý Thương nhắc nhở. Một khi sử dụng thần tính kỳ biến dị hóa, thực lực của Mạc Bích liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Hai tay Ngụy Toàn tạo ra, một viên xanh thẳm hạt châu hiện lên ở trước người nàng. Tam thiên ngự thủy. Kèm theo Ngụy Toàn thi pháp, Mạc Bích xung quanh hiện ra thâm trầm u lam thủy vực. Ngâm nước có kinh khủng thủy áp, chèn ép thân thể của Mạc Bích. Phốc phốc. Lý Thương thấy được Mạc Bích tại Tam Thiên Nhược Thủy chèn ép phía dưới, vẫn là tại nhiều sóng. Hắn bên ngoài thân làn da điên cuồng tối giữa, mạch máu hóa thành đủ mọi màu sắc tươi đẹp sợi nấm chân quần, cột sống cũng triệt để cong xuống. Bởi vì cột sống của hắn mọc ra một đóa to lớn mà mục nát màu xanh nâu linh chi. Cái này linh chi tựa hồ rất nặng nề, để Mạc Bích không ngóc đầu lên được. Lý Thương huy động ất một kiếm, thư không bạch ra một đạo chân dương phá huyết phủ. Sinh trưởng ở Mạc Bích cột sống linh chi hơi rung nhẹ, rất nhiều màu xanh bảo tử tản mát mà ra. Những này bảo tử rất là quỷ dị, tính ăn mòn cực mạnh, trực tiếp đem chân dương phá huyết phủ tan ra không còn. Lý Thương lập tức thôi động thái sơ kiếp diệt khí, ngăn cách ngoại giới. Bằng không để những này bảo tử rơi vào trên da rẻ của hắn, có thể liền sẽ bị ký sinh. Ngụy Toàn cũng giống như thế, dòng nước bao quanh nàng toàn thân. Một khi sử dụng thần tính kỳ biến phía sau, Mạc Bích cũng vô pháp duy trì tự thân hình người, sẽ trở nên điên cuồng nóng nảy. Bởi vì người cùng thần linh là hai loại hoàn toàn không giống tồn tại, sẽ chỉ làm thân thể phát sinh nhiêu sóng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ thu hoạch được thuộc về thần linh lực lượng kinh khủng. Bá. Mạc Bích một tay mở ra, trước kia mất đi điều khiển vạn dịch kiếm bay tại trên tay hắn. Mạch máu lan tràn đi ra, đủ mọi màu sắc tươi đẹp sợi nấm chân khuẩn đem vạn dịch kiếm quấn quanh. Trong khoảnh khắc, dài nhỏ vạn dịch kiếm thay đổi đến cồng kềnh dị dạng, sinh sôi các loại khủng bố ôn dịch độc tố. Mạc Bích vọt thẳng hướng Lý Thương. Oeng. Lý Thương cầm trong tay thiên lôi phủ, lại lần nữa đánh ra một cái thiên lôi. Hai tay Mạc Bích nắm chặt vạn dịch kiếm, trực tiếp đem thiên lôi đều cho bổ ra. Lý Thương cái này một cái thiên lôi cũng chỉ là muốn kiểm tra một chút Mạc Bích thời khắc này lực lượng, đồng thời trì hoãn một chút thời gian, hướng về nơi hẻo lánh né tránh. Mạc Bích một kiếm bổ ra thiên lôi phía sau, ánh mắt bắt được Lý Thương né tránh phương hướng, trực tiếp thay đổi phương hướng, một kiếm chém tới. Đồng thời, rất nhiều ôn dịch độc tố điên cuồng tuôn hướng Lý Thương mà đi. Phong hàn, suy tim, gan bệnh, bệnh phổi, bại máu, các loại bệnh ôn khí ngay tại nếm thử ô nhiễm Lý Thương. Lý Thương giữ vững kiếm chỉ linh hải, thái sơ kiếp diệt khí phun trào, đem những bệnh tật này ôn dịch ngăn cản ở ngoài. Đồng thời, hắn huy động ất một kiếm, kích phát một vương phủ, cùng Mạc Bích liều giết. Ken ken ken, Mạc Bích cơ bản sẽ không dùng kiếm, cầm vạn dịch kiếm chính là quăng nện đâm trọn, thô giáp dã man, có thể lực lượng lớn. Lý Thương kiếm pháp cảnh giới vượt xa Mạc Bích, nhưng đối phương dị dạng dị hóa phía sau, lực lượng áp chế, còn muốn cẩn thận các loại ôn dịch bệnh khí ô nhiễm, chỉ có thể huy động ất một kiếm phòng thủ, thỉnh thoảng điều khiển âm dương pháp kiếm tập kích quấy rối đối phương. Bành! Sau lưng Mạc Bích cái kia một đóa mục nát linh chi đột nhiên tăng vọt, chính giữa rách ra, biên giới mọc ra răng cưa, trực tiếp cắn về phía Lý Thương. May mắn Lý Thương đã sớm để phòng cái này mục nát linh chi, đem thiên diễm vong lấy ra, chụp vào cái kia một đóa mục nát linh chi. Tại hư sấn chi cảnh chiến đấu quá nhiều, Lý Thương phụ chú gần như tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể bằng vào pháp khí. Thiên diễm vong uy lực cho dù bao lại hiện tại Mạc Bích, chỉ có thể ngăn cản đối phương một chút hành động, không cách nào tạo thành quá lớn sát thương. Cho nên Lý Thương mục tiêu vẫn luôn là sau lưng Mạc Bích cái kia một đóa linh chi. Cho nên tại linh chi dị động lúc, vừa lúc bị thiên diễm vong bao lại. Xì xì xì. Thiên diễm vong nhiệt độ cao điên cuồng thiêu đốt lấy cái kia một đóa hư thối linh chi. Hư thối linh chi tựa hồ là Mạc Bích bộ vị yếu hại, để Mạc Bích điên cuồng tiêu thảm. Cái kia một đóa mục nát linh chi tại hư không loạn vùng, muốn đem thiên diễm vong thoát khỏi, lại không cách nào làm đến. Thiên diễm vong bắt đầu co vào gò bó, muốn đem cái này một đóa mục nát linh chi từ Mạc Bích thân thể bên trong bóc ra. Thật là đau nha. Mạc Bích kêu loạn, vạn dịch kiếm hỗn hợp có tươi đẹp sợi nấm chân khuẩn chém về phía Lý Thương. Ba ba ba. Lý Thương bị bức ép đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ Mạc Bích một chiêu. Bay một tiếng, Lý Thương bị Mạc Bích vạn dịch kiếm chém bay ra ngoài. Người còn giữa không trung, cái kia tươi đẹp sợi nấm chân khuẩn liền quỷ dị lan tràn, lướt về phía Lý Thương hai tay hai chân. Lý Thương đội vàng cắt bệnh, đem liên hoa du đang đốt. Ông đèn đuốc đem Lý Thương bao phủ lại. Những cái kia ẩn chứa quỷ dị ôn dịch bệnh khí tươi đẹp sợi nấm chân khuẩn lan tràn mà đến, lại bị đèn đuốc ngăn cản. Từ từ tươi đẹp sợi nấm chân khuẩn muốn thẩm thấu vào đèn đuốc, tự thân lại bốc cháy lên, thay đổi đến có chút cháy đen. Lúc này, một mực không có xuất thủ Ngụy Toàn cuối cùng chờ đến cơ hội. Bởi vì Mạc Bích nhiêu sóng phía sau rơi vào điên cuồng, trong mắt chỉ có Lý Thương, không lọt vào mắt một bên Ngụy Toàn. Cái này sẽ là của thần tính kỳ biến lợi và hại. Mà lúc này, Ngụy Toàn cũng triệu hoán Quy Khư Chi Nhãn thần tính lực lượng giáng lâm. Ngụy Toàn trực tiếp nhắm mắt lại. Mi tâm Quy Khư Chi Nhãn lại vào lúc này mở ra. Thiên Ti Trầm Yên. Ngụy Toàn niệm động chú ngữ. Đây là Đồng Lai môn bí thuật, nhất định phải mượn dùng sức mạnh của Quy Khư Chi Nhãn mới có thể sử dụng. Từng sợi dòng nước từ nàng thân thể khuyết tán ra, Thiên Ti vạn lũ cuốn chặt lấy Mạc Bích. Lúc này Mạc Bích có loại tự thân chìm vào hải uyên. Chương 254, Tử Tiêu. Chương 254, Tử Tiêu. Cái kia vô hình hải uyên xoay chậm chậm, thâm thủy yên tĩnh, vậy mà để Mạc Bích mất đi ý thức. Phốc phốc. Lúc này, nắm chặt thiên diễm vong đem cái kia một đóa mục nát linh chi từ Mạc Bích thân thể bên trong cắt đứt. Đồng thời, trong cơ thể Mạc Bích thuộc về Hủ Ôn Quỷ Quân thần tính bộc phát, để hắn ý thức được nguy hiểm. Không, ta không thể trầm luân đi xuống. Mạc Bích ý thức giật mình tỉnh lại, kháng cự kia đến từ hải uyên trầm luân. Lý Thương đem liên hoa du đang thu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Bích. Giờ phút này, trong đầu hắn kiếm chỉ linh hải run rẩy động, đem âm dương pháp kiếm điều động, hao hết tất cả thái sơ kiếp diệt khí. Âm dương vô tướng kiếp. Lý Thương gầm nhẹ một tiếng, bang một tiếng, âm dương pháp kiếm hợp hai là một, hóa thành một thanh hôi sắc pháp kiếm. Đây mới là âm dương pháp kiếm uy lực trạng thái mạnh nhất. Một cỗ đại phá diệt kiếm ý tại trong thạch thất bao phủ. Âm dương hợp nhất, vô tướng vô ngã. Mạc Bích khiếp sợ không thôi, có thể hắn bị Ngụy Toàn Thiên Ti Trầm Yên quấn quanh lấy, chỉ có thể nhìn cái kia một sợi đại phá diệt hôi sắc kiếm quang lướt về phía chính mình mà đến. Phốc phốc. Hôi sắc pháp kiếm đâm vào mi tâm của Mạc Bích, đem đầu góc hắn hồn đan đâm thủng. Có thể Mạc Bích còn chưa có chết, hoặc là nói, theo hồn đan vỡ vụn, thuộc về Mạc Bích ý thức đã tiêu tán tan vỡ. Có thể Hủ Ôn Quỷ Quân thần tính còn sót lại ở bộ này xác thịt bên trong. Lý Thương trực tiếp đem Ngũ Lôi lệnh bài ném về Mạc Bích. Cái này Ngũ Lôi lệnh trừ có khả năng tăng cường lôi pháp uy lực bên ngoài, còn ẩn giấu đi một cái đặc thù công năng. Đó chính là có khả năng trước đó chứa đựng năm đạo thần lôi tại trong Ngũ Lôi lệnh. Mà Huyền Hư Tử lại đem cái này Ngũ Lôi dung hợp thành một đạo Tử Tiêu thần lôi, tồn chứa tại trong Ngũ Lôi lệnh. Tại giao cho Lý Thương sử dụng lúc, Huyền Hư Tử liền đem tôi động đạo này Tử Tiêu thần lôi khẩu quyết báo cho hắn. Giờ khắc này, Lý Thương cuối cùng bật dụng. Thiên Cương hóa chân hình, Tử Tiêu phá minh ngục. Ngài, công, giúp ta. Lý Thương lấy thương văn đem khẩu quyết đọc lên. Vâng. Ngũ Lôi lệnh đánh ra một đạo Tử Tiêu thần lôi, tựa như một đầu màu tím lôi long. Trong thạch thất đều bị tử quang bao trùm. Đánh mất nhân tính, chỉ còn lại thần tính Mạc Bích tại đạo này Tử Tiêu thần lôi phía dưới, cũng là bị hoành sát. ầm ầm. Đáng sợ màu tím lôi quang gần như đem nửa gian thạch thất đều cho nổ tung, may mắn không có lan đến gần phong ấn trận pháp bên kia. Bịch. Ngũ lôi lệnh. Âm dương pháp kiếm đều rơi xuống rơi trên mặt đất. Sắc mặt của Lý Thương ảm đạm, nhìn qua cái kia tử tiêu thần lôi đánh ra lô lớn, nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng là đem cái này hộ sinh giáo giáo chủ giải quyết. Ngụy Toàn thánh nữ, ngươi không sao chứ? Lý Thương quan tâm nói. Có khả năng đem Mạc Bích chu diệt, cũng may mà vị này Đồng Lai môn thánh nữ. Không có việc gì, chỉ là vận dụng quá nhiều quy khư chi nhãn thần tính, thần hồn thâm hụt. Ngụy Toàn nhẹ giọng lắc đầu. Thánh nữ trước tiên có thể đi điều tức, ta còn chịu được được. Lý Thương trầm giọng nói. Tốt. Ngụy Toàn đơn giản đáp lại, đả tọa điều tức. Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên trái cây màu xanh, trực tiếp bắt đầu ăn. Đây là thanh mục bộ đặc thù bồi dưỡng thanh nguyên quả, có thể nhanh chóng khôi phục trong cơ thể khí cơ, tăng cường sức sống. Ăn xong một viên thanh nguyên quả phía sau, Lý Thương lại lấy ra một viên, mãi đến trong chữ vật giới chỉ thanh nguyên quả ăn hết tất cả. Hắn lo lắng trừ Mạc Bích ra, còn có những người khác tìm tới nơi này. May mắn phía sau không có chuyện phát sinh. Huyền Hư Tử một mực đang thao túng cựu lôi tỏa thần trận, căn bản là không để ý tới trong thạch thất chuyện phát sinh. Một canh giờ sau, Lý Thương khôi phục một chút thái sơ kiếp diệt khí. Lúc này, Ngụy Toàn còn đang điều tức, vừa rồi vận dụng quá nhiều quy khư chi lực, để nàng tâm thần thâm hụt rất lớn. Lý Thương đem tự thân pháp khí, cấm khí đều chỉnh lý một phen phía sau, nhìn hướng phong ấn trận pháp. Trải qua cựu lôi tỏa thần trận lôi đỉnh thần lực không ngừng oanh sát. Lúc này trùng đoán hoàn toàn cháy đen một mảnh, hư miễn chi hoa càng là gần như biến mất trong suốt. Lý Thương cũng rất tò mò, Huyền Hư Tử có thể hay không đem cái này một đóa hư viễn chi hoa cùng trùng đoán tiêu diệt. Đột nhiên, Lý Thương cảm giác được sức mạnh của cựu lôi tỏa thần trận ngay tại tập hợp phu trào. Hán tâm niệm lóe lên, biết Huyền Hư Tử phải làm một kích cuối cùng. Lý Thương lại không có lại lưu ý phong ấn trận tình huống, mà là đem tâm cảm quyết tán, sợ lúc này lại có người xuất hiện. Huyền Hư Tử mặt không hề cảm xúc, hắn đem sức mạnh của cựu lôi tỏa thần trận đều điều động tụ lại, chuẩn bị trực tiếp đem trùng đoán cùng chức ngậu thần nữ diệt sát. Có thể trùng đoán cùng chức ngậu thần nữ lại trong cùng một lúc di động. Bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy tại cựu lôi tỏa thần trận dưới một kích này không cách nào sống sót, muốn trực tiếp tự bạo. Vâng anh. Một tôn nửa người nửa thần, một tôn thần linh tự tự. Cứ việc hai vị này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, lại bản chất đã tương đối tiếp cận thần linh. Sắc mặt của Huyền Hư Tử khẽ biến, tại một hơi ở giữa biến ảo hơn 10 đạo thủ ấn, để sức mạnh của cựu lôi tỏa thần trận một lần nữa quyết tán. Dâm dâm chín cái tử ngọc trụ ở giữa liền lên từng đạo hư ảo màu tím xích sắt, tạo thành cường đại phong tỏa lực lượng. Ầm ầm. Lý Thương không có nghe thấy tiếng nổ, chỉ cảm thấy thế giới tại trong khoảnh khắc thay đổi đến hắc ám. Sau đó trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều quái đản suy nghĩ. Cái kia suy nghĩ thật kỳ quái, hắn phảng phất về tới An Hưng Thành, ngay tại đồng thuốc diện than ăn mì đầu. Sau đó suy nghĩ lóe lên, lại cảm thấy chính mình bị vô số không biết mà vặn bẹo tồn đang nhìn chăm chú. Sau một khắc, hắn lại cảm thấy thân thể mình ngay tại nhiều sóng, huyết nhục tối giữa, muốn hóa thành một đầu cổ trùng. Cái gì suy nghĩ đều tại Lý Thương trong đầu sinh ra, liền phảng phất giống như nằm mơ. Những ý niệm này không ngừng xuất hiện phía sau, Lý Thương dần dần mất phương hướng. Trí nhớ của hắn tại những ý niệm này xung kích phía dưới thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Hắn không cách nào nhớ phải tự mình là tồn tại gì. Hắn không biết mình là người, vẫn là sinh vật gì. Hắn chỉ có hoang mang. Làm vô số quái đản suy nghĩ hiện lên phía sau. Lý Thương phát hiện mình nằm ở một chỗ vỡ vụn hắc ám không gian bên trong. Một thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi là Lý Thương nhíu mày hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi quên chính mình chân ngã sao? Đạo thân ảnh kia mỉm cười nói. Chân ngã Lý Thương nhìn lên trước mặt chính mình, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ta đang nằm mơ đạo thân ảnh kia, chính là một cái khác Lý Thương. Hoặc là nói là đạo tâm của Lý Thương biến thành. Vạn tượng vi chân. Cho dù Lý Thương ký ức bị vô số suy nghĩ quái dị xung kích đến mơ hồ, có thể tất cả hư ảo đều quy về chân thật. Lý Thương chân ngã, chưa hề mất phương hướng. Không sai. Đạo thân ảnh kia cười cười, biến mất tại vỡ vụn hắc ám không gian bên trong. Ta cũng nên tỉnh. Lý Thương lẩm bẩm. Giang giác Lý Thương mở mắt ra phía sau, vẫn là đen kịt một màu, miệng mũi tràn ngập bùn đất. Ta dựa vào, bị chôn dưới đất. Lý Thương ý thức được chính mình hẳn là bị chôn sâu ở bùn trong đất. May mắn đất một kiếm còn ở sau lưng của hắn. Lý Thương lúc này thôi động đất một kiếm, giống như hạt giống nảy mầm, đâm ra một cái độc lớn. Bành! Lý Thương phá đất mà lên. Hắn nhìn hướng xung quanh, phát hiện mình nằm ở một chỗ cũ nát phế tích bên trong. Nơi này là Hôi Dạ Thành di tích. Nói như vậy, vô luận là hư sấn chi địa hay là hư sấn chi cảnh, đã triệt để vỡ vụn. Bởi vì trước ngộng thần nữ đã vẫn lạc nguyên nhân, hư sấn chi cảnh vỡ vụn sụp đổ. Vừa rồi chính mình kém chút mất phương hướng, chính là nhận lấy hư sấn chi cảnh vỡ vụn lực lượng ảnh hưởng. Lý Thương tự nói. Chương 255, chấp niệm chương 255, chấp niệm nếu là không có vạn tượng quy chân cái môn này thần thông, để Lý Thương bảo tồn chân ngã, hắn liền kém chút mất phương hướng. Sư phụ, còn có sư bá sư thúc bọn họ đâu? Chẳng lẽ cũng bị chôn ở phía dưới? Lý Thương đem tâm cảm tại phế tích di tích phía dưới quyết tán. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát giác cái này mảnh phế tích phía dưới, quả nhiên có rất nhiều nói sinh mệnh khí tức. Xem ra liền ta tỉnh nhanh nhất. Lý Thương biết Huyền Phong Tử đám người có lẽ còn tại bị hư sấn chi cảnh vỡ vụ lực lượng ảnh hưởng, rơi vào mất phương hướng bên trong, hắn cũng không thể chơi tham dự, chỉ có thể chờ đợi Huyền Phong Tử đám người chính mình tỉnh lại. Hắn chỉ có thể trước đem Huyền Phong Tử đám người trước đào ra. Lúc này, Lý Thương thôi động đất một kiếm, tản mát ra dày đặc hư áo cây mạn, hướng về phế tích dưới mặt đất lan tràn. Phốc phốc. Mấy hơi về sau, Huyền Phong Tử liền bị hư áo cây mạn từ sâu dưới lòng đất kéo tới. Lão đầu này vẫn là nhắm mắt tính toán tư thái, đối với chuyện ngoại giới không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lý Thương thấy thế cũng chỉ có thể lại thôi động đất một kiếm, đem mọi người đều cho kéo lên lại nói. Huyền Hư Tử, Huyền La Tử, Diệp Dung đám người đều bị Lý Thương từng cái kéo lên. Theo Lý Thương kéo Ngụy Toàn lên phía sau, lại phát hiện sâu dưới lòng đất còn có một đạo sinh mệnh khí tức. Người này vậy mà còn sống, Lý Thương hơi kinh ngạc. Đạo kia khí tức chính là Đái Lăng Vân. Người này quá nguy hiểm, Lý Thương cũng không thể tùy ý hắn bị chôn ở phía dưới. Lúc này, Lý Thương đem Đái Lăng Vân cho kéo lên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, bảo trì đứng thẳng tư thái, Ngụy Toàn cái kia một chuỗi vòng tay còn đeo vào cổ của hắn bên trong. Cho dù Đái Lăng Vân không có dấu hiệu thức tỉnh, Lý Thương cũng là không dám buông lỏng. Người này bị chức ngộng thần nữ đầu độc đến nhập ma. Cứ việc vừa rồi chức ngộng thần nữ cùng cái kia một cái trùng đoán đã tự bạo. Có thể loại này tiếp cận thần linh tồn tại, thật cứ thế mà chết đi. Lý Thương cũng không biết. Có thể chức ngộng thần nữ nếu là không có chết, Đái Lăng Vân liền nhất định có vấn đề. Hắn cứ như vậy trông coi Đái Lăng Vân, thuận tiện kiểm tra trên thân pháp khí. Âm Dương Song Ngưng Ngọc Bội, Ất Mộc Kiếm cùng Liên Hoa Du Đăng, Chấn Hồn Linh còn ở trên người. Trừ cái đó ra, còn có mấy món pháp khí giải rác phế tích bên trong. Hắn thôi động tâm cảm tại phế tích tìm kiếm. Vũ Lôi lệnh ảm đạm rất nhiều, bất quá không có tổn hại. Mà Thiên Diễm Bong liền thảm rất nhiều, có chút sợi tơ đã tổn hại, xuất hiện từng cái không động. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn tìm đến cổ cựu đồng hoàn. Đây là Mạc Bích pháp khí, cũng là một kiện ngũ giai pháp khí. Lao đầu Thiên Diễm Bong tàn phế nhiều như thế, cái này cổ cựu đồng hoàn coi như là cho hắn bồi thường a. Lý Thương nói thầm một tiếng. Theo Mạc Bích chết đi, chỉ cần đem cổ cựu đồng hoàn còn sót lại thần hồn xóa đi là được rồi. Đến mức Mạc Bích mặt khác một kiện pháp khí vạn dị kiếm, đã bị Tử Tiêu Thần Lôi vành thành cho bụi. Sau nửa canh giờ, Huyền Phong Tử trước tỉnh lại. Lao đầu này cũng là mơ hồ một lúc lâu, mới khôi phục thanh tỉnh. Lý Thương, tình huống như thế nào? Chúng đoán cùng chức ngộng thần nữ có lẽ toàn bộ chết ta. Huyền Phong Tử nhẫn nhịn đau đầu, nhìn hướng Lý Thương. Ta cũng không biết. Ta tỉnh về sau liền phát hiện chính mình chôn ở phế tích phía dưới, sau đó đem các ngươi từng cái móc lên. Lý Thương lắc đầu. Cái kia gia hỏa này Huyền Phong Tử cũng nhìn thấy Đái Lăng Vân, ánh mắt nghiêm trọng. Còn không có tỉnh, nếu như chức ngộng thần nữ còn sống, hẳn là sẽ kèm theo ở trên người hắn. Lý Thương trầm giọng nói. Khụ khụ. Người trước nhìn xem. Huyền Phong Tử đột nhiên nôn ra một trận. Sư phụ, ngươi thế nào? Lý Thương cảm giác được Huyền Phong Tử khí tức yếu ớt quá. Sử dụng ngũ nguyên điểm tinh thuật di chứng, phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian. Huyền Phong Tử xua tay giải thích. Lý Thương vội vàng cho Huyền Phong Tử dán một trương thiên thủy phủ, lại lấy ra đến mấy viên thuốc. Đan dược cũng không cần, hiện tại ta quá hư nhược, ăn không bảo. Huyền Phong Tử lắc đầu nói. Thâm hụt nghiêm trọng như vậy, sư phụ, ngươi chỉ sợ là tổn thương đến căn cơ. Lý Thương nhíu mày. Hắn cuối cùng minh bạch Huyền Phong Tử vì sao không để cho mình thi triển cái kia ngũ nguyên điểm tinh thuật. Không sao, một cái lao giả cũng không có gì tương lai, căn cơ đả thương cũng liền đả thương. Đừng quản ta thật không có sự tỉnh, ngươi chưa xem trọng Đái Lăng Vân. Huyền Phong Tử cười nói. Lý Thương biết Huyền Phong Tử chỉ là thâm hụt thương tổn tới căn cơ, nguy hiểm tính mạng ngược lại là không có. Hắn đáp lời một tiếng, vậy ngươi trước đả tọa điều dưỡng. Nói xong, Lý Thương tiếp tục đi nhìn chằm chằm Đái Lăng Vân. Tiếp xuống, Huyền La Tử, Diệp Dung đám người lần lượt tỉnh lại. Liên Ngụy Toàn cũng tỉnh lại, có thể duy trì có Huyền Hư Tử không có tỉnh lại. Xem ra đại sư huynh vẫn là không có thả xuống. Huyền Phong Tử ảm đạm thở dài. Làm sao có thể thả xuống được đâu, Diệp Dung bất đắc dĩ nói. Liên Thích nói chuyện Huyền Hằng Tử cùng Huyền Trường Tử đều trầm mặc không nói. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, Huyền La Tử liền càng không cần phải nói. U Ngục Huyền Phong Tử uống một ngụm rượu. Mặc dù bọn hắn không có nói ra bất cứ chuyện gì, có thể Lý Thương biết, chỉ sợ tại trên người Huyền Hư Tử nhất định có cái gì cố sự, mới sẽ dẫn đến hắn chấp niệm càng sâu. Bởi vì chấp niệm càng sâu, thì càng khó từ mộng cảnh bên trong đi ra ngoài. Lý Thương thấy được Huyền Phong Tử cái kia đắng chát thổn thức thần sắc, không có lên tiếng hỏi thăm. Chuyện này không chỉ là Huyền Hư Tử, chỉ sợ cũng Huyền Phong Tử đám người thống khổ ký ức. Vẫn là ngày sau tìm cái thời gian lại hỏi thăm tương đối tốt. Chư vị tiền bối, có lẽ ta có phương pháp đem Huyền Hư Tử đạo trưởng tỉnh lại. Ngụy Toàn lên tiếng nói. Nàng chỉ cần hơi đem quy khư trí nhãn đặc tính tỏa ra, liền có thể để Huyền Hư Tử từ mất phương hướng bên trong tỉnh lại. Đa tạ Ngụy Toàn thánh nữ hảo ý, ta tin tưởng lấy tâm tính của đại sư minh sẽ tự mình thức tỉnh. Hắn chỉ là chính mình không nghĩ tỉnh. Huyền Phong Tử nói khéo từ chối. Ngụy Toàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Toàn thánh nữ, ngươi đến xem Đái Lăng Vân tình huống. Lý Thương nói. Ngụy Toàn thủy tinh vòng tay còn treo tại Đái Lăng Vân cái cổ. Hắn cũng không biết cái này Đái Lăng Vân đến cùng là tỉnh lại đang làm bộ ngủ say, vẫn là thật còn đắm chìm tại mộng cảnh bên trong. Thánh nữ cẩn thận, cho dù trước mộng thần nữ đã tự bạo, có thể còn có thần tính lưu lại trên người đối phương. Huyền La Tử nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, ta sẽ dùng quy khư chi nhãn đi quan sát. Ngụy Toàn gật gật đầu. Nàng thi triển thủ ấn, niệm động chú ngữ, câu thông sức mạnh của quy khư chi nhãn. Ông Ngụy Toàn lông mày trong nội tâm mắt màu lam nhạt đường vân chậm rãi mở ra. Một hồi, Ngụy Toàn đã biết Đái Lăng Vân tình huống, nói khẽ, Đái Lăng Vân đắm chìm tại hư sấn chi cảnh vỡ vụn mất phương hướng lực lượng bên trong, không cách nào tỉnh lại. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Vẫn là chúng ta trực tiếp xuất thủ diệt Đái Lăng Vân. Huyền Hằng Tử nhíu mày. Thừa dịp hiện tại Đái Lăng Vân còn chưa tỉnh lại, đem diệt sát là bảo đảm nhất cách làm. Ngụy Toàn phủ định Huyền Hằng Tử ý nghĩ, tiền bối, cứ việc hư nguyên chi hoa đã bản thân hủy diệt, có thể lưu lại một sợi thần tính, trồng trọt tại Đái Lăng Vân trong đầu, nghĩ phải hoàn thành ký sinh. Có thể ta vừa mới dùng quy khư chi nhãn quan sát, ngược lại là Đái Lăng Vân đem chức mộng thần nữ cuối cùng một sợi thần tính vây khốn. Chúng ta đánh nát Đái Lăng Vân sát thịt, ngược lại sẽ để cái này một sợi thần tính chạy trốn. Lý Thương kinh nghi nói, khó trách chức mộng thần nữ trực tiếp tự bạo, nguyên lai nghĩ tan vỡ phong ấn phía sau ký sinh tại trên người Đái Lăng Vân. Ngụy Toàn gật đầu, đối. Đây là chức mộng thần nữ giới tuyệt cảnh duy nhất phương pháp, ký sinh tại trên người Đái Lăng Vân, thừa dịp hư sấn chi cảnh vỡ vụn chạy trốn. Có thể hắn không biết, tại thạch thất lúc ta thúc dục quy khư chi nhãn thần tính, để Đái Lăng Vân khôi phục ngày trước ký ức. Chương 256, không cách nào rút ra thích chương 256, không cách nào rút ra thích Lăng Vân, ngươi nhanh lên dẫn ta đi nhà. Bằng không, những tên kia liền muốn đem ta lại lần nữa bắt đi. Hư ảo vỡ vụn, có vô số mảnh vỡ ký ức vặn bẹo không gian bên trong, Tiểu Linh đang nhìn trước mặt u ám nam tử, thấp giọng cầu khẩn. Có thể tùy ý Tiểu Linh làm sao lôi kéo, cái kia u ám nam tử vẫn là không lúc đích. Nàng không hiểu, vì sao đau khổ tìm kiếm chính mình nhiều năm như vậy Đái Lăng Vân, vì sao không có ngay lập tức mang chính mình đi, mà là lưu lại tại cái này giả tạo vỡ vụn mộng cảnh bên trong. Có thể nàng thần tính bản nguyên chỉ còn lại cuối cùng một tia, vô cùng suy yếu, cái kia sợ rằng muốn cưỡng ép xóa đi Đái Lăng Vân ý thức cũng làm không được. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu nguyện để Đái Lăng Vân mang chính mình đi. Ngươi đến cùng là chức mộng thần nữ, vẫn là Tiểu Linh? Đái Lăng Vân đầy mặt đắng chát mà hỏi thăm. Lăng Vân, ngươi đang nói cái gì? Ta là Tiểu Linh, cùng ngươi thanh mai trúc mã Tiểu Linh. Tiểu Linh bất đắc dĩ nói. Ta biết. Có thể đầu góc ta nhiều ra một chút không nên có hình ảnh ta gọi Đái Lăng Vân, vốn là mê điên thành quận thủ con của Đái Hoa Thiên, thiên phú dị bẩm, 30 tuổi phía trước liền đột phá đến ngũ giai ẩn đăng cảnh. Ta xác thực có một vị người trong lòng, nàng cũng kêu Tiểu Linh. Liên tại ta cùng thành hôn ngày đó, Hoàng Lương hội tập kích mê điên thành. Bọn họ cử hành một tràng nghi thức, khiến người của mê điên thành đều rơi vào hư ảo mộng cảnh, đem hiến tế, dự dục một vị thần linh tự tự. Mà ngươi, chính là vị kia chức mộng thần nữ. Đái Lăng Vân nhìn lên trước mặt Tiểu Linh, không cách nào phân rõ. Lăng Vân, ngươi đang nói cái gì? Căn bản lại không tồn tại cái gì mê điên thành, từ trước đến nay chỉ có mê điên bộ. Ta cùng ngươi từ nhỏ liền tại mê điên bộ lớn lên, bởi vì ta thể chất đặc thủ, là Lưu Vĩnh Nguyên đem ta bắt đi, dùng để luyện chế tà pháp. Những này ngươi đều quên sao? Tiểu Linh khó có thể tin nói. Ta không biết đến cùng mê điên thành là thật, vẫn là mê điên bộ là giả dối phanh phanh phanh. Đái Lăng Vân dùng mạnh tay nện đầu của mình. Hắn đã bị chức mộng thần nữ mộng cảnh mất phương hướng nhiều năm như vậy. Cho dù đã từng ký ức xuất hiện lần nữa, hắn cũng không có phần do năng lực. Lăng Vân, ngươi không cần quản những này, ta là thật là được rồi. Tiểu Linh vội vàng an ủi. Nàng dùng hai tay ôm ấp lấy Đái Lăng Vân, hy vọng hắn có thể bình tĩnh trở lại. Tốt. Vậy liền để chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ a. Đái Lăng Vân cũng đem Tiểu Linh ôm lấy, điên cuồng nói. Không. Lăng Vân, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Linh hoảng sợ không thôi. Nguyên bản liền phá nát một cảnh, ngay tại gia tốc sụp đổ. Ký ức mảnh vỡ ngay tại không tiếng động chốt bụi. Rất xin lỗi. Ta không cách nào phân biệt ký ức giả tạo. Nếu như ngươi là chức mộng thần nữ, chúng ta cùng chết, cũng coi là cho mê điên thành mọi người báo thù. Nếu như ngươi là Tiểu Linh, chúng ta tiêu tán tại mộng cảnh này bên trong, có khả năng chết cùng một chỗ, cũng đầy đủ. Thần sắc của Đái Lăng Vân đột nhiên bình tĩnh trở lại. Không, ta không muốn chết. Tiểu Linh muốn tránh thoát. Có thể Đái Lăng Vân hai tay lại gắt gao đem nàng ôm lấy. Kỳ thật Đái Lăng Vân biết, mê điên bộ Tiểu Linh là giả tạo. Chức mộng thần nữ lợi dụng chính mình đối Tiểu Linh yêu thương, bày ra một cái hư ảo mộng cảnh. Có thể đắm chìm tại mộng cảnh quá lâu quá lâu. Đái Lăng Vân đối hắn thích, đã không cách nào rút ra. Có thể đối hắn hận, cũng đồng dạng tồn tại, không cách nào loại bỏ. Cùng nhau tiêu tán tại cái này vỡ vụn hư ảo trong mộng cảnh, là Đái Lăng Vân có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Ta đối ngươi thích cùng hận, đã không cách nào phân biệt. Tử vong mới có thể kết thúc tất cả. Hôi dạ thành di tích. Lý Thương nhìn về phía Đái Lăng Vân. Sắc mặt của đối phương đang trở nên ảm đạm, sinh cơ ngay tại tiêu tán. Hắn chết. Ánh mắt Lý Thương kinh ngạc. Liên Huyền Phong tử, Huyền Hằng tử mấy người cũng bị kinh động, đình chỉ điều tức, đi tới xem xét tình huống. Chết thật. Huyền Phong tử thăm dò một phen phía sau, trầm giọng nói: "Chức mộng thần nữ thần tính cũng tiêu tán." Diệp Dung kinh nghi bất định. Đối, chức mộng thần nữ cuối cùng một sợi thần tính tồn tại ở Đái Lăng Vân trong mộng cảnh. Bởi vì Đái Lăng Vân cuối cùng lựa chọn đem tự thân ý thức tiêu tán, chức mộng thần nữ cuối cùng một sợi thần tính cũng theo đó cùng nhau tiêu vong. Ngụy Toàn nói khẽ. Lý Thương nhìn thoáng qua Ngụy Toàn. Hắn cảm thấy Ngụy Toàn trước đó liền biết Đái Lăng Vân kết quả. Vị này Đồng Lai môn thánh nữ trực tiếp tính toán chết một vị thần linh tự tự. Ngụy Toàn đi đến trước người Đái Lăng Vân, đem một chuôi thủy tinh vòng tay lấy xuống, nói khẽ: "Mất phương hướng tại giả tạo lâu như vậy, ngươi có lẽ rất mệt mỏi." "Vất vả." Hô một trận gió thổi đi. Đái Lăng Vân thi hải hóa thành bụi bặm, tiêu tán tại phế tích bên trong. Chức mộng thần nữ chết thật. Cái kia một cái nguyên cổ chân quân trùng nó đâu? Lý Thương nhíu mày nói: "Chức mộng thần nữ có khả năng lưu lại một sợi thần tính, nói không chừng Lưu Vĩnh Nguyên ý thức cũng lưu lại một kia. Bởi vì Lưu Vĩnh Nguyên ý thức đã cùng cái kia một cái trùng loan dung hợp được." Lưu Vĩnh Nguyên thần hồn tại một khắc cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, hắn không có lựa chọn thoát đi, mà là lựa chọn bản thân hủy diệt. Một mực đắm chìm tại mộng cảnh huyền hư tử, bởi vì chức mộng thần nữ cuối cùng một sợi thần tính tiêu tán, cũng tỉnh táo lại. "Đại sư Minh, ngươi cuối cùng tỉnh." Diệp Dung thấy được huyền hư tử tỉnh lại, tương đối mừng rỡ. Huyền hư tử nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói: "Vừa rồi tại trong thạch thất, La Đài tự bạo, cũng để cho Lưu Vĩnh Nguyên tại trong trùng loạn nhân tính khôi phục một tia, hắn cái này một tia hình người hết sức áp chế trùng loạn điên cuồng thần tính. Đây cũng là phía sau trùng loạn một mực không có động tĩnh nguyên nhân. Mãi đến ta cuối cùng tụ hợp sức mạnh của Cửu Lôi tỏa thần đại trận, muốn đem trùng loạn cùng chức ngộng thần nữ diện sát lúc, Lưu Vĩnh Nguyên cái kia một tia nhân tính không có đem trùng loạn điên cuồng thần tính ngăn chặn, mới để cho trùng loạn tự bạo. Mà Lưu Vĩnh Nguyên tại một khắc cuối cùng cũng tại cùng trùng loạn điên cuồng thần tính dây dưa, trực tiếp hủy diệt. Lý Thương tương đối kinh ngạc, Lưu Vĩnh Nguyên vậy mà còn có thể khôi phục một tia nhân tính. Huyền Hư Tử gật gật đầu, bởi vì La Đài tự bạo mới phát động hắn người cuối cùng tính. Vừa rồi trong động, ta nghe đến hắn lưu lại lời nói. Nói xong Huyền Hư Tử đem Lưu Vĩnh Nguyên lưu lại lời nói nói ra. Rất xin lỗi, bởi vì ta chấp niệm cho Hôi Dạ Thành, thậm chí cho hậu thế mang đến nhiều như thế tai nạn. Có thể ta cũng không hối hận. Có lẽ lộ ra quá mức lãnh huyết, bởi vì ta cuối cùng cảm thấy nhân tộc không thể dựa vào thần linh mà sống, ta từ đầu đến cuối tin chắc người cũng có thể trở thành thần linh. Bằng không, làm loạn thần kỷ nguyên tai nạn bộc phát, nhân tộc cũng chỉ có thể đem vận mệnh ký thác vào thần linh, mà không cách nào khống chế tự thân vận mệnh. Người đời sau, khi nhìn các ngươi không muốn bởi vì ta thất bại mà từ bỏ. Các ngươi ghi nhớ, thần linh cũng không phải là cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Người cũng có thể thành thần. Những lời này đối với Lý Thương, Huyền Phong Tử bọn người tới nói, rất dễ dàng tiếp thu huyền minh đạo quan tu tâm tu đạo, tôn sùng đạo pháp tự nhiên, chưa hề đối thần linh từng có bất luận cái gì kính sợ. Cho dù thần linh xác thực tồn tại, bọn họ chỉ tin thiên đạo, cũng chính là vạn vật vận hành quy củ, một loại cũng không phải là cụ tượng hóa tồn tại. Ngụy Toàn tín ngưỡng vào quy khư chi nhãn, Lưu Vĩnh Nguyên những lời này đối nàng có chút xung kích. Có thể nàng tâm tính sâu xa, chỉ là im lặng không nói. Chương 257, rời đi chương 257, rời đi Lý Thương nhớ tới chính mình tại hư sấn chi cảnh lúc, nhìn qua Lưu Vĩnh Nguyên viết qua một quyển sách. Vấn Thần Lục. Lúc trước Lý Thương thấy được quyển sách này, lúc cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Cảm thấy Lưu Vĩnh Nguyên có đại khí phách, muốn lấy nhân loại thân thể khiêu chiến thần linh lĩnh vực, tuyệt không phải người thường có khả năng làm ra thử nghiệm. Cứ việc Lưu Vĩnh Nguyên cuối cùng thất bại, thậm chí liên lụy toàn bộ Hôi Dạ Thành. Có lẽ hắn cuối cùng lưu lại lời nói đến xem, hắn cứ việc mang theo ấy nấy, lại cũng không hối hận. Thiên địa dị biến, thần linh ý thức giáng lâm trần thế. Chưa nổi điên thánh thiên tử ngăn cơn sóng dữ, đem náo động trấn áp. Tại cái này về sau, Lưu Vĩnh Nguyên còn như vậy cấp bách muốn nghiên cứu ra con đường thành thần, chỉ sợ cất giấu ẩn tình. Lý Thương nói khẽ. Huyền Hư Tử bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc ta Huyền Minh quan tại thần võ kỷ nguyên gặp phải đại kiếp, rất nhiều truyền thừa rơi mất, không cách nào biết lúc ấy phát sinh chuyện gì. Huyền Phong Tử cười hắc hắc nói, những sự tình này về sau lại nghiên cứu à, hiện tại trước mộng thần nữ phong ấn cũng coi là giải quyết, chúng ta trước rời đi à. Huyền Hư Tử gật gật đầu. Hiện tại hư sấn chi cảnh sổ đổ, đại bộ phận người có lẽ cũng còn bị vỡ vụn mất phương hướng lực lượng ảnh hưởng, không có tỉnh lại. Lúc này rời đi, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chờ một chút, ta nghĩ thay La Ti thủ, Cao Tuấn Viễn, còn có Đái Lăng Vân siêu độ. Lý Thương trầm giọng nói, chuyến này Long Xà đại trạch chuyến đi, chết quá nhiều người. La Đài một tia chấp niệm thay hoàn thành bản thân cứu rồi. Nhất khiến người tiếc hận là Cao Tuấn Viễn, tự thân là Lưu Vĩnh Nguyên hậu đại, bị ô nhiễm ý thức, kém chút liền bị đoạt xá. Đái Lăng Vân từ Mê Điên Thành vẫn luôn bị vây ở hư ảo bên trong, cho đến hôm nay mới rốt cục giải thoát. Huyền Phong Tử cười cười, muốn làm liền đi làm. Lý Thương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra siêu độ nghi thức sử dụng hương hoàng ngọc đến, còn có 3 tấm không bạch phù chỉ, viết lên tên của ba người. Vãng sinh vô lượng pháp, đã thông luân hồi lộ. Lý Thương cầm trong tay đất một kiếm, tại mặt đất vạch ra cựu u địa ngục phía sau, niệm động siêu độ kinh văn, thay ba người từng cái phá địa ngục. Mãi đến nghi thức sau khi hoàn thành, Lý Thương lấy ra một cái tiền đồng, thả đang biết Cao Tuấn Viễn danh tự phụ chỉ. Hắn lần thứ nhất gặp phải Cao Tuấn Viễn lúc, đối phương từng dùng một cái tiền đồng mời hắn cho người làm pháp sự. Huyền Phong Tử đưa tới tiểu hồ lô. Ung ngục Lý Thương uống một ngụm, lại vung một chút tại mặt đất. Đi thôi. Huyền Phong Tử nói khẽ. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người cứ vậy rời đi Hôi Dạ Thành di tích. Trừ bọn họ bên ngoài, phần lớn người đều còn ở vào mất phương hướng trạng thái, căn bản không biết bọn họ rời đi. Phốc phốc. Một cây bạch cốt trượng hung ác xuyên thủng mi tâm của Tôn Tự bên trong. Ngươi. Ánh mắt Tôn Tự tuyệt vọng. Giờ phút này, tứ chi của hắn, thân thể đều bị bạch cốt trượng xuyên thủng, đem tự thân lực lượng ngay tại phong ấn. Kim Thiền, ngươi vì sao muốn phản bội Trần Quân? Vu Trúc lạnh giọng hỏi. Trần Quân, ngươi đến tột cùng là ai? Tôn Tự kinh hãi nói. Trần Quân cần ngươi trùng thuế, ngươi hẳn là sẽ rất tình nguyện hy sinh một cái đi. Vu Trúc phối hợp nói xong. Kim Thiền trầm mặc một hồi, đột nhiên điên cười to. Nguyên lai chủ nhân một mực tại tính toán ta, khó trách hắn sẽ cho ta cái kia một cái trùng đoán. Hắn bản thân liền là muốn để ta trọng sinh thuế biến phía sau thôn vệ trùng đoán, mượn cơ hội hoàn thành trọng sinh. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới, trên đường ra nhiều như thế ngoài ý muốn. Giờ khắc này, Kim Tiền vậy mà vui mừng Lưu Vĩnh Nguyên đem cái kia một cái trùng đoán lấy đi. Nguyên cổ chân quân khẳng định ở miếng kia trùng đoán động tay chân. Nếu là chính mình thuế biến sống lại, trực tiếp đem trùng đoán nuốt, chỉ sợ đã bị nguyên cổ chân quân đoạt xá. Đối phương rõ ràng liền là muốn lấy chính mình trùng thuế thân thể là vật chứa, hoàn thành trọng sinh. Vũ Trúc bình tĩnh nói, xem như nguyên cổ chân quân cổ trùng, sinh mệnh của ngươi bản thân liền thuộc về nguyên cổ chân quân. Cứ việc trùng đoán bây giờ bị hủy, nhưng còn có bổ cứu phương pháp, mà ngươi mới là trọng yếu nhất. Bá. Vũ Trúc đem cái cổ bạch cốt hạng liên lấy ra, đeo vào trên người Tôn Tự. Xì xì xì, cái kia bạch cốt hạng liên mọc ra rất nhiều màu đen người phát, đem Tôn Tự đều cho cuốn chặt lấy, tạo thành một khối hắc kiện. Tôn Tự tại tóc đen gò bó phía dưới, cũng mất đi ý thức. Làm hư sấn chi cảnh vỡ vụn, người bị nhốt ở bên trong cũng cuối cùng thoát khốn. Làm bọn họ tại Hôi Dạ Thành di tích sau khi tỉnh dậy, đồng dạng là gấp gáp rời đi, sợ ẩn vụ chi địa lại lần nữa đem bọn họ ghế ngồi cuốn vào đến tại cái gì trùng phái tiên, đã không có người quan tâm. Liên quan tới ẩn vụ chi địa truyền thuyết tại Long Xà đại trạch lưu truyền. Bởi vì đây là lần thứ nhất có người bị cuốn vào ẩn vụ chi địa phía sau còn sống tiếp được, mà còn không phải một cái, là rất nhiều bộ lạc người đều sống từ ẩn vụ chi địa rời đi. Những người này không thiếu đại bộ lạc cao thủ, thậm chí còn có mấy vị là ngũ giai ẩn đàn cảnh đại trưởng lão, đại tế tư. có thể liền bọn họ đều không rõ ràng chính mình là như thế nào rời đi ẩn vụ chi địa. Đối với chỗ càng sâu hư sấn chi cảnh càng là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể đến đây, Hôi Dạ Thành di tích chính thức trở thành Long Xà Đại Trạch khủng bố cấm địa. Bởi vì bọn họ không biết hư sấn chi địa đã vỡ vụn, chỉ biết là Hôi Dạ Thành di tích rất nguy hiểm, khả năng là ẩn vụ chi địa nơi bắt nguồn. Lý Thương mang theo Huyền Phong Tử đám người về tới thành một bộ. Bởi vì sử dụng ngũ nguyên điểm tinh thuật di chứng rất lớn, Huyền Phong Tử đám người cần phải tĩnh dưỡng gần một tháng. Khoảng thời gian này, lưu tại thanh mục bộ an toàn hơn một chút. Chủ yếu lao thụ Long cùng bọn họ Huyền Minh đạo quan từng quen biết, thậm chí gặp qua Tiêu Giao Tử tổ sư, cũng coi như có chút nguồn gốc. Đối với Lý Thương mang như thế nhiều người trở về, Mục Kha cũng không hỏi nhiều. Hắn thấy có thể đều là Trường Sinh một cổ an bài, còn cung cấp cho Lý Thương rất nhiều trợ giúp. Ngụy Toàn cũng lưu lại. Nàng thân hồn thâm hụt đến cũng rất lợi hại, đồng dạng cần muốn tĩnh dưỡng. Đêm kia, lao thụ Long vị trí rừng rậm bên ngoài, lại tăng thêm mấy gian một ốc. Lý Thương ngồi tại một gian một ốc nóc nhà, hấp thu vai xuống đến ánh trăng tinh quang. Hắn chính tại sử dụng Nguyệt Quang Chú khôi phục thương thế của mình. Làm hoàn thành một lần Nguyệt Quang Chú phía sau, Lý Thương cảm giác thần hồn sẽ rách đau đớn giảm bớt không ít. Lại tu luyện 3-4 khắc Nguyệt Quang Chú, thần hồn thương thế liền có thể khôi phục. Lý Thương có chút mở mắt, gọi ra hệ thống. Túc chủ, Lý Thương Thiên Phú thần thông, Đạo Tâm Thông Minh, Linh Quang Nhất Hiện, Nhất Niệm, Tâm Linh Thủ Xảo, Trọng Quang Kiếm Ý, Kiếm Sát, Nhân Kiếm Hợp Nhất, Kiếm Hồn, Vạn Tượng Quy Chân Cảnh Giới, Tứ Giai Linh Hải Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh Linh Hải Tiên, Level 3, 183, 6500, Động Hỏa Đan Pháp, Level 6, 3413, 4500, Huyền Thiên Phụ Thuật, Level 7, 3162, 5500, Đạo Ẩn, Level 1, 981, 1200, Ngự Kiếm Thuật, Level 4, 1919, 5000. Tại hư sấn chi cảnh lúc, Lý Thương trải qua rất nhiều chém giết, đặc biệt là đối mặt Mạc Bích, đặc biệt hung hiểm. Cái này cũng phù hợp Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh Chân Ý, để Lý Thương độ thuần thục tăng vọt, từ Level 1 tăng lên đến Level 3. Đồng thời, Đạo Tâm tấn thăng thành Đạo Ẩn, mà Ngự Kiếm Thuật cũng là tăng lên tới Level 4. Đừng nhìn Lý Thương tại hư sấn chi địa chờ đến thời gian không lâu, thu hoạch không nhỏ. Hô lúc này, Lý Thương nghe thấy một đạo tiếng xé gió. Một cái tiểu hồ lô lăng không đập về phía hắn mà đến. Lý Thương cười cười, một tay đem tiểu hồ lô tiếp lấy. Lao đầu, làm gì nửa đêm làm tập kích? Dứt lời, Lý Thương đẩy ra rượu nhét, ực một hớp rượu. Chương 258, thành tiên chương 258, thành tiên nhìn xem ngươi có đủ hay không cảnh giác. Huyền Phong Tử xuất hiện tại nơi bóng tối, thả người nhảy lên nóc nhà. Lý Thương cười hắc hắc, cầm lấy hồ lô lại rót lên rượu đến. Tiểu tử ngươi làm sao uống không ngừng, lưu cho ta mấy cái nha. Cái này hồ lô không dư thừa bao nhiêu rượu. Huyền Phong Tử tức giận, đưa tay đem tiểu hồ lô cho cướp về. Đối hắn loại này tiểu quỷ đến nói, nếu là không có uống rượu, so chết đều khó chịu. Lý Thương cũng không có cùng Huyền Phong Tử tranh, đem tiểu hồ lô còn cho đối phương. Ung Ngục Huyền Phong Tử cũng là nghiện rượu phản bảo, trực tiếp uống. Ngươi uống ít một chút, biết rõ thân thể yếu ớt còn uống nhiều như thế. Lý Thương im lặng nói, ta đây chính là linh cửu, càng uống càng tinh thần, còn có thể trắng dương, nói ngươi cũng không hiểu. Huyền Phong Tử phun ra mùi rượu, phản bác. Lý Thương cũng không có cùng hắn tranh luận. Từ khi tại hư sấn chi địa gặp nhau đến nay, đây cũng là sư đồ hai người lần thứ nhất đơn độc ở chung. Lý Thương, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi có thể là chúng ta Huyền Minh đạo quan truyền nhân duy nhất, không xảy ra chuyện gì. Có thể ta không nghĩ tới ngươi chính mình tìm tới. Huyền Phong Tử lắc đầu cảm khái. Ta làm sao lại thành truyền nhân duy nhất? Chẳng lẽ sư ba sư thúc bọn họ đều không thu đồ đệ đệ? Lý Thương rất là nghi hoặc. Ta nói đến truyền nhân, là chân truyền, chân chính có khả năng truyền thừa Huyền Minh quan đạo thống người. Nếu như nói phổ thông đệ tử, kỳ thật Huyền La tử sư đệ bọn họ đều thu một chút đồ đệ, có thể không có người nào thiên phú có thể trở thành chân truyền đệ tử. Tại chúng ta thế hệ này, chỉ có đại sư Minh là chân truyền, ta cùng Diệp Dung sư muội, Huyền La sư đệ đám người chỉ có thể coi là phổ thông đệ tử. Huyền Phong Tử giải thích nói, Huyền Minh đạo quan truyền thừa xa xưa, đạo pháp thâm ảo, người bình thường rất khó nhập môn. Thiên phú chắc tuyệt người mới có thể trở thành Huyền Minh đạo quan phổ thông đệ tử. Thiên tài chỉ là bái nhập Huyền Minh đạo quan cánh cửa, bởi vì không phải thiên tài, căn bản là không có cách thích ứng Huyền Minh đạo quan hệ thống tu luyện. Đạo pháp, phù pháp, kiếm pháp, thương văn. Lúc trước Lý Thương cũng là dựa vào hệ thống mới đưa những này kỹ năng học được. Đến mức chân truyền đệ tử, cần khoáng thế vô song thiên phú. Lý Thương từ khi bước vào tụ khí cảnh phía sau, nhất phi trùng thiên. Huyền Phong Tử không biết hắn là hậu tích bạc phát, vẫn là hậu thiên khai thiếu. Nhưng bây giờ Lý Thương không hề nghi ngờ là Huyền Minh đạo quan duy nhất chân truyền đệ tử, không người sẽ chất vấn. Nói như vậy, đại sư bá là chúng ta Huyền Minh đạo quan quan chủ. Lý Thương hỏi. Không phải. Đại sư Minh không có tiếp thu vị trí kia. Cho nên chúng ta mạch này, đến nay không có quan chủ. Huyền Phong Tử có chút thở dài, sau đó lại cho Lý Thương bánh vẽ, chờ ngươi tu luyện tới lục giai nguyên thần, ngươi chính là tân nhiệm quan chủ. Lý Thương cười nói, ta mới tứ giai linh hải, muốn tu luyện tới lục giai nguyên thần, không biết năm nào tháng nào. Sắc mặt của Huyền Phong Tử nghiêm túc, ngươi không giống, thời gian hơn một năm liền tu luyện tới tứ giai linh hải, trong vòng 10 năm có hy vọng đột phá lục giai. Chúng ta Huyền Minh đạo quan cũng coi là có người kế nghiệp. Lý Thương trải qua hư sấn chi cảnh, tiếp xúc qua thần võ kỷ nguyên huy hoàng, nói khẽ, sư phụ, bây giờ thiên địa dị biến, liền xem như ta tu luyện tới lục giai lại như thế nào. Lúc trước Lưu Vĩnh Nguyên cũng coi là một đời cường giả, tu vi đạt tới bát giai thông huyền cảnh, cách cửu giai bị ngạn chỉ thiếu chút nữa, nhưng cũng bị nguyên cổ chân quân để lại trùng đoan ô nhiễm, dẫn đến hôi dạ thành hóa thành tử địa. Phía trước Huyền Phong Tử từng nói liên quan tới thất giai về sau cảnh giới đã thất truyền. Có thể Lý Thương tại trong bách học cung nhìn qua một chút sách vở, biết thất giai pháp thân về sau, chính là bát giai thông huyền, cửu giai bị ngạn. Cho dù huy hoàng lóng ánh thần võ kỷ nguyên thời kỳ, có khả năng đạt tới cửu giai bị ngạn người cũng là ít càng thêm ít, người mạnh nhất tự nhiên là vị kia thánh thiên tử. Huyền Phong tử có chút thở dài, cầm lấy tiểu hồ lô uống, có thể con đường của ngươi cũng sẽ không chỉ đi đến lục giai. Lý Thương, cứ việc Huyền Minh đạo quan rất nhiều truyền thừa thất truyền, nhưng khi đó tổ sư gia có khả năng đem trước mộng thần nữ, Lưu Vĩnh Nguyên phong ấn cùng một chỗ, nói rõ chúng ta Huyền Minh quan cũng từng xuất hiện cửu giai cường giả. Năm đó thánh thiên tử có khả năng dọn sạch màn mũ, trấn áp quần ma, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Lý Thương lại hỏi, sư phụ, nhưng nếu như là thần linh giáng lâm đâu? Huyền Phong tử cười nói, ngươi chớ bi quan như vậy, từ khi loạn thần kỷ nguyên phía sau, cho dù tại thần võ kỷ nguyên náo động thời kỳ, cũng chỉ là một chút thần linh tử tự giáng lâm. Điều này nói rõ, những cái kia thần linh không cách nào dùng chân thân giáng lâm tại trần thế. Bọn họ có lẽ nhận đến một loại nào đó hạn chế, thậm chí có thể đã giống nguyên cổ chân quân như vậy vẫn lạc. Lý Thương không có trả lời, xuề bàn tay ra, đem tiểu hồ lô từ trong tay Huyền Phong tử đoạt lại, chính mình uống. Huyền Phong tử có chút thở dài. Hai sư đồ nhất thời trầm mặc. Huyền Phong tử ngẩng đầu. Cảnh đêm rất tốt, đầy đủ trăng thanh huy, quần tinh lập lòe. Lý Thương, ngươi cảm thấy Lưu Vĩnh Nguyên là đúng hay sai? Huyền Phong tử nhìn trên trời quần tinh, hỏi. Hán Châu nói rất đúng sai, cũng không phải là Lưu Vĩnh Nguyên tạo thành hậu quả, mà là Lưu Vĩnh Nguyên bị nếm con đường thành thần. Đương nhiên là sai. Lý Thương lúc này trả lời. Vì sao? Huyền Phong tử muốn biết Lý Thương ý nghĩ. Hắn dự tính ban đầu là muốn vì nhân tộc tìm kiếm con đường thành thần. Có thể hắn vẫn còn có chút giới hạn, cảm thấy muốn nghiên cứu thần linh tự thân lực lượng, mới có thể trở thành thần linh, cuối cùng tạo thành thảm kịch. Người chính là người, vì sao muốn tìm kiếm sức mạnh của thần linh? Viễn cổ tiên hiền sáng tạo ra hệ thống tu luyện, không phải liền là muốn nhân tộc tự thân từng bước một mạnh lên, mãi đến vượt qua sức mạnh của thần linh. Đây cũng là Huyền Minh đạo quan cho tới nay lý niệm, từ vạn vật quy tắc nhìn trộm ra đại đạo. Đắc đạo chính là thành tiên, mà không phải là thành thần. Lý Thương chân thành nói, hắn biết, cựu giai về sau là một đầu không biết đường. Lưu Vĩnh Nguyên là nhà thám hiểm, hắn cũng không biết muốn làm sao đi, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Thất bại là xác suất rất lớn sự tình, mãi đến tạo thành lớn tai họa lớn. Thành tiên tiểu tử ngươi càng ngày càng điên cuồng. Huyền Phong tử cười ha ha. Đương nhiên, ta có hệ thống. Trong lòng Lý Thương nói, Lý Thương, sự lo lắng của ngươi là đúng. Đem hy vọng ký thác vào thần linh không tại giáng lâm, không tại trở về là rất hư vô sự tình. Ngươi thật lớn lên. Huyền Phong tử vui mừng cười. Hắn nhớ tới hơn một năm phía trước, Lý Thương đối tu luyện giới sự tình còn nhất khiếu bất thông, mà bây giờ đã trưởng thành. Cho nên ta đem ngươi ném tại An Hương thành là làm đúng. Huyền Phong tử còn nói thêm, ngươi lão đầu này. Lý Thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, ta cảm thấy ngươi là đúng, ngươi có lẽ thành tiên, mà cũng không phải là thành thần. Huyền Phong tử cười nói, yên tâm, ta thành tiên phía sau, khẳng định mang theo ngươi. Lý Thương cười hắc hắc. Ha ha, ta càng muốn nhìn hơn ngươi thành tiên phía sau quét ngang chư thiên thần linh. Huyền Phong tử trêu ghẹo. Đi, đến lúc đó ngươi liền nhìn xem. Lý Thương đem lời này cho đón lấy. Về sau, hai sư đồ liền tại trên nóc nhà uống lên rượu đến. Meo meo Linh Siêu cũng nhảy lên nóc nhà, đi tới bên người Lý Thương. Linh Siêu, đã lâu không gặp. Lý Thương sờ lên đầu của Linh Siêu. Cái này mèo con là ngươi nuôi? Huyền Phong tử kinh ngạc hỏi. Ân. Nó kêu Linh Siêu, ta tại một chỗ kim thúc đại mộ gặp phải. Lý Thương theo Huyền Phong tử lời này, nghiêm túc nói lên Huyền Phong tử rời đi phía sau, chính mình kinh lịch. Phía trước tại hư sấn chi cảnh gặp nhau, hắn chỉ nói là cái đại khái, không nói quá kỹ càng.